Chương 415, hắn không phải thông minh như vậy. Chương 415, hắn không phải thông minh như vậy. Trình Bách Lý đang ăn qua đồ vật sau, lại bị Đào Miên rót một chén canh thuốc. Chén thuốc này có trợ ngủ hiệu quả. Hắn uống vào sau không bao lâu, mí mắt liền bắt đầu phát chìm. Lam Chỉ Vịn hắn nằm tại duy nhất một đệm ngủ tấm đệm bên trên nghỉ ngơi, bộ này đệm chăn hay là từ Đào Miên nơi đó mà tới. Đào Miên trong tay có non nửa bát thêm ra tới chén thuốc, hắn nhất thời hiếu kỳ, túi đầu nếm miệng, khổ đến ngũ quan sai chỗ. Cái này vô dụng lòng hiếu kỳ. Ho khan hai tiếng, Đào Miên mở mắt ra, Lam Chỉ chẳng biết lúc nào đi đến trước mặt hắn. Đào sư phụ, ta muốn cùng ngài nói mấy câu. Đào Miên bưng chén thuốc thay dừng lại, liếc mắt trong mê ngủ Trình Bách Lý. Trái cây nhỏ, chúng ta ra ngoài nói đi. Lúc này chính vào buổi chiều, trong núi không khí nhẹ nhàng khoan khoái, sư đồ hai người đứng tại một gốc cổ lão cây gừa bên dưới, nhân nhân nhung cỏ từ dưới chân lan tràn đến rất xa. Đất thoát tại trong đó vui mừng đánh tới, phối hợp chơi đến vui vẻ. Đào Miên trong tay bóp lấy một đóa màu vàng nhạt suy nhược đóa hoa, tại đầu ngón tay đổi tới đổi lui. Mở miệng trước chính là bát quả. Sư phụ, bát quả có việc muốn nhờ. Đào Miên sâu kín thở dài một hơi. Bát quả, ta biết ngươi sở cầu sự tình. Sư phụ, ở trong núi, ta dẫn ngươi gặp qua sư minh sư tỷ. Thỉnh cầu như vậy, ta nghe qua rất nhiều lần. Coi như ngươi một câu không nói, ta cũng hiểu biết việc ngươi cần sự tình, địa phương muốn đi. Sư phụ Trình Bách Lý bị hại đến loại tình trạng này, coi như bát quả tính tình lại thế nào bình tĩnh, nàng cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nàng bây giờ để ý rất ít người rất ít, Trình Bách Lý tính một cái, sư phụ tính một cái. Nàng có thể mang theo Trình Bách Lý cùng một chỗ trở lại Đào Hoa Sơn, nhưng nghĩ tới kẻ cầm đầu còn tại nhân gian quái hoạt, bát quả đã cảm thấy không thoải mái. Có lẽ báo thù không phải quyết định sáng suốt, nhưng giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì, cảnh thái bình giả tạo, bát quả lo lắng sẽ có một ngày, nàng sẽ không dám nhìn thẳng Trình Bách Lý cặp mắt kia. Bách Lý là bởi vì nàng mới bị lòng đấu kỵ nóng ruột Lam Quất hạ độc thủ. Đất Thó phát giác được giữa hai người trầm mặc, tò mò nghiêng đầu nhìn qua, đỉnh đầu còn cọ hơn mấy phiến bụi cỏ. Bát quả đối với nó vẫy tay, Đất Thó vui mừng hớn hở chạy tới, bổ nhào vào nàng trong ngực. Nếu sư phụ đã biết được tâm ý ta, vậy ta liền không còn nói năng dườm già. Chỉ là ta còn có một nguyện, ta sẽ thật tốt cho tiểu trúc mã chữa thương, đồ đệ, cái này ngươi yên tâm. Ân Bát quả nhẹ nhàng gật đầu, có thể nàng muốn nói, rất rõ ràng không phải chuyện này, sư phụ, Bách Lý tất sẽ không đồng ý ta trở lại trong tộc, báo thù rửa hận cho hắn. Cho nên chuyện này, còn phải phiền phức sư phụ giấu giếm hắn một thời gian. Cái này có thể có điểm làm khó vi sư. Ta không phải rất biết nói dối. Ngài hay nói, Lam Chỉ tẩu hỏa nhập ma, bế quan tu dưỡng, một tháng sau liền sẽ trở về. Bách Lý tiểu tử này sẽ tin. Hắn khẳng định tin, hắn không phải thông minh như vậy. Lam Chỉ nghiêm trang đối với Đào Miên giải thích. Lam Chỉ quay đầu, đưa tay xoa xoa Đất Thó hình cầu đầu. Ta sẽ ở trong vòng một tháng, trở lại Đào Hoa Sơn. Trái cây nhỏ, kỳ thật còn có một con đường. Nếu như ngươi không nguyện ý tự mình chạy, vậy phiền phức vi sư cũng là có thể. Ngươi không phải liền là muốn giải quyết Lam Quất cùng Sở Bắc Xanh hai người a? Chút chuyện nhỏ này ta có thể làm thay. Đào Miên nói, dạng này Lam Chỉ liền có thể cùng Tiểu Trúc Mã lưu tại trong núi, an tâm bồi tiếp nàng dưỡng thương. Nhưng Lam Chỉ lắc đầu, thái độ kiên định. Ta không thể đem sư phụ quấy nhập những này hồng trần việc vặt bên trong. Sư phụ là cao khiết thanh quý tiên nhân, những này nát nhân quả cùng loạn không phải là, liền giao cho Đổ Nhi đi giải quyết đi. Bát quả Lam Chỉ buông tay ra, thả Đất Thó chính mình mừng rỡ. Nàng một lần nữa đứng người lên, ánh nắng đưa nàng đôi mắt phản chiếu sáng rực. Sư phụ, ta đối với mình có lòng tin. Cũng xin ngài tin tưởng ta. Sau một tháng, ta chắc chắn thực hiện ước định, về núi. Lam Chỉ thanh âm quả quyết chắc chắn. Nàng nói mỗi một câu nói đều tại chỗ lôi, Đào Miên thật muốn nói một câu, đồ đệ, ngươi không phải trên sân khấu lao tướng quân, cũng đừng hướng trên người mình cắm lá cờ. Nhưng khi hắn nên tiếp bát quả ánh mắt lúc, hắn lại đem câu nói này nuốt về trong bụng. Một khắc này bất luận kẻ nào cùng Lam Chỉ đối mặt, đều sẽ thật sâu tin tưởng, trước mắt cô nương này có thể làm thành bất cứ chuyện gì. Cho nên Đào Miên thả nàng đi hái nữ tộc, một lần cuối cùng. Lam Chỉ trước khi đi, nhìn thoáng qua trong mê ngủ Trình Bách Lý, cũng không có đánh thức hắn. Nàng nói nàng không thầm nghĩ đừng, bởi vì bọn hắn cuối cùng rồi sẽ trùng phùng, dạng này tạm biệt không có ý nghĩa. Nàng xin nhờ Đào Miên chiếu cố tốt trọng thương Trình Bách Lý. Đào Miên gật gật đầu, nói chờ hắn thương thế tốt lên chút, liền dẫn hắn về Đào Hoa Sơn. Nơi này cuối cùng không phải địa phương an toàn, Lam Quất người lúc nào cũng có thể đi tìm đến, cho bọn hắn mang đến phiền phức. Đào Miên để Lam Chỉ đừng có bất luận cái gì nỗi lo về sau, một mực đi làm nàng chuyện muốn làm. Lam Chỉ cưỡi trên lúc đến ngựa, cùng Đào Miên phất tay từ biệt. Khi nàng xoay người lúc, trên mặt của nàng ý cười tất tán. Lam Quất coi là không chữa khỏi quái bệnh, chính là hái nữ tộc trước mắt kinh lịch lớn nhất gặp chắc trở. Mà Lam Chỉ sẽ để cho Lam Quất, Sở Bắc Xanh, cùng toàn bộ hái nữ tộc biết, cái gì mới là từ trên trời giáng xuống hai ách. Lam Chỉ rất mau trở lại đến hái nữ trong trại. Làm nàng kinh ngạc chính là, nàng lâm thời rời đi sự tình, vậy mà không ai biết. Đợi nàng lặng lẽ từ cửa sổ bò vào đi, mới hiểu được vì cái gì chính mình không có bại lộ. Đào Miên lưu cho nàng truyền tin người giấy nhỏ, hóa thành dáng dấp của nàng, chính tư thế xinh đẹp nằm ở trên giường ăn bồ đào. Lam Chỉ thấy nó cái kia làm ra vẻ vũ mị tư thế, khóe miệng giật một cái. Nàng ngoắc ngoắc tay, người giấy nhỏ chi chi gọi hai tiếng, lại biến thành trang giấy bộ dáng, trở lại lòng bàn tay của nàng. Sau đó, Lam Chỉ cấp tốc thay xong quần áo, lấy mái tóc đầy loạn, lại biến thành dàn mua bộ dáng, nửa chết nửa sống nằm ở trên giường. Lúc này vừa vặn có người từ bên ngoài tiến đến, là ý đồ không rõ Sở Bắc Xanh. Sở Bắc Xanh nếu là lại đến mấy lần, Lam Chỉ thật sẽ hoài nghi, hắn có phải hay không thẩm mỹ khác hẳn với thường nhân. Lam Chỉ không chịu cùng hắn nói nhảm nhiều, dứt khoát nằm ở trên giường vừa ngủ. Nàng vừa ngủ giả bộ cũng không cao minh, Sở Bác Xanh phát hiện, than nhẹ một tiếng. Ta cùng Lam Quất đã nói. Lam Quất nàng, hướng ta thừa nhận, lúc trước hoàn toàn chính xác để cho ngươi uống xong bành tổ cỏ. Nhưng nàng không phải cố ý. Lam chỉ coi là Sở Bác Xanh là thay thế Lam Quất hướng mình chuộc tội đâu, kết quả hay là cái này không thừa nhận chết tính tình. Lam Quất nói nàng căn bản không phân rõ cái gì là bành tổ cỏ, ngày đó chỉ là cái trùng hợp. Có thể nàng xác thực muốn trở thành tộc trưởng, cái này cùng ta thoát không khỏi liên quan. Nàng quá muốn gả cho ta. Lam chỉ may mắn chính mình là đưa lưng về phía tư thế, nàng không chút kiêng kỵ liếc mắt. Là ai cho hắn tự tin? Nếu như trở thành tộc trưởng đại giới là đạp rơi Sở Bắc Xanh, cái kia Lam Quất tuyệt đối sẽ cái thứ nhất đem hắn bị đá xa xa. Lam chỉ ở trong lòng yên lặng đối với nàng chết đi mẫu thân nói chuyện. Mẹ, ngày năm đó ánh mắt cũng không có gì đặc biệt. Chương 416, lẫn nhau tính toán chương 416, lẫn nhau tính toán Sở Bắc Xanh vẫn như cũ đứng tại Lam Quất bên kia nói chuyện, nhưng lần trở lại này thái độ của hắn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lam chỉ, Lam Quất cũng là Lam gia nữ nhi, nàng tự nhiên có tư cách kế thừa vị trí tộc trưởng. Ta biết, coi như nàng không nói, nàng đang ngồi trên vị trí này trước đó, có lẽ cũng vận dụng một chút ám muội thủ đoạn. Nhưng bây giờ đã thành kết cục đã định, tộc nhân cũng đều tán thành ủng hộ nàng. Đây hết thể đối với Lam Quất mà nói kiếm cũng dễ, cho nên nàng biết dùng chút phương thức cực đoan, đi thủ hộ nàng đã có đồ vật. Khả năng thương hại kia đến ngươi, ta thay nàng nói với ngươi tiếng xin lỗi. Hắn một câu thật có lỗi làm chỉ là triệt để không có cách nào vờ ngủ. Trên giường lão nhân chậm rãi đứng dậy, chăn mền rơi vào trên đùi của nàng. Nàng đối mặt với thanh niên tuấn mỹ, ánh mắt lạnh đến có thể tôi ra vụ băng. Sở Bắc Xanh, ngươi làm rõ ràng. Lam Quất không chỉ là vận dụng một chút ám muội thủ đoạn. Nếu như không phải ta người này trời sinh vận khí tốt, ngươi bây giờ chính là tại đối với một bộ thi thể nói chuyện. Lam chỉ, Lam Quất nàng hay là nhận ngươi tỷ tỷ này, nàng sẽ không đem ngươi đưa vào chỗ chết, sẽ không. Lam chỉ xì khẽ một tiếng. Xem ra trước kia đem ta phong tại trong đó có tài, là Lam Quất chính mình tự tay dưới quan tài đinh. Các ngươi một cái hai cái đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả. Lam Quất thật sự là tốt. Ngày thường giả bộ kiểu kiểu được, nặng như vậy một chiếc quan tài, vậy mà có thể chỉ dựa vào chính mình lực lượng dọn đi. Cái gì quan tài? Sở Bác Xanh cau mày, hoàn toàn không biết quan tài sự tình. Đừng hỏi ta, ngươi vẫn là đi hỏi ngươi hảo muội muội đi. Các ngươi không phải không nói chuyện không nói a? Lam chỉ châm chọc nói ra. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài trùng điệp đẩy ra. Bác Xanh ca ca, ngươi đừng nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ. Gần đây tộc nhân bệnh đến càng ngày càng nhiều, Lam Quất phân thân thiếu phương pháp, cho nên rất khó cả ngày nhìn chằm chằm Lam chỉ. Nàng nhất thời không coi chừng, lại bị Sở Bác Xanh tìm tới Lam chỉ nơi này. Bọn hắn nói lên cố quan tài kia, Lam Quất sắc mặt được không giống giấy. Lam Quất. Sở Bác Xanh cơ hồ không có gặp Lam Quất kinh hoàng như vậy thất thố bộ dáng, hắn kinh ngạc sau khi lại không khỏi suy nghĩ sâu xa. Bác Xanh ca ca, Lam Quất để cho mình tâm thần ổn định lại, không có khả năng tự loạn chất ước, không phải vậy sẽ bị Lam chỉ tiện nữ nhân này nắm mũi dẫn đi. Nàng gạt ra một cái dáng tươi cười. Ngươi làm sao tại tỷ tỷ nơi này nha? Ta tìm ngươi hơn nửa ngày ta, chỉ là cùng với nàng tùy tiện tâm sự. Ai nha, ngươi nếu là nghĩ đến thăm viếng tỷ tỷ, cũng có thể kêu lên ta thôi. Tỷ tỷ, Lam chỉ đã sớm nằm trở về, lưng hướng hai người khác, ngay cả cái ánh mắt đều không muốn cho. Tỷ tỷ Lam Quất đi vào nàng bên giường, nhẹ giọng nói chuyện cùng nàng. Ngươi ở trong tộc hảo hảo tu dưỡng. Hôm qua nghe phục vụ bà nói, ngươi tựa hồ thân thể khó chịu, hành vi cử chỉ không lớn bình thường. Hôm nay có thể khôi phục nguyên dạng, thật sự là quá tốt. Lam Quất chỉ hẳn là Lam chỉ không tại, người giấy nhỏ thay thế nàng thời điểm. Lam Quất thanh âm ôn hòa như nước. Tỷ tỷ tốt nhất vẫn là nhiều hơn tính dưỡng, đằng sau còn có muốn tỷ tỷ hỗ trợ thời điểm đâu. Cái này trong tộc cũng có ngươi lo lắng người đi. Nếu là người như vậy bị ốm đau tra tấn, sẽ không tốt đâu. Lam chỉ trầm mặc nghe Lam Quất nói nhảm. Nàng biết Lam Quất đang dùng Trình Bách Lý an nguy uy hiếp nàng, nhưng Trình Bách Lý bây giờ tại đảo sư phụ nơi đó an toàn rất, căn bản không cần nàng lo lắng. Bất quá vì để cho nàng cái này ngu xuẩn ác độc muội muội buông lòng cảnh giác, Lam chỉ hay là giả dối thuận nàng đáp lại. Ta đã biết. Nàng thỏa hiệp. Lam Quất khỏe miệng giơ lên một vòng hài lòng cười, quay người lại kéo Sở Bác Xanh cánh tay. Bác Xanh ca ca cũng tới giúp đỡ ta đi. Các tộc nhân bệnh thật tốt nặng, ta một người chiếu cố không đến. Sở Bác Xanh lườm trên giường Lam chỉ một chút, đối phương không có chút nào xoay người ý tứ. Hắn thở dài một tiếng. Ta đã biết. Ta theo ngươi đi chính là, hắn nhận lời đến không phải rất tình nguyện. Mặc kệ Lam Quất như thế nào lừa gạt, giải thích như thế nào, giữa bọn hắn kẽ hở trùng vi là sinh ra. Lam Quất khuôn mặt đẹp đẽ cơ hồ không nhịn được dáng tươi cười. Nàng tâm tình nôn nóng thời điểm, liền thói quen dùng móng tay móc ở lòng bàn tay thịt. Gần đây Lam Quất ở trong tộc tình cảnh không tốt, thậm chí có thể được xưng là hỏng bét. Bởi vì bị bệnh tộc nhân càng ngày càng nhiều, bằng vào Lam chỉ có lực lượng, căn bản cứu không đến. Hai nữ tộc người chết khí tức càng dày đặc, tộc nhân tiếng oán than dậy đất. Đối với Lam Quất cái này tộc trưởng mới ngày càng bất mãn. Liên đối với toàn bộ Lam gia phải chăng có thể tiếp tục thủ hộ linh thạch, đều sinh ra chất vấn. Lam Quất cùng Sở Bác Xanh việc hôn nhân, lúc đầu đều đã đặt xong, lại bị trận này đột nhiên xuất hiện quái bệnh đảo loạn, hết kéo lại kéo. Hiện tại Sở Bác Xanh cũng lên lòng nghi ngờ, hoài nghi lúc trước Lam chỉ chuyện bị trúng độc, nhưng thật ra là nàng cố ý hành động. Lam Quất ứng phó được bên này, bên kia lại xảy ra chuyện, thật sự là mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác, giật gấu ba bay. Nàng cơ hồ cùng đường mặt lộ, nhưng nàng không có khả năng nhận thua. Nàng tin tưởng vững chắc Lam chỉ có chỗ giữ lại. Nàng đã từng là mạnh mẽ như vậy Lam gia hậu nhân, làm sao lại ngay cả nửa điểm lực lượng đều không từ đâu. Lam Quất một bên lôi kéo Sở Bác Xanh đi ra phía ngoài, một bên ở trong lòng điên cuồng tính toán, nên làm như thế nào mới có thể để cho trận này bệnh cấp tính biến mất. các loại hai cái làm cho người ta sinh chán ghét ra hỏa đều đi đằng sau, Lam Chỉ mới ung dung đứng dậy. Nàng đi vào bên cửa sổ, nhìn qua Lam Quất cùng Sở Bắc Xanh bóng lưng rời đi, trong lòng cũng có mưu đồ. Lam Quất sớm muộn sẽ bức bách nàng hy sinh chính mình, để tộc nhân khỏi hẳn, đây là sớm muộn cũng sẽ chuyện phát sinh, Lam Chỉ có cái này mong muốn. Mà lại nàng uy hiếp lý do cũng rất ngay thẳng, tất nhiên là nàng tự nhận là giam lại Bách Lý. Đây là Lam Quất kế hoạch, Lam Chỉ không có ý định toàn bộ cự tuyệt. Thời gian một tháng thật lâu, nàng sẽ để cho nàng nếm đến ngon ngọt, lại đẩy nàng vào vực sâu. Sau 3 ngày, Lam Quất quả nhiên gánh không được áp lực, tìm đến Lam Chỉ. Nàng mặt ngoài là uy hiếp, kỳ thật căn bản chính là không đường có thể đi đằng sau, bị buộc bất đắc dĩ hướng Lam Chỉ xin giúp đỡ. Lam Quất đều muốn tốt, nếu như Lam Chỉ cự tuyệt, nàng sẽ cho nàng nhìn xem Trình Bách Lý thảm trạng, bước bách nàng cúi đầu. Có thể Lam Chỉ gật đầu đáp ứng. Nàng nhận lời rất nhanh, Lam Quất thậm chí cũng hoài nghi, nàng có phải hay không đang làm trò quỷ. Lam Chỉ lười nhắc cùng với nàng giải thích. Ngươi nguyện ý tin tưởng, vậy liền tin. Ngươi không chịu tin, ta cũng không có cách nào. Nói, nàng khẽ đảo thân thể, lại phải thiết đi. Lam Quất thần sắc biến hóa không chừng. Ngươi cần gì? Ta có thể vì ngươi tìm tới. Cái gì đều không cần, Lam Chỉ kéo lấy thanh âm lười biếng nói, ta chỉ cần viên kia hái nửa nước mắt. Chỉ đơn giản như vậy. Lam Quất kinh ngạc. Còn có, ngươi cùng Sở Bắc Xanh hai ngày này đều cách ta xa một chút. Ta nhìn thấy buồn nôn đồ vật, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực phát huy. Ngươi, đi thong thả, không tiễn. Lam Chỉ bắt đầu tiễn khách. Lam Quất ngày đó cái gì thêm lời thừa thãi đều không có cơ hội nói. Nàng muốn, nếu Lam Chỉ đều như thế chắc chắn nói, nếu như nàng làm không được, không chỉ Trình Bách Lý sẽ gặp nạn, ngay cả tỷ tỷ này, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng Lam Chỉ giữ nghiêm hứa hẹn, tại trong 3 ngày này, tộc nhân bệnh, vậy mà từ từ bất trị tự lành. Chương 417, cho tới bây giờ đều không có chương 417, cho tới bây giờ đều không có trước hết nhất khỏi hẳn, là trong tộc người trẻ tuổi. Bọn hắn vốn là thân thể khỏe mạnh, triệu chứng hơi nhẹ, tỉnh ngủ một giấc liền khôi phục 8-9 thành. Những ngày này ốm đau dậy vào đến bọn hắn không xuống giường được. Hôm nay vừa lúc là cái sau cơn mưa sơ tinh thời tiết tốt, những thanh niên này nhao nhao đi ra khỏi phòng, khó có thể tin cảm thụ được vẩy vào trên da ánh nắng ấm áp. Sau đó là trung niên nhân cùng tiểu hải tử. Bọn hắn năng lực khôi phục không bằng những người tuổi trẻ này mạnh như vậy, nhưng cũng không kém. Rất nhanh, liền có mẫu thân ôm hải tử đi ra phơi nắng, cảm thụ giành lấy cuộc sống mới vui sướng. Về phần trong tộc lão nhân, bọn hắn lớn tuổi, khôi phục được chậm nhất, nhưng trong thân thể ốm đau giảm bớt sau, hô hấp trở nên thông thuận rất nhiều, người cũng có hy vọng sống sót. Là tộc trưởng đã cứu chúng ta a. Nhất định là tộc trưởng quả nhiên hiện ra thần lực, trường thọ thần minh không hề từ bỏ chúng ta. Quả nhiên, hay là đến Lam gia hậu nhân tới đảm nhiệm tộc trưởng. Không phải vậy chúng ta hôm nay liền không có đường sống, các tộc nhân lần nữa khôi phục đối với tộc trưởng ủng hộ, là tộc trưởng thần lực mà tán thưởng. Chỉ là bọn hắn không biết, tại tộc trưởng chỗ ở, một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, bị bọn hắn từ bỏ đời trước tộc trưởng Lam Chỉ ngồi xếp bằng trên giường, có chút hạp mở mắt. Một cái do hỏa linh lực phát hỏa ra thân hình to lớn tượng thần ở sau lưng nàng, giống thủ hộ thần một dạng, bảo hộ lấy Lam Chỉ. Trong tay nó là trừ tà kiếm gỗ đào cùng lắc trung xuyên, linh đang khẽ động, xoay quanh tại hái nữ tộc trên không bệnh khí liền biến mất mấy phần. Đưa Minh Thần. Đây là Đào Miên truyền cho Lam Chỉ công pháp một trong. Lam Chỉ linh lực thâm hậu, coi như nàng làm ra loại này làm cho cả tộc nhân sợ hãi than thần âng, nàng ngay cả một giọt mồ hôi đều không có chảy, hô hấp nhẹ nhàng. Tựa như Đào Miên nói, hắn cái này bát đệ tử, trời sinh thông linh năng lực cực mạnh. Những này đối với nàng mà nói đều là một bữa ăn sáng. Quái bệnh biến mất, đây là Lam Chỉ dưới bước đầu tiên cờ. Đằng sau dựa theo nàng phỏng đoán, Lam Quất lợi dụng tỉ tỉ, một lần nữa thu hoạch được hy vọng, bước kế tiếp, nàng liền muốn một lần nữa khởi động cầu phúc nghi thức. Lam Chỉ nghe nói, trong tộc cầu phúc nghi thức bị hoang phế hồi lâu. Lam Quất tự xưng sự vụ bận rộn, không thể phân thân. Nhưng thật ra là nàng căn bản không có đầy đủ lực lượng, đi trèo chống tự mình hoàn thành một trận cầu phúc nghi thức. Trước đó nàng lợi dụng hái nữ nước mắt, miễn cưỡng làm qua 2-3 trận, nhưng hiệu quả hẳn là cũng không lý tưởng, đối với nàng tự thân tổn hại cũng lớn. Cho nên Lam Quất dứt khoát ngừng cái này chuyển tiếp đã lâu thần vũ. Nhưng Lam Quất sẽ không cam lòng an phận ở một góc, chỉ ở cái này nho nhỏ hái nữ trại có được vô thượng địa vị. Nàng là gặp qua việc đời, nàng càng hy vọng chính mình có thể giống tỷ tỷ của nàng, không, so lịch đại Lam gia tộc trưởng đều muốn nổi danh trên đời. Nàng chính là cường đại nhất Lam gia thần nữ. Tham lam dục vọng là vô cùng tận. Lam Chỉ ngay tại trong phòng lặng lặng các loại, coi như bên ngoài vui mừng hớn hở chúc mừng, coi như bọn hắn đem công lao đều thuộc về cho tộc trưởng mới, Lam Chỉ cũng thờ ơ Sở Bắc Xanh trong lúc này ngược lại là tới qua một lần. Ngoài cửa sổ một mảnh vui mừng, trong phòng lại đặc biệt yên tĩnh. Sở Bắc Xanh ngồi tại ánh nến bên cạnh, ngắm nhìn cong chân nhắm mắt ngồi tại trên giường Lam Chỉ. Trong tộc quái bệnh truyền miên thật lâu, tại ngươi đi vào trong tộc không lâu sau, bệnh ma lại lặng yên tán đi. Lam Chỉ, là ngươi làm cái gì đi? Phải hay không phải thì sao đâu, ngươi tóm lại là tin tưởng Lam Quất. Cho nên Lam Chỉ căn bản không muốn cùng hắn giải thích thêm cái gì. Lam Chỉ ngược lại cảm thấy, Sở Bác Xanh bây giờ thái độ rất ý vị sâu xa. Ngươi thật đúng là trách, lúc có không chân quý, đã mất đi lại muốn hối tiếc không kịp. Nàng đuổi cũng không đi đối phương, lại không muốn xem hắn, chỉ có thể nhắm mắt lại không nhìn. Sở Bác Xanh nói hai câu, gặp nàng không có chút nào đáp lời ý tứ, thở dài, đứng dậy. Ta ngày khác trở lại nhìn ngươi. Lam Chỉ lúc này từ từ mở mắt. Sở Bắc Xanh, ngươi dạng này, tính là gì ý tứ? Cái gì Sở Bắc Xanh bước chân một trận? Lúc trước ta đợi ngươi thân hòa, ngươi lại nói ngươi không nguyện ý bị Sở gia thao túng, đối với hôn ước đủ kiểu kháng cự. Bây giờ ngươi nên cưới ngươi đưa thích nữ tử, ngươi liên tiếp tới gặp ta một cái lao thái thái, lại là cái gì ý tứ? Lam Chỉ, ta Sở Bắc Xanh không mở miệng được. Hắn những ngày này luôn luôn mộng thấy Lam Chỉ, mộng thấy đi qua đoạn kia bình thản thời gian. Khi đó bọn hắn cũng không biết Lam Quất tồn tại. Lam Chỉ ở trong tộc cơ hồ không có bằng hữu, nàng từ ra đời ngày đó trở đi, thân phận của nàng liền nhất định cùng với những cái khác tộc nhân khác biệt. Tại khắc nghiệt mẫu thân dạy bảo phía dưới, Lam Chỉ trưởng thành một cái ăn nói có ý tứ cô nương. Hai tử cùng lứa vốn là kiêng kỵ nàng tộc trưởng thân phận, lại cho là nàng không tốt ở chung, đừng nói chủ động mang theo nàng chơi, liền ngay cả nói chuyện cùng nàng đều rất ít. Sở Bác Xanh biết được Sở gia cho nàng lập thành cửa hôn sự này sau, phản ứng đầu tiên là không hiểu. Hắn quả thực là bị cha mẹ bán được lao tộc trưởng nơi đó đổi lấy chỗ tốt, liên đối đối với Lam Chỉ cũng không có gì hảo sắc mặt. Lam Chỉ đối với hắn đủ loại thất lễ mạo phạm hành vi biểu hiện được bình tĩnh, ngẫu nhiên thậm chí có chút không hiểu. Nàng đại khái là không biết nên xử lý như thế nào loại này tự dưng ác ý, thế là trở nên hơi chút chậm chạp. Nàng mục, Sở Bác Xanh chính mình ngược lại phiền muộn, phảng phất một quyền đánh vào trên đông, có lực không chỗ dùng. Lam Chỉ tại tình cảm phương diện này đặc biệt vụ bè, ánh mắt của nàng mãi mãi cũng tại mẫu thân cùng tộc nhân trên thân, ở trong mắt nàng, Sở Bác Xanh cùng những tộc nhân khác không có gì khác biệt. Ý thức được điểm này sau, Sở Bác Xanh càng thêm dầu dĩ không vui. Hắn biết mình tâm tư khó chịu, mà Lam Chỉ lại bất thiện lời nói, cho nên hai người bọn họ ở giữa mãi mãi cũng tồn tại ngăn cách. Sau đó thì sao? Lão tộc trưởng chết. Đây là Sở Bác Xanh lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai Lam Chỉ không phải là không có tình cảm, nàng chỉ là cho mình khoác lên một tầng thật dày bảo hộ sát. Chỉ có tại một ít thời điểm, cái kia đạo sát mới có thể vỡ ra khe hở. Sở Bác Xanh muốn làm lột ra cái kia đạo bảo hộ sát người, nhưng hắn thật không có kiên nhẫn, bỏ dở nửa chừng. Hắn nhìn thấy Lam Quất lần đầu tiên, ánh mắt của hắn liền bị nàng toàn bộ chiếm cứ. Lúc đó tâm cảnh của hắn là mông lung mập mờ. Hắn căn bản không phân rõ, vậy rốt cuộc là đối với Lam Quất vừa thấy đã yêu, vẫn là đem đối với Lam Chỉ nói không rõ tình cảm, bắn ra tại Lam Quất trên thân. Bây giờ hắn có lẽ có ít nghĩ rõ ràng, nhưng hắn cùng Lam Chỉ ở giữa ngăn cách, theo tuế nguyệt làm sâu sắc, đã biến thành không thể vượt qua là trời. Lam Chỉ vẫn như cũ đứng tại đối diện, ánh mắt thanh lãnh. Lam Chỉ Sở Bác Xanh cuống họng hơi khô chát chát, gần đây ta luôn luôn đang suy nghĩ, có lẽ là năm đó ta quá bội vàng. Ta hẳn là càng nhiều lắng nghe ngươi nói, dạng này, liền sẽ không đi đến hôm nay việc này. Ngươi sai, Sở Bác Xanh. Lam Chỉ cũng không sai qua Sở Bác Xanh trên mặt chợt lóe lên hối tiếc, có thể vậy thì thế nào? Đến trầm thâm tình so cỏ tiện, huống chi ngươi đối với ta căn bản không có tình. Ngươi chẳng qua là một cái người tham lam, ngươi vĩnh viễn đối với hiện trạng bất mãn, vĩnh viễn ngấp nghé không có đạt được người. Ngươi không yêu Lam Quất, ngươi cũng không yêu ta. Ngươi yêu là một cái hư vô mờ mịt bằng nước, là ngươi trong suy tưởng nữ tử. Ngươi cũng không cần hướng ta xin lỗi. Nếu là ta thật đối với ngươi động tâm, vậy ngươi vô luận như thế nào thật có lỗi cũng vô dụng. Huống chi, ta đối với ngươi cũng không có tình. Cho tới bây giờ đều không có. Lam Chỉ không phải là đang nói hờn dỗi lời nói. Thở thiếu thời nàng đối với tình cảm trì độn, lòng của nàng là khép kín. Bây giờ nàng có chân chính để ở trong lòng người, nàng mới giật mình minh bạch, nguyên lai vui vẻ tại một người, là như vậy tư vị. Sợ hắn thụ thương, cũng sợ hắn cô độc. Bởi vì hắn mà càng chân quý chính mình. Cho nên nàng nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, trở lại Đào Hoa Sơn. Sở Bác Xanh nghe thấy Lam Chỉ một câu cho tới bây giờ đều không có thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Hắn không nhớ rõ chính mình là thế nào đi ra tộc trưởng lầu nhỏ. Một cái dựng thẳng bím tóc sừng dê tiểu cô nương cùng đồng bạn đùa giỡn, không cẩn thận đâm vào trên người hắn, ai u một tiếng. Đồng bạn của nàng, bộ dáng kia sạch sẽ thiếu niên lập tức khẩn trương đỡ nàng dậy, vừa cùng Sở Bác Xanh xin lỗi, một bên lo lắng hỏi nàng có sao không. Thiếu nữ kêu hai tiếng đau nhức, nhưng thật ra là giả, nàng chỉ là thích xem thiếu niên khẩn trương dáng dấp của nàng. Sở Bác Xanh cô tịch đứng ở nơi đó, nhìn qua trước mắt một màn, thẳng đến trời chiều ngã về tây. Chương 418, dáng tươi cười sẽ chỉ chuyển di. Chương 418, dáng tươi cười sẽ chỉ chuyển di. Ngày đó Sở Bác Xanh đại khái là chịu không nhẹ kích thích, liên tiếp đã vài ngày đều không có đến Lam Chỉ nơi này. Lam Chỉ vừa vặn rơi vào cái thanh nhàn, không phải vậy cả ngày gặp hắn đều tâm phiền. Kế hoạch của nàng tại làm từng bước tiến hành, quả nhiên, đang quái bệnh biến mất sau, các tộc nhân bắt đầu thúc giục tộc trưởng khôi phục cầu phúc. Hai nữ tộc ngày thường tiêu xài, cũng đều dựa vào lấy khoản này khả quan thù lao. Trận này bệnh cấp tính mang đi không ít tộc nhân tính mệnh, an táng phải hao phí không ít tiền. Lam Quất rất cần tiền, cũng cần cầu phúc đến tiến một bước củng cố chính nàng địa vị. Cho nên nàng xuất hiện lần nữa tại Lam Chỉ trước mặt. Lam Chỉ gần nhất sức ăn trở nên nhỏ đi rất nhiều. Nàng đoạn trước thời gian tướng ăn khoa trương như vậy, như có một cái to lớn manh thu giấu ở nàng mảnh khảnh trong thân thể, càng không ngừng thu hút năng lượng. Hiện tại, cái kia manh thu ăn no rồi, đang đánh chợp mắt mà Lam Chỉ cả người cũng khôi phục nội liễm dáng vẻ, cùng chút thời gian trước, cái kia cùng nàng đối chọi gay gắt, nói một câu đỉnh 10 câu nàng không có chút nào mở dạng. Lam Chỉ hoàn toàn chính xác ở vào một cái trạng thái tốt nhất. Nàng vì mình thân thể tích xúc tốt lực lượng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thân thể không còn hướng ra phía ngoài đòi lấy sau, Lam Chỉ tính tình cũng bình thản không ít. Đương nhiên, cũng có thể là nàng nhìn xem Sở Bác Xanh Lam Quất hai người luân phiên tựa như xuất hiện ở trước mặt nàng, đã tê. Lam Quất đối với nàng so bình thường càng thêm cảnh giới. Nếu như đổi lại cái kia miệng lưỡi bén nhọn Lam Chỉ, khả năng nàng sẽ còn buông xuống mấy phần cảnh giác. Nhưng trước mắt Lam Chỉ, liền xem như già yếu dung mạo, cũng làm cho nàng cảm giác được to lớn uy hiếp. Lam Quất thử từ kéo việc nhà bắt đầu hôm nay đối thoại. "Tỷ tỷ, mấy ngày nay thân thể như thế nào? Có thể có khó chịu?" Lam Chỉ bình tĩnh nhìn về phía nàng. "Cũng không." Lam Quất khẽ miệng nhếch lên, một cái lấy vui dáng tươi cười. "Vậy là tốt rồi. Lần trước vì chưa cho tốt tộc nhân, hao phí không ít tỷ tỷ khí huyết, ta còn lo lắng tỷ tỷ có thể hay không cứ như vậy một cước bước vào quan tài đâu. Hiện tại xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi." "Ân, ngươi thật sự muốn rất nhiều." Lam Quất trầm mặc, dáng tươi cười chuyển rời đến Lam Chỉ trên khuôn mặt. "Lam Quất, ngươi có việc nói sự tình, không cần kéo những này có không có." Lam Quất cũng không muốn nhìn nhiều Lam Chỉ một chút, các nàng hai tỷ bội đối với lẫn nhau chán ghét tương xứng. Lam Quất đối với Lam Chỉ nhắc lên cầu phúc sự tình. "Tỷ tỷ, lần này hái nữ tộc một kiếp, cướp đi không ít tộc nhân tính mệnh. Đã chết tộc nhân cần an táng, vừa mới khỏi hẳn tộc nhân, ta muốn cũng phải cho bọn hắn chút bồi thường." Trong tộc năng lượng, đoạn trước thời gian tiêu hao đến không sai biệt lắm, lại cử động, liền muốn thương tới căn bản. "Tỷ tỷ ngươi nhìn, có phải hay không nên ra ngoài xử lý mấy trận cầu phúc?" Lam Chỉ mặt không đổi sắc. "Cầu phúc cho tới bây giờ đều là tộc trưởng sự tình, ta bây giờ chỉ là một cái người rảnh rỗi, ta thậm chí không tính là hái nữ tộc tộc nhân. Ngươi tìm đến ta để làm gì?" "Tỷ tỷ, cũng không thể nói như vậy, ai chẳng lẽ mẹ không có dạy qua ngươi, người Lam gia vĩnh viễn đem hái nữ tộc đặt tính mạng của mình phía trên a?" "Mẹ có dạy qua ta không nhớ rõ. Nhưng mẹ khẳng định không dạy qua ngươi." Lam Chỉ châm chọc nói ra. Lam Quất sắc mặt lập tức trở nên rất kém cỏi, ngón tay của nàng nắm chặt. "Lam Chỉ, luôn luôn biết đạp trúng địa phương nào mới gọi nàng đau nhất. Có thể nàng còn không thể cùng Lam Chỉ vạch mặt, tỷ tỷ nếu có thể ra tay giúp nàng một lần, liền sẽ có lần tiếp theo." "Tỷ tỷ, ngươi mắng ta cũng tốt, đánh ta cũng được, ta đều thủ lấy. Ta không phải là vì chính ta, là vì hái nữ tộc nhân. Ta là thật tâm muốn làm tốt cái này tộc trưởng, còn xin tỷ tỷ thành toàn ta." Lam Chỉ mềm không được cứng không xong, đối với nàng phiến tình thờ ơ Lam Quất cắn môi một cái. "Nếu dạng này, muội muội liền không thể không lần nữa chuyển ra Bách Lý ca ca, tới quên tỷ tỷ nghe lời." "Lam Quất, ngươi dám?" Vừa mới còn không muốn nhìn nhiều Lam Quất một chút Lam Chỉ, giờ phút này căm tức nhìn nàng. Lam Quất tâm biết đạt tới mục đích, dáng tươi cười càng sán lạ. "Ta liền biết, tỷ tỷ không yên lòng Bách Lý ca ca. Ngươi yên tâm, đây là ta cái cuối cùng thỉnh cầu. Chỉ cần hoàn thành năm nay cầu phúc nghi thức, ta liền thả Bách Lý ca ca cùng tỷ tỷ trưởng tương tứ thủ. Về phần là sống lấy tứ thủ hay là chết tứ thủ, vậy thì không phải là nàng có thể bảo đảm." Lam Chỉ tức giận đến lồng ngực có chút chập trùng, thân thể hướng bên một bên, không chịu lại nhiều nhìn cái này âm độc muội muội một chút. Thật lâu, nàng cắn răng, hận hận nói ra, "Ta đã biết, ta sẽ đi làm." Lam Quất đạt tới mục đích, con mắt có chút nheo lại. "Tỷ tỷ, đừng quên, đứng tại trên đài cao, nhất định phải là một mình ta." "Biết." Lam Chỉ khoát tay chặn lại, để nàng mau cút. Nếu không mình bụng về diễn kỹ chờ chút liền muốn lộ tẩy. Lam Quất đem lời nên nói đều nói xong, cũng không ở chỗ này tiếp tục cho hết thời gian. Nàng cũng không phải nàng cái kia trần trừ vị hôn phu, cả ngày tình nguyện đối với cái này vừa ra lại xấu nữ nhân thổ lộ hết, cũng lười liếc nhìn nàng một cái. Sở Bác Xanh bây giờ đối với mình là càng ngày càng qua loa. Mặc dù nàng đối với nam tử này cũng chỉ có lợi dụng tâm, nhưng đối phương chuyên chú ánh mắt từ trên người nàng rời đi, cái này cũng gọi Lam Quất không thích đứng. Huống chi hắn di tình biệt luyến, hay là nàng hận nhất Lam Chỉ. Lam Quất tâm muốn, đợi đến cầu phúc nghi thức đều kết thúc, danh tiếng của nàng phóng đại thời điểm, nàng vẫn là phải cùng Sở Bác Xanh hảo hảo mà nói chuyện. Đến lúc đó, nếu là xuất hiện càng thích hợp thành hôn đối tượng, nàng liền sẽ không chút lưu tình đạp Sở Bác Xanh. Nếu như không có, vậy nàng cứ dựa theo nguyên kế hoạch, cùng Sở Bác Xanh thành hôn, thuận tiện đem Sở gia quyền kinh tế nắm giữ trong tay của mình. Bất kể thế nào tính, nàng đều là không thiệt thòi. Lam Quất quyết định trận đầu cầu phúc nghi thức, ngay tại sau 3 ngày. Dĩ vãng Lam Chỉ chuẩn bị nghi thức, chỉ ít 7 ngày. Hiện tại xem ra, Lam Quất đích thật là không kịp chờ đợi. Lam Chỉ bị nàng cáo chi thời gian sau, không nói thêm gì, trầm mặc chính là có thể ý tứ. Lam Quất mừng rỡ trở lại gian phòng của nàng, đem nàng tỉ mỉ chuẩn bị cái kia thân cầu khẩn phục mặc lên người, đối với tấm gương dò xét hồi lâu. Bởi vì hái nữ tộc tộc trưởng mới thượng vị vội vàng, cho nên Nam Chiêm Châu những này quy mô khá lớn buôn thành, đối với nàng chính thống tính đều biểu thị hoài nghi, bọn hắn hay là tín nhiệm hơn trước đó Lam Chỉ tộc trưởng. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bọn hắn không cho rằng Lam Chỉ lừa gạt tộc nhân, chí ít liền chính bọn hắn kinh nghiệm, mỗi lần Lam Chỉ tới cầu phúc sau, mưa thuận gió hòa, bách tính năm tiếp theo thời gian trải qua coi như không tệ. Hái nữ tộc hẳn là phát sinh nội đấu, Lam Chỉ mất đi bên mình duy trì, bị ép rời đi hái nữ trại. Về phần tộc trưởng mới, bọn hắn những này lớn buôn thành, trong âm thầm cũng có vắng lai. Có một vị vương đã từng xin mời qua Lam Quất đến đây cầu phúc, nhắc lên chuyện này, hắn không ngừng lắc đầu, nói tộc trưởng mới không được, là cái xinh đẹp ngụy trang, không có bản lĩnh thật sự. Lần này mà khác mấy vị vương lập tức cũng đã mất đi đối với tộc trưởng mới tín nhiệm. Mà vị kia xưa nay không tin tưởng hái nữ tộc thần vũ chi lực tương nam vương, thậm chí bưng chén đến rượu, đem ở đây mấy cái vương cùng nhau cười nhạo, nói bọn hắn lại đem vương thành niên kỳ vận, giao phó cho một cái từ núi nhỏ dánh đi ra nữ tử. Những cái kia vương phản tới còn muốn nói tương nam vương cố chấp, dù sao là tiêu ít tiền liền có thể làm được chuyện, coi như không có có ích, cũng sẽ không có chỗ hại, không ảnh hưởng toàn cục. Tương nam vương hay là xem thường. Lam Quất bây giờ tiếp xúc không đến loại tầng cấp này cầu phúc nghi thức, nàng còn chưa đủ tư cách, cho nên chỉ có thể tiếp một chút thành nhỏ nhờ giúp đỡ. Mà nàng thời gian qua đi hồi lâu xuất quan lựa chọn, chính là cách bọn họ hái nữ trại không xa một tòa chỉ có vài trăm người thành nhỏ. Chính là lần này cầu phúc nghi thức, tại Lam Chỉ trợ lực bên dưới, Lam Quất làm Lam gia thần nữ, tại Nam Chiêm Châu nổi tiếng. Nàng đưa tới trong truyền thuyết thần điểu. Chương 419, sớm biết không ra sức chương 419, sớm biết không ra sức đến nay có người nhớ lại một màn kia, vẫn cho rằng là tam sinh không thể tái hiện kỳ tích. Sắc trời âm trầm, mưa phùn ẩm ướt người áo. Thân mang đen đỏ song sắc thần nữ, tại đài cao huyền chuyển mệ múa. Nàng dáng múa không phải rất nhuần nhuyễn, có cứng ngắc địa phương. Nàng không biết mệt mỏi một lần tiếp một lần thua lên, thẳng đến phía trên tầng mây chuyển đến từng tiếng liệt tiêu to. Đó là một cái hỏa hồng chim vượng, nó ở trên không xoay quanh, mọi người vẹn vẹn có thể từ vỡ ra trong tầng mây, thỉnh thoảng lộ ra ngoài một đoạn hỏa hồng lông đôi, nhìn thấy nó vô thượng phong thái. Đám người lập tức trở nên huyên náo đứng lên, dân chúng quỳ trên mặt đất, khẩn cầu thần điểu bàn cho bọn hắn vô tận phúc lợi. Trên đài cao Lam Quất cũng thở hồng hộc dừng lại. Gương mặt của nàng mất đi huyết sắc, bờ môi khô khốc trắng bệnh. Nàng kinh ngạc nhìn lên trong bầu trời rơi xuống dưới lập loè lân quang, trên mặt hiện ra một loại gần như điên cuồng dáng tươi cười. Thật thành công. Nàng gọi đến thần điểu. Hái nữ tộc nhân cũng kinh dị tại loại kỳ tích này, cho dù là đi qua Lam Chỉ, cũng không có làm đến loại tình trạng này. Xem ra Lam Quất quả nhiên là bọn hắn hái nữ tộc trăm năm khó gặp thiên tài thần nữ, mà Lam Chỉ là ngắn ngủi thay thế nàng vị trí tên giả mạo. Bọn hắn kích động khe khẽ bàn luận lấy hai vị tộc trưởng, tại phía sau bọn họ, một cái không đáng chú ý vị trí, đứng đấy một cái nhỏ gầy thiếu niên. Trên mặt thiếu niên mang theo mặt nạ, không để cho bất luận kẻ nào bước đến, đem thân phận chân thật của mình ẩn tàng rất khá. Khi tất cả người tại vì cái kia bỗng nhiên xuất hiện thần điểu mà cảm thấy vui sướng lúc, chỉ có người này quệ khoe môi. Hắn hai tay chắp sau lưng, lấy quá dài tay áo che chắn, bóp một cái pháp quyết. Lại thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, biến hóa thủ thế, đem hai cánh tay bỗng nhiên lùi về trong tay áo. Trên trời chim phượng hoàng phút chốc biến mất, phản phất chưa từng tới bao giờ. Cái này ngụy trang rất khá thiếu niên không phải người khác, chính là Lam Chỉ. Lam Chỉ lấy lao thái thái hình dạng, đi theo Lam Quất cùng một chỗ ngồi điệu. Các loại Lam Quất cầu phúc lúc, nàng liền hóa thành bộ này bộ dáng thiếu niên, đi ra hít thở không khí, thuận tiện nhìn xem Lam Quất mừng rỡ như điên trò hề. Cái gọi là chim phượng hoàng, bất quá là nàng làm cho tất cả mọi người nhìn một màn kịch. Thập Na Hi một chồng, Phượng Lai Hề. Đợi nàng hoàn thành nhiệm vụ, lại một đầu tiến vào trong tiệu, chờ đợi Lam Quất trở về. Lam Quất chỉ là vội vàng lên tiếng chào. Nàng xốc lên màn tiệu, ngồi tại Lam Chỉ bên người. Lam Chỉ còn làm bộ ôm hái nữ nước mắt, ở phía trên lau điểm giảm máu, cố ý giả ra vô cùng suy yếu dáng vẻ, để Lam Quất buông lòng cảnh giác. Lam Quất tâm tình tốt, đối với Lam Chỉ cũng vẻ mặt ôn hòa đứng lên. "Tỷ tỷ, ngươi làm được rất tốt. Ta muốn đi gặp thành chủ, cơ tối chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi." Nàng ném cho Lam Chỉ một sâu tiền, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Các loại Lam Quất vừa đi, Lam Chỉ lập tức đem viên kia vô dụng hạt châu trắng ném qua một bên. Lam Quất đêm nay đoán chừng sẽ đã khuya trở về, vừa vặn nàng một người nghỉ ngơi một chút. Nàng từ trong ngực lấy ra hai cái người giấy nhỏ, đây là Đảo Miên lưu cho nàng cái kia hai cái. Lam Chỉ ở trong đó rót vào linh lực của nàng là hỏa linh lực, muốn so Đảo Miên linh lực nóng nảy điên cuồng được nhiều. Hai cái người giấy nhỏ trở nên đỏ rực, bọn chúng ngừ hai tiếng, giơ lên hai tay, làm ra các loại biểu hiện ra chính mình lực lượng động tác. Lam Chỉ liền cùng hai cái này người giấy chơi, giết thời gian. Các loại Lam Quất quay lại tìm Lam Chỉ lúc, Lam Chỉ đã nuốt ở cố kiệu một góc, ngủ thiết đi. Lam Quất còn là lần đầu tiên gặp Lam Chỉ như thế không có phòng bị thiết đi. Các nàng dù cho là tỉ muội, nhưng lại chưa bao giờ thực sự hiểu rõ đối phương. Lam Quất bỏ bớt đi trong lòng không hiểu buồn vô cớ, nàng không cần đối với Lam Chỉ có bất kỳ dư thừa thân tình. Chỉ cần đem nàng coi như một cái có thể trợ lực chính mình leo lên địa vị càng cao hơn con công cụ liền tốt. Lần này cầu phúc mang đến rất nhiều hồi báo. Chẳng những từ thành chủ nơi đó cầm tới một số lớn thù lao, giải trong tộc dùng tiền thân cấp, mà lại lần nữa vang dội Lam gia thần nữ thanh danh, Lam Quất rất nhanh nhận được càng nhiều mời. Mặc dù Lam Quất hoài nghi tới, lấy Lam Chỉ lực lượng bây giờ, nàng là thế nào có năng lực đem thần điệu gọi đến. Nhưng được thành công choáng váng đầu góc Lam Quất căn bản không lo được nghĩ lại rất nhiều, liền bị liên tiếp xã giao đánh gãy mạch suy nghĩ. Đang sở hữu lấy vô biên tài phú thời điểm, Lam Quất muốn quan tâm những việc nhỏ không đáng kể này làm cái gì đây, chỉ cần nàng có thể mò được chỗ tốt, dù là chim này là Lam Chỉ bắt cóc tới, cũng không đáng kể. Lam Quất danh khí càng lúc càng lớn, thời gian dần qua, những cái kia đã cùng hái nữ tộc đoạn tuyệt vãng lai lớn vương thành, cũng chú ý tới nàng. Bọn hắn mới đầu ôm thử ý nghĩ, nhưng Lam Quất, hoặc là nói, giấu ở phía sau màn Lam Chỉ không có để cho bọn hắn thất vọng, thần tích một lần lại một lần hiện hiện. Lam Chỉ cũng là cảm thấy rất điểm ai, không nghĩ tới nàng loại trò vật này, lại dám gạt qua nhiều người như vậy. Sớm biết năm đó lên đồng múa thời điểm, liền không như vậy tò mò. Dù sao luôn có người mua trướng. Lam Chỉ hồi tưởng lại chính mình nhảy đến thổ huyết một màn kia, liền vì chính mình minh bất bình. Nhưng mà Lam Quất vận khí không có tiếp tục quá lâu, rất nhanh, nàng bị vị kia tính cách cổ quái Tương Nam Vương để mắt tới. Tương Nam Vương năm nay tuổi vừa mới 20, là cái tàn nhẫn lại tính cách cổ quái ra hỏa. Thà rằng đem trừ hắn ra toàn bộ Nam Chiêm Châu đắc tội, cũng đừng đắc tội hắn, đây là tất cả vương trung nhận thức. Tương Nam Vương đối với cái gì vu nữ quỷ thần mà nói vốn cũng không tin phục. Hiện tại Nam Chiêm Châu khắp nơi đều là cái này Lam gia thần nữ nghe đồn, càng truyền càng tà dị, thậm chí đều nói nàng là thượng cổ thần minh chuyển thế. Tương Nam Vương nghe xong càng là khinh thường. Hắn người này có đôi khi làm ra một chút hành vi tinh khiết thuộc về ăn no rừng mỡ, không có gì lý do. Tựa như hiện tại hắn cùng Lam Quất, cùng toàn bộ hái nữ tộc, kỳ thật không có cái gì quá lớn liên quan, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn tìm phiền phức của bọn hắn. Hắn cũng mời Lam Quất đến Tương Nam Vương thành cầu phúc. Chuyện này tại toàn bộ Nam Chiêm Châu đều đưa tới sóng to gió lớn. Tương Nam Vương xưa nay không tin tưởng, thậm chí là xem thường những này quái lực loạn thần đồ vật, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng hắn đều đối với Lam gia thần nữ lên hứng thú, xem ra cái này thần nữ cầu phúc thật sự là có chút tài năng. Lam Quất không rõ ràng Tương Nam Vương tính tình, còn tưởng rằng đây là nàng cơ hội khó được, đặc biệt lại gọi may và cho nàng đo một bộ mới cầu khẩn phục. Mà Lam Chỉ nghe nói chuyện này về sau, lập tức nhíu mày. Tương Nam Vương là cái khó đối phó người. Đi qua nàng nghe nói người này đối với cầu phúc cầu khẩn những này không có hứng thú, thậm chí xử tử rất nhiều giống Lam Chỉ dạng này vũ nữ. Nàng căn bản liền không có nghĩ tới tại trước mắt hắn lay động, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Dù là mời vua của nàng thành cách Tương Nam Vương thành quá gần, nàng đều sẽ từ chối nhã nhặn, không đi. Lam chỉ không muốn gây phiền toái, từ phía sau chuyện phát sinh đến xem, nàng lúc trước đủ loại phán đoán cùng cách làm, thật sự là chính xác không gì sánh được. Hiện tại, Lam Quất liền muốn chọc đại phiền phái này. Trước khi đến Tương Nam Vương thành trước một buổi tối, Lam chỉ chủ động tìm tới Lam Quất. Lúc đó Lam Quất chính hử phát điệu, vui vẻ nhấc lên nàng món kia quần áo mới. Lam chỉ đánh gãy nàng thật hăng hái. Lam Quất, ngày mai sẽ phải xuất phát, ta nhắc nhở ngươi một câu. Ân. Cái gì? Câu phúc chỉ có thể ở trời đầy mây tiến hành, nếu như là trời nắng, nhất định sẽ để lộ. Chuyện này ta trước đó đã nói với ngươi, sợ ngươi quên, ta cuối cùng nói cho ngươi một lần. Chương 420, tạ tội chương 420, tạ tội đáng tiếc Lam Quất xưa nay sẽ không thật nghe theo Lam chỉ lời nói. Ngay từ đầu nàng thuận theo hai ngày, mỗi ngày khí sáng sủa vạn dặm không mây, nàng tại Tương Nam Vương trước mặt kiếm cớ, nói nàng tính qua, mấy ngày nay không thích hợp cầu phúc. Tương Nam Vương lúc đó ngồi tại trên cao vị, chỉ là nhẹ nhàng phát ra một tiếng cười nhạo. Tốt, vậy liền lại thư thả thần nữ mấy ngày. Lam Quất nằm ở trên đất, đỉnh lấy phía trên áp lực lớn, mồ hôi lạnh tuôn rơi bên dưới. Chờ về đi nàng tìm Lam Chỉ náo, nhất định phải nàng mau chóng nghĩ biện pháp. Lam Chỉ nằm ở trên giường, rất lười nhác. Đối mặt Lam Quất lo lắng, nàng là nửa điểm không có khả năng cảm động lây. Ta nói, nếu như không có trời đầy mây, cầu phúc nghi thức sẽ không thành công. Vậy ngươi lúc trước làm mỗi trận cầu phúc, chẳng lẽ đều là trời đầy mây sao? Lam Quất vội la lên. Dĩ nhiên không phải. Vậy tại sao ngươi là ta sao? Mặc kệ cái gì thời tiết ta đều có thể điều động lực lượng của mình cầu phúc, ngươi có thể sao? Lam Chỉ liếc xéo lấy Lam Quất, chỉ thấy đối phương thân hình bỗng nhiên cứng ngắc. Ta ngươi nếu là không sợ để lộ, đại khái có thể thử một chút. Lam Chỉ quay sang, một lần nữa hạ mở mắt, lưu Lam Quất chính mình một người xoắn xuýt. Lam Quất hiện tại đích thật là không có bất kỳ cái gì đường sống. Tương Nam Vương thúc rất chặt, mà lại người này nói, nếu là hắn phát hiện cái gọi là cầu phúc là giả, hắn bị lừa gạt, vậy hắn liền muốn giết chết Lam Quất, cũng làm cho cả hai nữ tộc chung cùng. Hắn không phải nói một chút khoác lác, không có chân chính tộc trưởng Lam Chỉ đi che chở, tới nay nữ tộc thực lực bây giờ, chỉ sợ không đến nửa ngày, liền có thể máu chảy thành sông. Lam Quất hiện tại cũng có chút hối hận, sớm biết liền không đáp ứng Tương Nam Vương mời. Có thể nàng không đáp ứng, nói không chừng đối phương cũng sẽ náo ra sự cố gì. Tả hữu đều là không đối, nàng chỉ có thể kiên trì, lần lượt tìm lý do kéo dài. Khả Tương Nam Vương cũng không phải dễ gạt gẫm, đối phương cho nàng hạ sau cùng kỳ hạn, ngay tại ngày mai. Lam Quất cùng Lam Chỉ ở tại cùng một gian phòng, người sau mắt thấy người trước cầu cả đêm mưa. Lam Quất một đêm chưa ngủ, tại Thái Dương muốn đi ra trước, nàng thậm chí không dám mở to mắt. Nàng cứng đờ ngồi trên ghế, đối với cửa sổ, nhắm chặt hai mắt chờ đợi thật lâu, cũng không có đợi đến quen thuộc, ánh nắng vẩy vào trên mặt loãng rung rung cảm giác. Lam Quất mở tròn mắt, đẩy cửa sổ. Bầu trời bị thật mỏng tầng mây bao phủ, thỉnh thoảng sẽ có một chút sắc trời xót xuống. Nàng mừng rỡ như điên, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm được cứu rồi. Lam Quất gọi Lam Chỉ cùng một chỗ sang đây xem. Lam Chỉ nhìn đến càng xa, nàng nhìn thấy chân trời, nơi đó hiện ra một tia sáng. Cái này trời đầy mây thời gian kéo dài cũng không dài, không được bao lâu liền sẽ chuyển tinh, nhưng Lam Chỉ vẫn gật đầu, nói có thể cầu phúc. Có nàng câu nói này, Lam Quất phảng phất đạt được xá lệnh, mừng rỡ như điên đi thay quần áo. Cầu phúc nghi thức được an bài tại buổi trưa trước đó. Tương Nam Vương thành giàu đến chảy mỡ, lại chỉ cấp Lam Quất chuẩn bị một cái đơn sơ sàn gỗ con, không đủ rộng rãi, đạp lên thậm chí có chút lay động, mà lại nó rất cao. Lam Quất mỗi đi một bước, đều đang lo lắng chính mình một cước đạp hụt, từ phía trên rơi xuống. Hai nữ tộc nhân tại bên đài cao vây quanh một vòng, thủ vệ tộc trưởng cũng ngăn cách đám người. Ngụy Trang thân hình Lam Chỉ ngay tại trong đó, nàng nhìn qua lung lay sắp đổ sàn gỗ con, cùng cẩn thận dẫm lên trên Lam Quất, còn có cách đó không xa nhàn nhã ôm mỹ nhân chế rêu Tương Nam Vương. Tương Nam Vương phát hiện cái kia đạo quan kỳ ánh mắt, hắn thuận trực giác đi tìm đi, lại chỉ nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ hẹp vai thiếu niên. Lúc này tộc nhân trên khuôn mặt đều mang mặt nạ, cũng liền không lộ vẻ Lam Chỉ một người đột ngột. Tương Nam Vương cao mày suy tư một lát, nghĩ thầm, có lẽ là hắn quá nhạy cảm. Cầu phúc nghi thức chính thức bắt đầu, Lam Quất theo nhịp trống nhanh nhẹn vũ đạo. Nàng trước đó đang làm hoa khôi thời điểm, khiêu vũ chính là rất có thiên phú, nàng biết làm như thế nào đem một chi múa nhảy để mắt. Dưới đài bách tính đã bắt đầu phát ra rất nhỏ tiếng than thở, Lam Quất nụ cười trên mặt càng ngọt, dáng người luyện chuyển nhẹ nhàng. Nàng căn bản không biết, thần vũ cùng phổ thông vũ đạo không giống với. Loại múa này đạo là muốn người làm ra lấy tự thân thần lực khiên động dáng múa, cho nên mỗi một cái động tác đều lộ ra lực lượng cảm giác, mà không phải giống như bây giờ mềm nhũn phất phất tay áo, vây vây cánh tay. Ngoại nhân không hiểu những này, nhưng các tộc nhân gặp qua Lam Chỉ tộc trưởng thần vũ, có thậm chí gặp qua Lam Ngọc Hòa, biết trong đó chênh lệch, nhưng bọn hắn cũng không dám lên tiếng. Dù sao Lam Quất đã chứng minh qua thiên tư của mình, cũng đừng lấy thêm vũ bộ trêu chọc. Lam Chỉ nắm lấy thời gian, lần này nàng một mực kéo lấy, để cho hay trình diễn đến càng đã chậm chút. Trên đài Lam Quất có chút luống cuống, nàng không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu Lam Chỉ, để nàng nhanh lên hành động. Dân chúng cũng dần dần có tiếng nghị luận, đều đang hỏi chuyện gì xảy ra. Tương Nam Vương ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Lúc này, một sợi chim phượng cái đuôi bỗng nhiên từ giữa tầng mây nô ra. Là thần điểu. Thật triệu hắn đến thần điểu. Đám người huyên náo thanh âm lớn lên, ở trên bầu trời quả nhiên xuất hiện thần tích. Lam Quất cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng toàn thân muốn bị mồ hôi lạnh làm ướt. Về phần chờ lấy chế giễu Tương Nam Vương, hắn cũng sẽ không bị cái gì thần tích đơn giản hù dọa, cái này cái gọi là thần điểu, không thấy đầu chỉ gặp đuôi, căn bản nhìn không thấy toàn cảnh. Lam Quất sợ để lộ, muốn sớm kết thúc cầu phúc nghi thức. Khả Tương Nam Vương không đáp ứng. Chúng ta Tương Nam Vương thành cho thần nữ thủ lao, muốn xa xa cao hơn những vương khác thành. Thần nữ cứ như vậy tùy tiện múa hai lần, có chút xin lỗi Tương Nam Vương thành bách tính đi. Rất rõ ràng là để nàng tiếp tục. Lam Quất có chút chần chờ, nàng đã rất mệt mỏi, cũng lo lắng sẽ lộ tẩy. Nàng dùng ánh mắt còn lại nhìn qua dưới đài Lam Chỉ, ở trong mắt nàng, Lam Chỉ hay là còn lưng lưng eo lão nhân bộ dáng. Lam Chỉ nhẹ nhàng gật đầu, Lam Quất lúc này mới đáp ứng. Nàng lần nữa nhảy múa, mọi mệnh không chịu nổi Lam Quất không có chú ý tới, thiên khung tầng mây thời gian dần qua tản ra. Thân điểu lộng lẫy vi vũ xuất hiện lần nữa, theo tầng mây trở thành nhạt, mọi người thấy cũng càng ngày càng rõ ràng. Lúc này còn lên gió, gió đem mây thổi tan, không bao lâu, trên bầu trời thần điểu liền hiện ra chân chính hình dạng. Đó là cái gì? Là chim giấy. Chúng ta bị lừa. Dưới đài bách tính bắt đầu la hét ầm ĩ, thanh âm này truyền đến Lam Quất trong tai, để nàng luôn cũng dừng lại vũ bộ. Nàng theo đám người cùng nhau ngẩng đầu, chỉ thấy không có mây đen che đậy bầu trời, có một cái giấy làm chim. Trên người của nó vẽ đầy phù chú, cũng chỉ có một đoạn cái đuôi, là hỏa hồng dáng vẻ, chính là trước đó mọi người nhìn thấy cái gọi là phượng điểu vĩ vũ. Căn bản không có cái gì thần điểu, cái này cũng chỉ là gạt người vu thuật. Mọi người cảm thấy bị lừa gạt, lập tức bất mãn, muốn đem trên đài giả thần nữ đánh xuống đến. Bọn hắn xông phá hai nữ tộc nhân làm thành thủ vệ vòng, càng không ngừng đi lay động cái kia vốn là liền không đủ ổn định đài cao, phía trên Lam Quất thét lên liên tục, càng không ngừng hô cứu mạng. Các tộc nhân xấu hổ không chịu nổi, vẫn còn muốn bảo vệ lấy tộc trưởng. Chỉ có cái kia thiếu niên thừa dịp loạn lẫn trong đám người, thậm chí dùng huyễn thuật cho mình đổi một bộ quần áo, rời xa thị phi, đứng tại địa phương an toàn, nhìn xem cuộc náo kịch này. Tương Nam Vương cũng không có ngăn lại tức giận dân chúng. Đợi đến đám người huyên náo không sai biệt lắm, Lam Quất chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất lúc, hắn mới chậm rãi đứng dậy, đi vào Lam Quất trước mặt. Xem ra hái nữ tộc cái gọi là thần nữ, quả nhiên chỉ là một trận âm mưu. Lam Quất, ngươi không chỉ có lừa Tương Nam Vương thành bách tính, trước đó còn lừa rất nhiều vương thành trung người. Cái này tội, ngươi muốn thế nào tiếp nhận đâu? Ta Lam Quất đã triệt để nói không ra lời, thân thể càng không ngừng phát run. Tương Nam Vương nói khẽ ra tử hình. Đừng quên chúng ta trước đó có ước định. Cầu phúc thất bại, ngươi muốn chết, toàn bộ hái nữ tộc cũng muốn đi theo tạ tội. Chương 421, sau cùng nghi thức chương 421, sau cùng nghi thức Lam Quất cùng tùy hành hái nữ tộc nhân đều bị giam tiến đại lao. Vì đến tiếp sau kế hoạch thuận lợi tiến hành, Lam Chỉ cũng làm bộ bị giam tiến đến. Ta eo, các ngươi những này chân tay long nóng đổ vật, không biết đối với lao nhân ra muốn cầm nhẹ để nhẹ sao? Trên mặt nàng mặt nạ chốc ra, còn mắng không ngừng. Các tộc nhân không ngờ tới đời trước tộc trưởng vậy mà tại nơi này. Lam Chỉ tộc, ngươi làm sao lại tại? Lam Chỉ chưa có trở về lời của bọn hắn, chỉ là ngồi xuống, vuốt vuốt eo của mình. Về phần Lam Quất, trên người nàng quần áo cùng tỉ mỉ kéo lên búi tóc đều loạn, cả người ngồi dưới đất, ôm đầu gối, không nói lời nào, cũng không nhìn bất luận kẻ nào, tự hồ bị kích thích rất lớn. Các tộc nhân cũng đều tận mắt nhìn đến hôm nay phát sinh một màn. Bọn hắn so dân chúng trong thành hiểu rõ hơn cầu phúc thần vũ, cũng rốt cuộc biết, trước mắt tộc trưởng này, kỳ thật căn bản không có bao nhiêu thần lực, những cái kia đều là nàng gạt người trò xiếc. Lam Quất tại Tương Nam Vương hạ tử lệnh đằng sau, quỳ xuống đất thỉnh cầu, lại cho nàng một cơ hội. Tương Nam Vương tựa hồ muốn nhìn một chút nàng còn có cái gì mánh khỏe, hoặc là đợi nàng lần nữa xấu mặt, tóm lại, đáp ứng chỉ hoan 3 ngày. Chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, nếu như không có khả năng dẫn tới thần điểu, toàn bộ hái nữ tộc đều muốn bị Tương Nam Vương thiết kỵ bước qua. Các tộc nhân lo lắng, bọn hắn đều có một nhà già trẻ, đây là quan hệ đến cả nhà tính mệnh sự tình. Có tộc nhân bắt đầu phàn nàn. Sớm biết liền không đến cái này Tương Nam Vương thành, chúng ta cũng không phải không có nhận được mặt khác mời đúng vậy à, ai có thể ngờ tới một chuyến này vậy mà lại rơi xuống loại hạ chẳng này. Tộc nhân ở trong có một vị tính tình không tốt, hắn đem những người khác lời nói nghe vào hai đóa bên trong, hung hăng nhíu mày. Các ngươi chẳng lẽ liền nhẫn nhục chịu được sao? Là ai đem chúng ta làm hại thảm như vậy, không phải liếc qua thấy ngay sao? Đừng như vậy, không phải còn có 3 ngày thời gian sao? Cùng một chỗ nghĩ một chút biện pháp những tộc nhân khác thuyết phục vị thanh niên này, có thể thanh niên căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Hắn đi vào Lam Quất trước mặt, cũng không để ý cái gì tộc trưởng thân phận, trực tiếp nắm lên nàng nhỏ yếu cánh tay. Đều là ngươi làm hại, ngươi căn bản cũng không có kế thừa Lam gia lực lượng, ngươi chính là cái lừa gạt. Lam Quất vẻ mặt hốt hoảng, lúc này thanh niên đột nhiên phát tác, để ý thức của nàng cũng trở về lồng. Liền xem như lỗi của nàng, nàng cũng sẽ không tùy tiện thừa nhận. Ta nói, lần này chỉ là một sai lầm. Ai cho các ngươi lá gan chất vấn tộc trưởng? Ngươi thật đúng là đem mình làm tộc trưởng. Lão tộc trưởng nhận định người thừa kế là của ngươi tỷ tỷ Lam Chỉ, mà ngươi vị trí tộc trưởng là từ ngay lúc đó tộc trưởng Lam Chỉ trong tay bắt tới, ngươi căn bản không có chân chính đạt được Lam gia tán thành. Ta chính là tộc trưởng, danh chính ngôn thuận. Ta có sức mạnh, trước đó mạng của các ngươi đều là ta cứu. Vậy sao ngươi đợi đến Lam Chỉ trở lại trại mới có biện pháp cho mọi người chữa bệnh? Ngươi mượn tỷ tỷ ngươi lực lượng, đúng hay không? Lam Quất cùng các tộc nhân lẫn lộn cùng nhau, Lam Chỉ ngay tại bên cạnh đối xử lạnh nhạt xem kịch. Coi như bọn hắn nâng lên tên của mình, nàng cũng thờ ơ. Lúc này có cái tộc nhân trẻ tuổi nhớ tới, đời trước tộc trưởng còn ở lại chỗ này chút đấy. Hắn ngược lại đi vào Lam Chỉ trước mặt, thấp giọng khẩn cầu nàng. Lam Chỉ tộc trưởng, ngài nhìn, hiện tại toàn tộc đều muốn đối mặt tai họa ngập đầu, ngài có thể hay không thay thế Lam Quất hoàn thành một lần cầu phúc? Lam Quất ở bên cạnh bén nhọn phản bác, ta còn chưa có chết đâu, tại sao muốn tìm nàng? Ta có thể tự mình hoàn thành cầu phúc. Y miệng. Cái kia táo bạo thanh niên trực tiếp cho Lam Quất một bàn tay. Lam Quất không nghĩ tới đối phương vậy mà có thể mạo phạm đến tình trạng như thế, nàng che căng đau mặt, không dám tin chừng mắt đối phương. Ngươi vậy mà phạm thượng, ai cho ngươi lá gan? Ngươi đều phải thành toàn tộc tội nhân. Nếu như 3 ngày sau không có cách nào gọi đến thần điểu, ngươi liền một người gánh xuống tất cả trách nhiệm, lấy cái chết tạ tội đi. Lam Quất điên điên cùng tộc nhân khác độc thủ, nhưng nàng thân yếu lực hơi, chỉ có phần bị đánh mà. Cái kia tính tình tốt thanh niên ngược lại là ăn nói khép nép thuyết phục Lam Chỉ. Lam Chỉ tộc trưởng, trước đó là các tộc nhân làm không đúng, nhưng cũng là nhận lấy Lam Quất lừa bịp. Ngài giúp đỡ chút, chờ trở lại trong tộc, chúng ta nhất định đem tội nhân Lam Quất theo tộc quy xử trí. Lam Chỉ nhàn nhạt nhìn qua thanh niên trước mắt, bên hai truyền đến Lam Quất thét lên cùng tiếng cầu xin tha thứ. Nàng khẽ thở dài một cái, giả bộ như không thể làm gì bộ dáng. Không phải ta không muốn giúp ngươi, ngươi cũng có thể nhìn thấy, ta bị Lam Quất làm hại biến thành hiện tại bộ dáng này. Nàng cho hạ độc, lực lượng của ta toàn bộ trốn mất. Nếu như là ta của quá khứ, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhưng bây giờ, ta lực bất tòng tâm. Lam Chỉ không cần nói thêm cái gì, nàng già yếu khuôn mặt cùng còng xuống thân thể liền có thể nói rõ hết thảy. Cái kia tộc nhân trẻ tuổi nghe nói là Lam Quất cho Lam Chỉ hạ độc, dẫn đến Lam Chỉ hiện tại nửa điểm lực lượng đều không, căn bản không có cách nào cầu phúc sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Hắn thần sắc căm trầm, đứng dậy, đi vào Lam Quất bên người, dùng sức đá nàng mấy cước. "Đều là ngươi, nếu không phải ngươi hại Lam Chỉ, chúng ta bây giờ còn có hy vọng sống sót." Lam Quất đau đến con người lên, kêu cha gọi mẹ, còn nói Bắc Xanh ca ca cứu ta. Kết quả như thế một hồ, cũng đưa tới tộc nhân khác chú ý sợ Bắc Xanh. Hắn cùng ngươi cũng có cấu kết, chắc không được Lam Chỉ tộc trưởng sẽ trúng độc. Là ngươi lợi dụng sợ Bắc Xanh tiếp cận nàng đi. Các ngươi thật đúng là một đôi gian phu dâm phụ. Lần này hết thảy đều có giải thích, vì cái gì Lam Quất có thể trở thành tộc trưởng, vì cái gì sợ Bắc Xanh nguyện ý đỉnh lấy có mới núi cũ đều giành cưới nàng. Nguyên lai bọn hắn đã sớm là cùng một bọn. Lam Quất còn đang vì chính mình giải thích, ta mới không có chen chân bọn hắn. Bắc Xanh ca ca vốn chính là thích ta, vị trí tộc trưởng cũng nên là của ta. Còn có khí lực mạnh miệng. Các tộc nhân đánh cho nặng hơn, Lam Chỉ an tĩnh thưởng thức một hồi, liền kêu ngừng. Nàng không phải đối với Lam Quất mềm lòng, chỉ là hiện tại đem nàng đánh chết, quá tiện nghi. Nàng cùng sợ Bắc Xanh, còn có tất cả hái nữ tộc nhân, một cái cũng chạy không được. Đủ, trước nghỉ ngơi một chút đi, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Lam Chỉ đột nhiên nói như vậy. Các tộc nhân nghe chút nàng có biện pháp, nhao nhao lộ ra vẻ mặt kích động. Lam Chỉ tộc trưởng, ngài còn có thể cầu phúc đúng không? Tộc trưởng, chúng ta bây giờ tất cả đều dựa vào ngài. Lam Chỉ nói nàng có thể cầu phúc, nhưng có thể hay không dẫn tới thần điểu, nàng không bảo đảm. Lời này là nói thật. Lam Chỉ vốn là không có khả năng dẫn thần điểu, trước đó đều là nàng dùng na đùa giỡn dọa người. Các tộc nhân bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, thái độ đối với ông lão lập tức cung kính. Chỉ cần ngài gật đầu, như vậy nghi thức tất nhiên sẽ thành công. Ba ngày sau, hái nữ tộc nhân đúng hẹn đi vào tế đàn bên cạnh. Tương Nam Vương chờ lấy nhìn một trận cuối cùng đùa giỡn, đám người vây xem cũng so trước đó nhiều mấy lần. Hắn trông thấy cầm đầu là một cái đi đường đều phí sức lao thái thái, châm chọc cười cười. Xem ra hái nữ tộc thật sự là cùng đường mặt lộ. Tìm như thế cái sắp chết lão bà tử, đỉnh cái gì dùng? Lam Chỉ hai tay cất ở trong tay áo, không kiêu ngạo không tự ti. Nghi thức sắp bắt đầu, xin mời các vị yên lặng. Chương 422, người trong cuộc cũng không rõ chương 422, người trong cuộc cũng không rõ làm bằng gỗ đài cao cùng lần trước giống nhau như lúc, thậm chí so trước đó còn muốn yếu ớt. Lam Chỉ đoán chừng cái này keo kiệt Tương Nam Vương căn bản liền không có thay đổi. Nàng một tay trụ quả trượng, từng bước một bước về phía chỗ cao nhất. Lam Chỉ đi được không nhanh không chậm, phía dưới có người bắt đầu thúc giục. Đi nhanh điểm a. Chậm như vậy, đợi đến trời tối cũng tới không đi. Gọi thế nào một cái 70-80 tuổi lão thái thái đến a. Những âm thanh này bị Lam Chỉ đều không hề để tâm, nàng không để ý hái nữ tộc nhân lại sâu thâm địa cúi đầu. Bây giờ bọn hắn là tội nhân thân phận, Lam Chỉ tộc trưởng trước đó lại nói, nàng không có khả năng bảo đảm nghi thức sẽ thành công. Nếu như thất bại, đầu của bọn hắn coi như giữ không được. Lam Quất bị hai cái hái nữ tộc nhân kiềm chế, bọn hắn nắm thật chặt cánh tay của nàng, không để cho nàng tránh thoát. Nàng bần thiểu, không thấy chút nào trước đó ngăn nắp xinh đẹp bộ dáng, ánh mắt gắt gao trừng mắt từng bước đi đến đài cao Lam Chỉ. Coi như tỷ tỷ của nàng đã biến thành bộ dáng này, đến cuối cùng có thể nhảy lên Lam gia thần vũ, bước lên tộc trưởng chi đảm nhiệm, cũng không phải nàng. Nàng không cam tâm. Lam Chỉ đã đứng ở trên đài cao, gió xuyên qua tấm ván gỗ ở giữa khe hở, đầu gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Mọi người trông thấy trong tay nàng quẻ trượng, nghị luận ầm ĩ một cái quẻ chân lao thái thái, có thể làm gì? Đi đường đều cố hết sức, còn muốn kiêu vũ. Liên tại bọn hắn đàm luận lúc, Lam Chỉ buông lòng tay, quẻ trượng nơi đó rơi tại bên cạnh, bị nàng dùng mũi chân đá xuống đài cao, cái kia hai cái nói nàng quẻ chân người suýt nữa bị đập trúng. Dưới đây truyền đến tiếng mắng, Lam Chỉ khỏe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhếch lên, nàng khoát tay, ra hiệu tộc nhân nổi trống. Đông. Tiếng trống lên, Lam Chỉ vũ bộ cũng lên. Mới đầu, nàng dáng múa cứng ngắc không gì sánh được, nhìn không ra một tơ một hào mỹ cảm, chỉ là một cái chân không tiện lợi lão nhân tại lung tung vũ đạo. Lam Chỉ cũng đang hồi tưởng lấy trong trí nhớ mẫu thân dạy cho nàng vũ bộ. Vốn cho là, đoạn ký ức này sẽ theo mình bị đính tại trong quan tài cùng nhau phong tồn, nhưng thân thể so ký ức sớm hơn một bước, động trước. Lam Chỉ giơ cổ tay lên, xoay người, đùi bẩn quần áo tùy theo đong đưa. Nàng không có mặc lấy mỹ lệ đẹp đẽ cầu khẩn phục, chỉ là một kiện không ai muốn quần áo cũ, lại không che giấu được tự thân thần tính cùng thánh khiết. Trong đám người tiếng chất vấn dần dần nhỏ, tất cả mọi người bị cái kia đại khai đại hợp dáng múa hấp dẫn. Trên đài cao lão nhân, hai đầu lông mày mang theo một tia đối với thương sinh vạn vật thương xót, khuôn mặt bình thản, khí tức yên tĩnh. Lam gia đời đời lưu truyền thần vũ, có thể bên trên đạt giao trời, cho tới sông núi, hòa hợp thế gian vạn vật, đem chúng sinh linh tức tụ tập tại tư, theo Lam Chỉ vũ bộ lưu truyền. Tất cả mọi người cảm nhận được cao lại ấm áp ngọn lửa tự tâm ở giữa giấy lên, đây là Lam Chỉ hỏa linh lực tại sinh sôi. Lam Chỉ dáng múa không ngừng, trên bầu trời cũng dần dần lên dị tượng. Rõ ràng là vạn dặm không mây trời nắng, đột nhiên bay tới mấy sợi hỏa hồng tường vân, như là phượng hoàng cái đuôi, trên không trung lưu lại vết tích. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục, Khả Tương Nam Vương lại lơ đễnh. Nếu như chỉ là loại trình độ này, cái kia không có gì có thể sợ hãi than. Hai nữ tộc vẫn không thể tránh khỏi cái chết. Hắn đối với cuộc náo kịch này có chút chán ghét, đứng dậy, dự định kêu dừng trên đài cao người. Lam Chỉ phát hiện cử động của hắn, thoáng qua suy tư, nghĩ thầm hiện tại có phải hay không lại dùng na đùa giỡn biến ra một cái thần điều đến, hoặc là trực tiếp thất bại, nàng lại thừa dịp loạn chạy đi. Đang lúc nàng suy nghĩ thời điểm do dự, trong đám người lại chuyển tới thanh âm. Cái kia, bên kia là cái gì? Chỗ nào? Chính là ở chân trời a. Vậy có phải hay không bay tới thứ gì? Là chim. Còn có hai cái. Không, đó là một đôi phượng hoàng. Là thần điểu. Thần điểu thật bị đưa tới. Tương Nam Vương nghe thấy dân chúng tiếng gọi ầm ĩ, cũng theo đó ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Trời phương đông, hoàn toàn đỏ đậm, có hai cái to lớn thải vũ thần điểu dương cánh mà đến. Chờ lấy chế rêu Tương Nam Vương cũng không khỏi đến bị chấn trụ. Cái này không đáng chú ý lao nhân, vậy mà thật sự có bản sự gọi thần điểu. Hay là trùng hợp? Lam Chỉ đương nhiên cũng chú ý tới chân trời bay tới phượng hoàng, đối với cái này, nàng chỉ có một đầu dấu chấm hỏi. Mẹ nàng lúc trước dạy nàng tổ truyền thần vũ thời điểm, cũng không nói qua cái đồ chơi này có thể đưa tới phượng hoàng a. Người trong cuộc cũng là một mặt mờ mịt, nhưng đùa giỡn còn phải diễn tiếp, nàng coi như làm là chính mình đưa tới. Thân điệu bay càng ngày càng gần. Khoảng cách rút ngắn đằng sau, mọi người mới biết cái này phượng hoàng đến tột cùng lớn bao nhiêu. Thân hình của bọn nó như là một ngọn núi nhỏ, cánh hơi đập hai lần, liền sẽ nhấc lên một cơn lốc, đem trên mặt đất người đều thổi đến không còn một mảnh. Bọn chúng tựa hồ có hạ xuống ý đồ, thế là thoáng nhỏ đi thân hình, vờn quanh tại nhảy múa Lam Chỉ bên người, ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng thanh minh. Phượng hoàng vĩ vũ sẽ qua, trên đài cao quẻ chân lão thái thái không thấy, chỉ còn lại có một cái dung mạo nghiên lệ nữ tử, băng cơ ngọc cốt, mang theo lẫm nhiên không thể xâm phạm thành cao khí chất, như tuyết rơi, như trăng sáng, nhẹ nhàng mà động. Phượng hoàng xuất hiện dẫn xuất Lam Chỉ tự thân hỏa linh lực, mọi người nhìn thấy lộng lẫy không gì sánh được lân quang từ không trung rơi xuống, dùng bàn tay tiếp được, chui vào làn da, mang đến một trận ấm áp. Lam Chỉ bị đôi này thần điểu vây quanh ở trong đó, nàng còn tưởng rằng mình bị bọn chúng coi như đồ ăn nữa nha, có thể phượng hoàng cũng không có thương tổn ý đồ của nàng. Hình thể nhỏ một chút chính là hoàng điểu. Nàng nhẹ nhàng kêu to một tiếng, dùng đầu của mình chống đỡ Lam Chỉ cái trán. Lam Chỉ nhìn thấy nó hồi ức, một tòa âm trầm đáng sợ sơn trang, nặng nề xiềng xích hàn băng, từng tiếng kêu gọi đồng bạn thê lương kêu to. Có người đập vỡ xiềng xích, đem thụ thương nó ôm vào trong ngực. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi Hân Quý Nhân đi. Mặc quần áo vàng nhặt ở trong sân đuổi theo gà chạy nữ đệ tử, còn có cái kia quật cường ba bằng gà. Bên ngoài viện vây hàng rào, tại mờ mờ trong ánh nắng ban mai giờ tay tiễn biệt nó tiên nhân. Lam Chỉ chậm rãi mở to mắt, cùng hoàng điểu hẹp dài con ngươi sáng ngời đối đầu. Ngươi nhận biết sư phụ của ta cũng ngủ. Hoàng điểu kêu một tiếng, hắn cứu được ngươi. Lại là một tiếng kêu to, hoàng điểu còn vỗ vỗ cánh. Lam Chỉ mặt giãn ra, cười đến mặt mày cong cong. Nghĩ không ra lại còn có dạng này duyên phận. Sư phụ ta bây giờ tại Đào Hoa Sơn, hắn đã cứu ta, cũng cứu được đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu người. Sư phụ hắn rất tốt, thân thể cứng rắn, tinh thần tốt tốt. Chờ ta chấm dứt chuyện nơi đây, ta liền muốn trở lại Đào Hoa Sơn. Ta sẽ hướng hắn giảng thuật đoạn này kinh ngộ, biết ngươi mạnh khỏe, sư phụ hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Hoàng điểu thân mật cọ sát gò má của nàng, giương cánh, một trận mênh mông thần lực đẩy ra, tất cả mọi người ở đây đều bị nguồn lực lượng kia chỗ chấn. Phượng điểu trước một bước bay trở về thương cung, hoàng điểu cùng Lam Chỉ từ biệt sau, lưu luyến không rời đi theo đồng bạn mà đi. Một mảnh lông vũ màu vàng bay xuống, Lam Chỉ dùng bàn tay nâng, đưa mắt nhìn thần điểu đi xa. Chương 423, định tội chương 423, định tội trên đài cao lão phụ biến thành dung mạo tú lệ thiếu nữ, thần điểu dáng lâm lại trở lại, tất cả mọi người thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Trên đài nữ tử xa lạ là ai? Nàng cùng trước mấy ngày tộc trưởng giống nhau như lúc, đến cùng ai mới là thật tộc trưởng? Các tộc nhân kích động đến nói không ra lời, Lam Chỉ tộc trưởng lực lượng trở về. Bọn hắn ở phía dưới cao giọng la lên Lam Chỉ tên của tộc trưởng, lúc này, tóc hai bù xù Lam Quất đống nhiên tránh thoát trói buộc, nổi điên một dạng chạy đến dưới đài cao. Lam Quất đồng dạng mắt thấy toàn bộ quá trình. Lam Chỉ ban sơ đứng tại trên đài cao lúc, nàng còn tại cười lạnh. Một cái lực lượng di chuyển lao thái bà, còn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích đâu. Kết quả Lam Chỉ chẳng những đưa tới phượng hoàng, hơn nữa còn khôi phục thanh xuân diện mạo. Bây giờ nàng lại một lần cao cao tại thượng nhìn xuống chính mình, cùng năm đó không có sai biệt chẳng diện. Phản phất mặc kệ Lam Quất làm sao đoạn, làm sao tranh, Lam Chỉ có mãi mãi cũng không thay đổi. Nàng làm hết thể chỉ là phí công. Trước đó Lam Quất điên dại còn có mấy phần diễn ý vị, hiện tại nàng là thật hỏng mất. Nàng chạy đến dưới đài cao, trong tay cầm một cái nhóm lửa bó đuốc, đây là cầu phúc lúc tộc nhân bày ra tại bốn phía. Nàng ngẩng đầu, chăm chú trừng mắt Lam Chỉ, diện mục dữ tợn. Lam Chỉ, ta sẽ không để cho ngươi đạt được. Ngươi đáng chết. Nàng dùng bó đuốc nhóm lửa một đài cao, các tộc nhân thấy thế lập tức chạy tới. Bảo hộ tộc trưởng. Lam Quất, ngươi điên rồi. Hỏa diễm đằng giấy lên, toàn bộ đài cao cấp tốc biến thành một tòa lửa tháp. Thiêu đốt tốc độ quá nhanh, Lam Chỉ ngay tại phía trên. Không nhúc nhích nhìn xuống nàng duy nhất muội muội. Lam Quất nhìn thấy nàng lạnh lùng thân sắc, bị tộc nhân bắt lấy cánh tay, nàng dùng sức hô hào. "Lam Chỉ, ta không có sai. Lúc trước bị mẫu thân vô tình vứt bỏ là ta. Ngươi đang hưởng thụ thời gian thái bình thời điểm, ta tại cha mẹ nuôi nhà nơm nớp lo sợ, bị đánh, chịu đói, cuối cùng còn muốn bị bán đi. Những thống khổ này, ngươi căn bản cũng không biết. Ta chỉ là muốn lấy đi thứ thuộc về ta. Là ngươi, chính là bởi vì có hơn một cái dư ngươi, ta mới có thể bị mẫu thân vứt bỏ. Lực lượng, địa vị, những này vốn chính là ta. Ta không có sai." Lam Quất thẳng đến một khắc cuối cùng, còn không cho rằng chính mình có lỗi. Nàng không hận mẫu thân, chỉ hận tỷ tỷ của nàng Lam Chỉ. Nếu như không có Lam Chỉ, nàng chính là đương nhiên người thừa kế. Lam Chỉ nghe thấy nàng nói mỗi một chữ, ánh lửa xông lên thiên thời, tất cả mọi người coi là Lam Chỉ không cứu nổi, nàng lại đạp trên hỏa diễm mà đến, như là niết bàn chúng sinh. Lam Chỉ đi vào Lam Quất trước mặt, lông tóc không thương. Lam Quất, ta nói qua, nếu có tuyển, ta xưa nay không muốn làm tộc trưởng này. Năm đó lúc sinh ra đời, vứt bỏ ngươi rõ ràng là mẫu thân. Ngươi không đi trách nàng, lại muốn đem oán khí rơi tại trên người của ta. Ta bị lưu tại trong tộc, học như thế nào đi trở thành một cái tộc trưởng. Mẫu thân yêu cầu khắc nghiệt, ta thường xuyên bị phạt, không có thể ăn cơm là chuyện thường, trưởng trị ta nhanh chúc một cây tiếp một cây gãy mất, chất thành dòng ra hai cái khố phòng. Mẫu thân sau khi đi, ta đem ngươi từ bên ngoài tiếp trở về. Ta đợi ngươi như thế nào, ngươi lòng dạ biết rõ. Ta nói để cho ngươi quang minh chính đại tại hái nữ trại sinh hoạt, cũng không phải một câu nói xuông. Ta đã nghĩ ra tốt chiếu lệnh, tại tất cả tộc nhân trước mặt công bố ngươi là làm gia nữ nhi thân phận. Nhưng ngay lúc ta nghĩ ra tốt ngày kế tiếp, ngươi liền cho ta đầu độc, để cho ta một đêm tóc trắng, lực lượng mất hết. Không chỉ như vậy, ngươi đem ta đóng đinh tại trong quan tài, ngươi ngay cả một con đường sống cũng không chịu lưu cho ta. Lam Quất mở to hai mắt, nàng nhớ lại lúc trước nàng cho Lam Chỉ hạ độc ngày đó. Lam Chỉ một mực tại hướng nàng đưa tay, nàng cho là nàng đang cầu cứu. Hiện tại mới hiểu được, là Lam Chỉ để nàng đi xem tấm kia chiếu lệnh, nàng kỳ thật đã sớm vì mình muội muội sắp xếp xong xuôi hết thảy. Nhưng là quá muộn, các nàng chạy tới cái này không thể vãn hồi hoàn cảnh. Lam Chỉ cũng không có khả năng tha thứ nàng. Lam Quất, ngươi làm nhiều việc ác, ngươi nên đạt được báo ứng. Cuối cùng, Lam Chỉ lạnh nhạt nói ra câu nói này. Cái kia màu xanh da trời chỉ triệu hồi ra thần điệu sau, ngay trước tất cả bách tính mặt, hướng Tương Nam Vương chào từ giã. Tương Nam Vương đối với nàng lực lượng mặc dù cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không thể trắng trợn mà đem nàng giam. Dù sao nữ tử này là thật thân phụ thần lực, vạn nhất hạ xuống cái gì thái ách, vậy liền nguy rồi. Hái nữ tộc các tộc nhân lông tóc không thương trở lại trong tộc. Lúc trở về, Lam Chỉ ngồi trong tiệu, Lam Quất lão đảo cùng ở bên ngoài. Sở Bác Xanh đứng tại trại bên ngoài trước thác nước, nhìn thấy chính là chật vật Lam Quất, cùng lần nữa khôi phục dung nhan Lam Chỉ. Lam Chỉ, người hắn há miệng muốn nói, Lam Chỉ lại phảng phất không thấy được hắn đồng dạng, cùng hắn gặp thoáng qua, đồng thời đối với những khác tộc nhân nói chuyện. Ngày mai, triệu tập tất cả tộc nhân. Có quan hệ Lam Quất cực kỳ đồng bọn tội danh, ta muốn cùng toàn tộc cùng bàn. Là. Sở Bác Xanh kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, thẳng đến hai cái trong tộc thanh niên đứng ở trước mặt hắn. Sở Bác Xanh, ngươi cùng Lam Quất cấu kết, gia hại tộc trưởng. Ngươi theo chúng ta đi thôi. Lam Quất còn đang vì chính mình giả biện. Ta không có yếu hại tộc trưởng. Tỷ tỷ, thật không phải là ta. Là Sở Bác Xanh hắn bức ta làm. Sở Bác Xanh quan sát Lam Chỉ bóng lưng, đối phương đã sẽ không lại quay đầu. Ngày kế tiếp, tất cả hái nữ tộc nhân đều bị triệu tập đến Lam gia tế tự đàn, nơi này là Lam gia cung phụng linh thạch địa phương. Lam Chỉ đã giải khai tất cả phong cấm, dạng này tộc nhân khác cũng có thể bình yên vô sự đi đến linh thạch trước mặt. Đây là một chỗ trống trải tế đàn, ở giữa có một gốc ngàn năm cây giả, thụ tâm bị đào đi một bộ phận, một khối màu u lam tảng đá khảm nạm ở trong đó. Nó phảng phất một viên nhảy lên trái tim, quang mang lúc gần lúc hiện. Rất nhiều tộc nhân còn là lần đầu tiên nhìn thấy linh thạch hình dáng, không khỏi bị vẻ đẹp của nó thánh khiết hấp dẫn. Mà Lam Chỉ ngay tại linh thạch phía trước, nàng mặc một thân màu xanh nhạt quần áo, chỉ dùng ngọc châm buộc tóc, không có dư thừa trang trí. Tộc nhân đem Lam Quất cùng Sở Bác Xanh hai cái tội nhân áp lên đến. Lam Quất vẫn vì chính mình tê hoan, nàng một mặt khăng khăng không sai, một mặt còn nói là Sở Bác Xanh hại nàng, điên điên cùng cùng. Sở Bác Xanh ngược lại là từ đầu đến cuối trầm mặc, không có cái gì muốn vì chính mình giải thích. Sở gia phụ mẫu cũng tại, bọn hắn nhìn xem cái này bất tranh khí nhi tử, trong lòng cũng là phức tạp. Chỉ hy vọng đợi lát nữa văn mải, Lam Chỉ tộc trưởng có thể mở một mặt lưới. Lam Chỉ trước đó nói, muốn cùng tộc nhân cùng bản tội danh, kỳ thật nàng sớm đã đem sự tình định tốt. Nàng thậm chí không cần nói nhảm một câu, tự có trong tộc trưởng lão làm thay. Trưởng lão run rẩy đứng lên, trong tay nắm chiếu lệnh. Tội nữ Lam Quất, độc hại tộc trưởng, lừa gạt tộc nhân, mang đến bệnh dịch, thu nhận hai ách. Tội ác tày trời. Hiện cho Lam Quất xương gãy rót chỉ chi hình, cũng phong nhập trong quan tài, trục xuất gia tộc. Tội nhân Sở Bác Xanh, không phân phải trái, cùng Lam Quất cấu kết với nhau làm việc xấu. Hiện cho Sở Bác Xanh xương gãy chi hình, đưa vào thần sơn, muôn đời không được rời núi. Thần sơn là tại hái nữ trại cửa vào thác nước chỗ ngọn núi kia, nơi đó âm u ướt lạnh, từng giam giữ qua không ít phạm phải tội nghiệt tộc nhân, đưa vào đi đằng sau, đại đa số người một tháng liền chết. Về phần Lam Quất, càng là một con đường chết. Hái nữ tộc nhân vì lấy tộc trưởng niềm vui, không có khả năng để Lam Quất có bất kỳ cơ hội sống còn, chính là muốn nàng bị cực hình tươi sống tra tấn đến chết. Lam Quất nghe được cái này tàn khốc hình phạt sau, hét lên một tiếng đã hôn mê, lại bị tộc nhân một bàn tay thức tỉnh. Nàng nhất định phải thanh tỉnh tụ hình. Sở Bác Xanh vẫn trầm mặc, người Sở ra ngược lại là ngồi không yên. Tộc trưởng, Bác Xanh chỉ là bị Lam Quất yêu nữ kia mê hoặc, cấp tốc bất đắc dĩ a. Câu tộc trưởng mở một mặt lưới. Xương gãy. Xương gãy hình phạt chúng ta nhận, cũng không thể đem hắn nuốt tại thần sơn a. Lam Chỉ đứng một cách yên tĩnh, giống một vòng lãnh nguyệt. Nàng nhìn xem người Sở ra quỳ gối trước mặt nàng cầu tình, có chút nghiêng mặt qua, nhẹ giọng hỏi thăm bên cạnh đại trưởng lão. Trưởng lão, ta hẳn là mở một mặt lưới a. Vị trưởng lão này tại Lam Chỉ lúc ta cầm quyền, liền có hai lòng. Lúc trước cùng Sở ra hôn ước, cũng là hắn tác hợp. Bây giờ Lam Chỉ đi mà quay lại, thậm chí thần lực so trước đó cao hơn một tầng. Hắn bật cười, vuốt vuốt sợi râu. Sở Bác Xanh cùng Lam Quất cấu kết, coi là cùng tội. Định ra dạng này hình phạt, đối với hắn đã đầy đủ tha thứ. Tộc trưởng không cần mở một mặt lưới. Lam Chỉ câu lên quẹ môi, chuyển mắt nhìn về phía người Sở gia. Nghe thấy được a, đây chính là trưởng lao ý tứ. Nàng nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, để tộc nhân đem Sở Bắc Xanh Lam quất hai cái này tội nhân kéo xuống, chính mình xoay người, không thèm liếc mắt nhìn lại. Tiêu khóc thanh âm càng ngày càng xa, Lam chỉ đối mặt với khối linh thạch này, cùng sau lưng nơm nớp lo sợ tộc nhân. Hôm nay các vị đều mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi. Đợi đến sau 3 ngày, xin mời trở lại nơi này tụ lại. Chương 424, mặt lộ chương 424, mặt lộ gốm sứ kết thúc nó tại Đào Hoa Sơn làm mưa làm gió thời gian. Đào Miên mang theo một cái trên mắt bảo bọc bạch bố thanh niên trở về, cùng nhau trở về còn có đất phó. Đất phó vui sướng nhào về phía gà trống lớn, gốm sứ nhào lạp lạp bay đến nóc phòng, còn ghét bỏ liếc nhìn nó. Đất phó ủy khuất kêu hai tiếng, trở lại Đào Miên bên chân, vòng quanh hắn đổi tới đổi lui. Đào Miên viện trình bách lý, đem hắn dàn xếp tại một sạch sẽ gian phòng. Con mắt của ngươi mới vừa lên hảo dược, trong vòng nửa ngày cũng không thể hái xuống, cũng đừng dính nước. Đào Miên dặn dò Trình Bách Lý, Trình Bách Lý an tĩnh gật gật đầu. Hắn ngửi được tươi mát của cây hương khí, còn có thăm thẳm hương hoa. Đây là ân nhân chỗ ở a, cảm giác là cái rất đẹp địa phương. Đúng vậy a, Đào Miên mặt mày cong cong, nơi đây là Đào Hoa Sơn, ta ở chỗ này sinh sống gần 2000 năm rồi. Lâu như vậy? Trình Bách Lý khẽ giật mình. Hắn biết ân nhân là có đại tu vi tu sĩ, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà hành tẩu thế gian đã lâu như vậy. Ân nhân kia, chẳng phải là trong núi thần tiên? Thần tiên a, ta tự nhận là chỉ là so mọi người sống được lâu một chút. Đào Miên chính mình mang tới đồ uống trà, chậm rãi pha trà. Ta cùng tiên nhân chân chính so sánh, tâm cảnh còn kém xa lắm đâu. Trình Bách Lý nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ có tiên nhân mới có dạng này một bộ nhân từ tâm địa. Người ta vốn không quen biết, lại hao phí khí lực lớn như vậy cứu ta, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ mới tốt. Ngươi là dính trái cây nhỏ phúc khí, tám quả là đệ tử của ta, ngươi là nàng để ý người, vậy ta tất nhiên sẽ toàn lực cứu ngươi. Đào Miên nâng lên để ý người Trình Bách Lý lỗ tai lập tức đỏ lên. Ta cùng tộc trưởng Lam Chỉ, ta chỉ là xuất phát từ nội tâm sùng kính nàng. Lam Chỉ rất đáng gờm, nàng ăn thật nhiều khổ, nhưng cho tới bây giờ không đối người phàn nàn. Trái cây nhỏ đích thật là dạng này tính cách. Nàng tại ta chỗ này sinh sống 3 năm, đợi nàng từ thải nữ trại sau khi rời đi, hẳn là sẽ tiếp tục ở chỗ này. Tiểu Trúc Mã, ngươi có tính toán gì? Đào Miên đem một chén trà nóng nhét vào trong tay của hắn. Ta a. Trình Bách Lý vớt ve chén trà, là sứ, mặt ngoài chân nhắn. Thiên nhân hỏi hắn vấn đề này, kỳ thật Trình Bách Lý suy nghĩ qua. Ta hẳn là sẽ ở Đào Hoa Sơn phụ cận tìm một chỗ ở, cách nơi này không nên quá xa, dạng này ta liền có thể trông coi Lam Chỉ, Lam Chỉ có việc có thể tùy thời tìm tới ta. Tiểu Trúc Mã thật sự là si tâm một mảnh, muốn cách Lam Chỉ gần một chút, lại sợ quấy rầy đến nàng. Đào Miên nghe hắn nói như vậy, khoát khoát tay. Đừng phiền toái, ngươi liền trực tiếp ở tại ta Hoa Đào này núi đi. Nhưng ta cũng không có tư cách trở thành nơi này đệ tử. Ai nói chỉ có đồ đệ của ta có thể ở lại? Đào Hoa Sơn hoan nghênh người hữu duyên. Ngươi cùng ta đồ đệ hữu duyên, cũng coi như là cùng ta hữu duyên. Lại nói, thương thế của ngươi còn không có dưỡng tốt, độc trong người cũng không nói được chuyện gì xảy ra. Ta phải quan sát một đoạn thời gian. Vạn nhất đem chỉ cho ngươi chết, vậy ta Đào Hoa Sơn thần ý thanh danh liền muốn bị hao tổn. Trình Bách Lý bị hắn nói đến sửng sốt một chút, nhưng có thể nghe hiểu ân nhân đây là chủ động thu lưu hắn. Đa tạ ân nhân, không cần không cần, các loại thương lành, ngươi cùng trái cây nhỏ đều muốn ở ta nơi này Đào Hoa Sơn làm lao động tay chân. Đào Miên giữa lúc Đàm Tiếu tìm cho mình tốt hai cái miễn phí lao lực. Trình Bách Lý khẽ miệng giơ lên, khó được lộ ra dáng tươi cười. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới cái gì, khóe miệng chậm rãi biến mình. Đào Miên lưu tâm đến biến hóa của hắn, đang lo lắng trái cây nhỏ. Ân Lam Chỉ một mình lưu tại thải nữ trại, hai nữ tộc nhân đến cỡ nào trở mặt vô tình, Trình Bách Lý cùng nàng đều được chứng kiến. Hắn sợ sệt Lam Chỉ gặp được cái gì bất chắc, nhưng hắn hiện tại con mắt không có khả năng thấy vật, đi sẽ chỉ thêm phiền phức. Đào Miên kẻ làm sư phụ này ngược lại là nửa điểm không đội. Yên tâm, tháng quả trước đó chỉ là biết người không rõ, không phải là không có năng lực đối phó đám người kia. Ta dám để cho chính nàng đi, cũng là tín nhiệm nàng. Đồ đệ của ta, không nói những cái khác, đánh nhau cho tới bây giờ không có thua qua. Đất phó ông kêu hai tiếng, Đào Miên sờ sờ đầu của nó. Đúng không đất phó? Vâng. Trình Bách Lý nghe Đào Miên giọng nói chuyện như vậy chắc chắn, cũng hơi an tâm. Hy vọng Lam Chỉ có thể sớm ngày trở về, cùng chúng ta đoàn tụ. Lúc này Lam Chỉ thân ở thải nữ trại, tại tộc trưởng lầu nhỏ khô tọa. Kỳ thật từ trở lại thải nữ trại ngày đó trở đi, nàng vẫn ở tại nơi này cái địa phương. Cho nên hiện tại đổi cái thân phận, cũng không có cảm xúc quá lớn. Nàng bây giờ tại căn phòng này, là đời trước tộc trưởng Lam Ngọc cùng khi còn sống gian phòng. Mẫu thân thân yếu, cho nên gian phòng bố trí cũng rất đơn giản. Lam Ngọc cùng ốm chết sau, căn phòng này bố trí liền không có lại biến qua. Lam Quất không thích tới một cái người chết gian phòng, cho nên nơi này bảo tồn được coi như hoàn hảo. Lam Chỉ ngồi tại trước bàn trang điểm, trước mặt là một khối gương đồng. Nàng nhìn qua mình trong gương, cùng năm đó trang điểm châm phát Lam Ngọc cùng giống nhau đến 7-8 phần. Trên mặt bàn trưng bày một bản gia phả. Lam Chỉ đem nó lật ra, trong lòng yên lặng đọc qua mỗi một cái Lam gia tộc trưởng danh tự. Các nàng đều là tự nguyện ngồi lên tộc trưởng vị trí a. Các nàng có nghĩ tới hay không thoát đi đâu? Không được biết. Hôm qua Sở Bắc Xanh cùng Lam Quất riêng phần mình tiếp nhận xử phạt. Lam Chỉ nhìn tận mắt máu me khắp người Lam Quất bị phong tiến trước kia hất trầm quan tài, khổng vũ hữu lực thanh niên đem một cây đinh quan tài gõ vào đi. Một khắc này Lam Quất còn sống, trong mắt tràn đầy nước mắt cùng tuyệt vọng. Nhưng Lam Chỉ muốn, nàng hay là so ngay lúc đó chính mình muốn tốt qua điểm. Tối thiểu nhất nàng tại đối mặt sự uy hiếp của cái chết lúc, không có cảm nhận được bị phản bội đau đớn tuyệt vọng. Về phần Sở Bắc Xanh, Lam Chỉ không có đi. Nghe nói hắn bị xương gãy sau cơ hồ sẽ chết đi qua, đem hắn đưa vào thần sơn, đoán chừng ngay cả tối nay đều chịu bất quá. Lam Chỉ nghe qua tộc nhân báo cáo sau, nhẹ gật đầu, để bọn hắn tất cả mọi người rời đi. Đằng sau Lam Chỉ làm một chuyện khác. Nàng nghĩ ra hạ chiếu làm cho, ở trong đó nâng lên mấy hộ nhân ra, để bọn hắn ra ngoài đem trong tộc vừa ngắt lấy tốt dược thảo bán đi, còn để bọn hắn mang tới vợ của mình hài tử. Cái này mấy hộ nhân ra vừa chuyển đến thải nữ trại không đến bao lâu, còn tưởng rằng là tộc trưởng cố ý làm khó bọn hắn những người này. Dù vậy, bọn hắn cũng không có gì nghị, thừa dịp lúc ban đêm sắp rời đi thải nữ trại. Sau đó Lam Chỉ không còn có triệu kiến bất luận kẻ nào. Trời gần sáng, Lam Chỉ từ mẫu thân gian phòng rời đi, chỉ đem đi quyển gia phả kia. Đây là một bản lão tộc phổ, không có tên của nàng. Lam Chỉ đem tên của mình viết tại phía sau cùng. Sau đó, lòng bàn tay của nàng dâng lên một đám lửa, ngọn lửa đem trọn bản tộc phổ thôn vệ. Ánh lửa đưa nàng đôi mắt phản chiếu tỏa sáng. Làm xong sau chuyện này, Lam Chỉ một thân một mình đi vào bên rìa tế đàn. Tộc nhân lục tục đến. Lam Chỉ vẫn là trước mấy ngày một mặc cách ăn mặc, phía sau là cổ thụ cùng thần thạch. Nàng mặt hướng lấy tất cả tộc nhân, cùng ngồi tại hai bên trưởng lão. Lam Chỉ sớm trong đầu tưởng tượng qua một màn này, có lẽ nàng biết phẫn nộ đến thanh âm phát run, có lẽ nàng lại bởi vì báo thù thành công mà thoải mái cười ra tiếng. Nhưng là không có, giờ khắc này chân chính phủ xuống thời giờ, Lam Chỉ biểu hiện được không gì sánh được bình tĩnh. Nàng giống tại cùng tộc nhân trò chuyện đêm qua ăn cái gì một dạng, ngữ khí bình thản, thanh âm từ chậm. Hôm nay triệu kiến chư vị tới đến tế đàn, là có một kiện chuyện trọng yếu, cần chư vị tận mắt chứng kiến. Ta là Lam gia đời thứ 32 tộc trưởng, đến tận đây Lam gia đã là hái nữ tộc thủ hộ thần thạch mấy trăm năm. Thần thạch bảo hộ hái nữ tộc nhân, để chư vị có được so phạm nhân càng dài dằng dặc tuổi thọ. Khả Lam nhà các đời tộc trưởng, chỉ có một vị sống đến 80 tuổi. Còn lại 30 vị, có một nửa tráng niên mất sớm, một nửa kia lúc lâm chung bách bệnh quân thân. Mỗi một đời Lam gia tộc trưởng, tại tư mẹ của mình trong tay đón lấy tộc trưởng bị lúc, đều làm xong là hái nữ tộc nhân, là thần thạch kính dâng cả đời giác ngộ. Ta cũng không ngoại lệ. Nhưng trời không tội lòng người. Tại ta muốn là tộc nhân bỏ ra hết thảy lúc, tộc nhân lại đem ta trục xuất thải nữ trại. Lam Chỉ nói đến đây, phía dưới tộc nhân đều nghe hiểu. Tộc trưởng đây là muốn lôi chuyện cũ. Bọn hắn thở mạnh cũng không dám, lúc này mặc kệ biện giải cho mình, hay là thỉnh cầu tộc trưởng khai ân, đều không thích hợp. Nghĩ đến Lam Quất cùng Sở Bắc Xanh hạ tràng, trong trái tim tất cả mọi người đều tại hoảng. Các vị ở tại đây, lúc đó tại đem ta trục xuất trại lúc, đều ra một phần lực. Ta không có oan uổng các ngươi bất cứ người nào. Đương nhiên, ta cũng sẽ không giống trừng phạt hai cái tội nhân như thế, đối với các ngươi dùng thủ đoạn cực đoan. Ta chỉ là muốn thu về một ít gì đó. Lam Chỉ nói đến muốn thu hồi phía dưới có trưởng lao ý thức được nàng muốn thu về đồ vật, gấp. Tộc trưởng, nghĩ lại a. Tộc trưởng, thần thạch là thượng thiên ban cho hái nữ tộc bảo vật. Mạ muội thu hồi là nghịch thiên mà đi a. Tộc trưởng, các tộc nhân sau đó kịp phản ứng, cũng liên tiếp thuyết phục Lam Chỉ lý trí. Lam Chỉ nhưng không có đem những âm thanh này nghe vào trong lỗ tai, nàng chỉ là khẽ ngẩng đầu, ngước nhìn cửa động trời, tựa như nàng năm đó được trang trí thành một cái ngân sức giá đỡ, từ vừa mới chết đi mẫu thân trong tay, tiếp nhận một trận thái ách. Thanh âm của nàng vẫn là bình tĩnh như vậy. Trên trời rơi xuống giáng phúc, cho ta hái nữ. Bây giờ hái nữ bộ tộc đã không có đầy đủ đức hạnh đi tiếp nhận phần này giáng phúc, liền do ta đến đem nó trả lại cho thượng thương. Lam Chỉ tiếng nói vừa rơi xuống, tại phía sau của nàng đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hỏa diễm tượng thần. Tượng thần khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân tản ra nghiêm nghị thần quang. Tượng thần kia đem cổ thụ xé rách, thu to bàn tay tiếp nhận đến rơi xuống linh thạch, hai cánh tay khép lại. Các trưởng lão bị đột nhiên xuất hiện tượng thần dọa đến té ngã, cái kia bàng bạc linh lực cũng đem đứng đấy tộc nhân là tung, để bọn hắn không thể không nằm sấp trên mặt đất. Bọn hắn nhìn qua khối thần thạch kia, lớn tiếng hô hào không cần. Còn có một số người ý đồ xông ra hỏa diễm, đi vào Lam Chỉ bên người, thỉnh cầu nàng đình chỉ. Nhưng Lam Chỉ đã không có ý định quay đầu lại. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, tượng thần hiểu ý, hai bàn tay dùng sức hướng vào phía trong một chen. Phanh! Thần thạch hóa thành một miệng. Hái nữ tộc mấy trăm năm trường thọ ngộng, đến tận đây kết thúc. Lam Chỉ đối với hái nữ bộ tộc trừng phạt không chỉ như thế. Tại thần thạch vỡ nát sau, cái kia cao lớn tượng thần trong tay xuất hiện một mặt màu trắng cờ phướn. Nó dùng sức vung lên, ấm phong nhăn lại, đến không hết ghê tởm tà thần từ cửa hàng chui vào, sóng cùng giống như quét sạch cả trại. Đây là Đào Miên truyền cho Lam Chỉ đệ nhị môn công pháp, Đưa Minh Thần. Bộ công pháp này chính hành là đưa, nghịch hành là xin mời. Lam Chỉ đem công pháp nghịch hành, để hai ách cùng ốm đau vĩnh viễn bao phủ tại thải nữ trại. Người không thể luôn muốn đem chuyện tốt đều chiếm. Lam gia tộc trưởng chịu cực khổ, các ngươi cũng nên nếm thử. Lam Chỉ cô lập ở trên tế đàn, lạnh lùng nhìn qua các tộc nhân thống khổ con người lên. Ở sau lưng nàng, chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy chục đạo vong hồn. Các nàng lặng lặng nhìn qua hái nữ tộc mặt lộ, không có một cái nào tiến lên ngăn cản. Khi hỏa diễm lắng lại sau, tất cả Lam gia tộc trưởng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng bao quát Lam Chỉ. Mấy ngày sau, phong trần mệt mỏi Lam Chỉ xuất hiện tại đảo Hoa Sơn chân núi, một thanh lấy xuống chính mình bí mũ. Chương 425, không cách nào trưởng sinh. Chương 425, không cách nào trưởng sinh. Trình Bách Lý sáng nay uống một bát tiên nhân chịu cháo, cho tới bây giờ đều khó mà thoát khỏi trên mặt lũ. Chú nghệ hai nạn tiên nhân còn tại đắc chí. Thế nào, thủ nghệ của ta tạm được. Thường qua đều nói tốt. Trình Bách Lý khó khăn đem cháo nuốt xuống, cũng đã nói một câu tốt. Không có phê bình liền không có tiến bộ. Tiên nhân ngay tại một tiếng này tốt bên trong mê thất bản thân. Dùng qua điểm tâm sau, tiên nhân nói một câu ta đi rửa chén đã không thấy tăm hơi. Trình Bách Lý trên ánh mắt còn thoa lấy thuốc, hành động bất tiện, thế là chỉ có thể đợi tại gian phòng. Đất phó tại bên chân hắn ngủ gật, Trình Bách Lý sờ qua hình dạng của nó, nghĩ không ra dạng này dịu dàng ngoan ngoãn ra hỏa, lại là một con sói. Tiên nhân để đất thói trông coi hắn, đất thói chính mình ngược lại đánh trước lên ngủ gật. Nằm tại hắn bên chân, đang ngủ ngon. Hôm nay Trình Bách Lý chẳng biết tại sao, tâm tình từ đầu đến cuối bình phục không xuống. Dựa theo thói quen ngày xưa, hắn sẽ ở trong viện chậm rãi tản bộ, nhưng bây giờ lại không cái tâm tình này. Tiểu viện đặc biệt tan tĩnh, không biết có phải hay không là bởi vì Đào Miên không có ở đây duyên cớ. Nói đến, tiên nhân đến cùng đi địa phương nào đâu? Có vẻ như đã qua một canh giờ đã lâu như vậy. Lam Chỉ cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Trình Bách Lý suy nghĩ miên man, đột nhiên có người ở sau lưng xuất hiện. Hắn ngũ giác bởi vì dược hương trở nên không nhạy cảm, người kia lại cố ý ẩn giấu đi tiếng bước chân của mình. Ân nhân. Trình Bách Lý xoay người, nhẹ giọng hỏi, lúc này hắn lại cảm thấy đến đối phương vây quanh phía sau hắn. Chờ hắn lại lần nữa chậm rãi quay trở lại lúc, đối phương lại từ trước mặt hắn biến mất. Đồng dạng cho xiếc chơi 3-4 lần, Trình Bách Lý có chút hoang mang. Ngươi không phải tiên nhân, ngươi là ai? Người tới không trêu đùa hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, hai cánh tay từ cánh tay của hắn trở xuống, giắt tay của hắn. Mặc dù trước đó chỉ có một lần, nhưng Trình Bách Lý vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hai tay kia xúc cảm. Lam Chỉ. Lam Chỉ tại hắn nhìn không thấy địa phương, cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn. Thật là ngươi sao? Trình Bách Lý không dám tin, hắn vươn tay, vội vàng muốn xác nhận thân phận của đối phương. Lam Chỉ đem mặt mình chủ động dán tại lòng bàn tay của hắn. Trình Bách Lý đầu tiên là bị cái kia cảm giác ấm áp nóng một chút, bàn tay không tự chủ được lui cách một phần. Sau đó, hắn lại lấy dũng khí, nhẹ nhàng mơn trớn Lam Chỉ hai con ngươi, mũi, bên mặt cùng lỗ tai. Hắn sờ đến Lam Chỉ khỏe miệng lom đi vào, đối phương đại khái là đang cười. Trình Bách Lý chính mình cũng cười, nước mắt lại không biết chưa phát giác rơi xuống đến. Thật là ngươi Lam Chỉ buông tay, lấy tay cong cho hắn lau đi nước mắt, hốc mắt của chính mình cũng đỏ lên. Ta trở về, Bách Lý, ta tuân thủ ước định về tới đây. Ta biết, ngươi cho tới bây giờ đều sẽ thủ đức. Đem đồ đệ nên đón về núi Đào Miên đứng tại bên cửa sổ, đã nhìn hơn nửa ngày trùng phùng đùa giỡn. Tìm người yêu còn phải nhìn người khác đàm luận càng có ý tứ. Thẳng đến hắn hắng giọng, hai người mới xấu hổ lau lau nước mắt. Lam Chỉ một tay nắm Trình Bách Lý, mang theo hắn cùng nhau đối mặt Đào Miên mà đứng. Đào sư phụ, Đồ Nhi đã kết thúc phía ngoài nhân quả, đúng hẹn về núi. Lúc này thật không đi. Không đi Lam Chỉ giơ lên khóe miệng, coi như sư phụ đuổi ta đi, ta cũng không đi. Đào Miên cười tủm tỉm. Vi sư làm sao lại đuổi ngươi đi? Đào Hoa Sơn nhiều hai cái lao lực, ta còn rất may mắn đâu. Đã nhiều năm như vậy, việc khổ việc cực rốt cục có người giúp hắn làm. Đồ đệ về núi, Đào Miên vì ăn mừng, chuẩn bị làm bốn đồ ăn một chén canh. Lam Chỉ rất có nhãn lực độc đáo, tại hắn chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn muốn đích thân xuống bếp lúc, từ trong tay hắn đem nồi sắt nhận lấy. Vẫn là ta tới đi sư phụ, lão nhân gia ngài nghỉ ngơi một chút. Nhưng ta còn muốn đại triển chủ nghệ, không nhất thời vội vã. Vậy được rồi. Đào Miên đem nồi giao cho đồ đệ, mình còn có chút tiếc hận. Hắn đành phải cùng Trình Bách Lý cùng một chỗ ngồi ở trong sân các loại. Đối với mình tại hái nữ trại kinh lịch, Lam Chỉ chưa hề nói rất nhiều. Nàng đối với Trình Bách Lý nói, hái nữ trại đã bỏ ra ứng phó đại giới, mà lại không có bất luận kẻ nào tới tìm hắn bọn họ phiền phức. Nàng dăm ba câu mang qua, đoán chừng là không muốn quá nói thêm đi lên sự tình. Trình Bách Lý thông minh né tránh cái đề tài này. Ba người ngồi tại cạnh bàn đá, thưởng dụng một trận cơm tối. Lam Chỉ ngồi tại Trình Bách Lý bên cạnh, cẩn thận kiên nhẫn cho hắn gấp thức ăn. Nàng khuôn mặt an tĩnh, nửa điểm nhìn không ra trước đó lanh túc chi khí, phản phất một màn này đã lặp lại vô số lần. Sau khi ăn xong, Lam Chỉ tự tay cho Trình Bách Lý đổi thuốc. Cặp mắt kia tràn đầy vết sẹo, đã không có biện pháp mở ra. Lam Chỉ bôi thuốc thời điểm tay đều đang run. Trình Bách Lý phát giác được dị thường của nàng, nhẹ giọng hỏi thăm, Lam Chỉ lại nói không có việc gì. Thoa tốt con mắt thuốc, còn có một đêm cần uống thuốc. Chén thuốc này có trợ ngủ tác dụng, Trình Bách Lý sau khi ăn vào, lại mạnh mẽ giữ vững tinh thần, cùng Lam Chỉ hàn huyên một hồi trời. Thực sự không chịu nổi, mới chậm rãi thiết đi. Lam Chỉ đi ra Bách Lý gian phòng, Đào Miên đang ngồi ở đối diện nóc nhà, trong tay nắm chặt một cây thật dài cỏ đuôi chó, ngửa đầu nhìn qua tinh không. Lam Chỉ cũng đi qua, nhẹ nhàng xoay người, đi vào bên cạnh hắn. Tiểu Trúc Mã ngủ thiết đi. Ân. Đồ đệ, ngay trước sư phụ mặt cũng không cần che giấu, ngươi có cái gì thì nói cái đó. Lam Chỉ sau khi về núi, một mực dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đào Miên nhìn thấy, Trình Bách Lý có lẽ cũng từ trong giọng nói của nàng phân biệt ra được tâm tình của nàng. Lam Chỉ cùng sư phụ cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn tinh không, đầu gối cuộn lên, hai tay ôm đầu gối, cảm chống đỡ lên đi. Sư phụ trái cây nhỏ đi lên liền ném cái lôi cho Đào Miên, ta khả năng không cách nào trường sinh. Đào Miên vừa rồi còn tại chuyển động trong tay rễ cỏ, lúc này dừng lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu, cỏ đôi chó quét dọn đồ đệ mũi, để nàng hắt hơi một cái. Đồ đệ, ngươi cũng trúng độc. Còn có thể sống bao lâu thời gian? Có thể sống 7 ngày không? Đào Miên đối với đồ đệ trúng độc chuyện này cũng phải có bóng ma tâm lý, trừ Cố Viên là vất vả quá độ mà chết, Thẩm Bạc Chu là cô hồn lý thể, Nguyên Hạc là vạn tiễn xuyên tâm, còn lại đồ đệ tất cả đều là bị độc chết. Bắt quả không nghĩ tới sư phụ phản ứng lớn như vậy, nàng trái lại an ủi hắn. Sư phụ, ta không có trúng độc. Ta chỉ là... ta hủy đi hái nữ tộc trưởng Thọ Can Nguyên, cũng chính là khối thần thạch kia. Nhưng bởi vì ta cũng là hái nữ tộc nhân thôi. Cho nên dạng này, ta cũng vô pháp trường sinh. Nhưng ta vẫn là có thể sống đến 7-80 tuổi. Người sư phụ này yên tâm, thân thể của ta không có yếu ớt như vậy. Đào Miên nghe nàng nói như vậy, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó kịp phản ứng cái gì, lại buồn vô cớ. Ta còn tưởng rằng, ngươi có thể một mực bồi vi sư đợi ở trong núi. Ai, bất quá ngươi trung tình tại Trình Bách Lý tiểu tử kia, hắn là phàm nhân tuổi thọ. Nếu là muốn ngươi tại hắn qua đời sau trông coi, đối với ngươi cũng là một loại trả tấn. Sư phụ Đào Miên còn có thể khuyên chính mình hướng chỗ tốt ngắm lại, Lam Chỉ lại không biết vì sao có chút ấy nấy. Đừng cảm thấy ấy nấy, trái cây nhỏ. Tại vi sư đồ đệ bên trong, ngươi được cho theo giúp ta thời gian tương đối dài, ta đã thỏa mãn. Ta sẽ cố gắng còn sống, tranh thủ sống đến. Chờ đến Đào Hoa Sơn kế tiếp đệ tử. Dạng này Đào Miên từ đầu đến cuối có người bồi tiếp, liền sẽ không cảm thấy cô độc. Đào Miên quay đầu hướng nàng cười cười. Người ra người bảo, đều là duyên phận. Trái cây nhỏ, sư phụ không bắt buộc. Ngược lại là ngươi cùng Tiểu Trúc Mã sự tình, phải suy nghĩ thật kỹ. Hắn đợi ngươi một lòng say mê, là cái chuyên tình người. Bất quá cũng không cần gấp, thương thế của hắn còn có một đoạn thời gian mới có thể dưỡng tốt, nói ít cũng muốn 1-2 năm. Nhưng này ánh mắt, sư phụ chỉ có thể hết sức nỗ lực. Hắn rất có thể cả một đời đều nhìn không thấy. Chương 426, người ta chương 426, người ta gốm ngủ để làm chỉ suy nghĩ thật kỹ cùng Trình Bách Lý tương lai. Làm chỉ đáp ứng. Nàng mấy ngày nay đều như không có việc gì cùng Trình Bách Lý ở chung, cho hắn thay thuốc, còn cùng hắn tản bộ. Bởi vì có Lam Chỉ khi hắn con mắt, Trình Bách Lý đã có thể tới đạo quán bên ngoài địa phương đi một chút. Hiện tại là đầu thu, trong núi lá cây còn chưa xuống, có thể ngửi được một tia tàn hạ khí tức. Trình Bách Lý bị Lam Chỉ nắm tay, chậm rãi tại đường núi hành động. Nơi này cây cùng cỏ, rất nhiều Lam Chỉ đều biết, nàng từng cây niệm cho Trình Bách Lý nghe. Cây phù dung, hồng cận, hoa quế. Trình Bách Lý vươn tay, một đóa hoa quế vừa vặn bay xuống tại lòng bàn tay của hắn. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy cánh hoa, trong lòng một mảnh vui mừng. Lam Chỉ gặp hắn nữa thích mảnh này hoa quế, liền ngừng bước chân, cùng hắn ở chỗ này nghỉ ngơi. Trình Bách Lý ở trước mặt nàng không nói nhiều, hắn luôn luôn đang lắng nghe, tựa hồ bảo lưu lại đang làm tộc trưởng thủ vệ lúc thói quen, chờ đợi Lam Chỉ cho hắn kế tiếp mệnh lệnh. Nhưng mà Lam Chỉ nhiều lần nói, bọn hắn bây giờ không phải chủ tớ quan hệ. Lam Chỉ hy vọng hắn tự do còn sống, có thể coi là không làm nàng thủ vệ, Trình Bách Lý cũng nghĩ đợi tại bên người nàng. Lam Chỉ đứng tại cái này một chỗ hoa quế ở giữa, đột nhiên nhớ lại khi còn bé sự tình. Bách Lý, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ta? Trình Bách Lý gật gật đầu. Nhớ kỹ. Hắn đương nhiên sẽ không quên. Hắn là từ hái nữ trại bên ngoài tới cô nhi, bị trong trại tộc nhân nhận được, mang về trong tộc khi con nuôi. Hắn dưỡng phụ đãi hắn không tốt, thường xuyên đánh chửi. Dưỡng phụ là lao tộc trưởng thủ vệ, ngẫu nhiên một cơ hội, Lam Ngọc cùng gặp đi theo dưỡng phụ tập võ luyện cùng hắn, liền nói đem hắn đưa đến nữ nhi của mình trước mặt. Đó là Trình Bách Lý lần thứ nhất nhìn thấy Lam Chỉ, bọn hắn đứng tại một gốc cao lớn hoa quế dưới cây. Trình Bách Lý tại dưỡng phụ bên người, hắn trông thấy Lam Chỉ so với hắn trong tưởng tượng bộ dáng mỹ lệ gấp trăm lần, hắn thậm chí không dám một mực con mắt nhìn qua nàng, chỉ là thỉnh thoảng giả bộ như lơ đãng liếc nàng một cái. Mà Lam Chỉ, nàng tại nhàn nhạt nhìn thiếu niên một chút sau, liền rời đi ánh mắt, ngược lại đi xem gốc kia nở rộ hoa quế cây. Nàng đang len lén mở người, tộc trưởng lúc nói chuyện, nàng ngẫu nhiên gật đầu đáp lời, nhưng rất rõ ràng, nàng căn bản không nghe lọt thai một chữ. Nàng giống như rất ưa thích những cái kia tản ra mùi hương hoa. Trình Bách Lý nhất thời không có bận tâm những chuyện khác, hắn đột nhiên từ dưỡng phụ bên người chạy đi, người sau túm hắn cũng không kịp. Hắn leo lên cây, gãy một nhánh hoa quế, đưa tới Lam Chỉ trước mặt. Lam Chỉ thanh lanh trong ánh mắt, nhiễm lên hoa quế sắc màu ấm. Đây là cho ta. Trình Bách Lý nghiêng nghiêng mặt, lỗ tai đỏ cả, tiến lặng gật gật đầu. Lam Chỉ hai tay tiếp nhận, khó được lộ ra một chút ý cười. Tạ ơn. Bởi vì Trình Bách Lý mạo muội hành động, dưỡng phụ đưa tay liền muốn đánh hắn, lại bị lao tộc trưởng ngăn lại. Ta nhìn đứa nhỏ này đợi Lam Chỉ không sai, không bằng liền để hắn đi theo Lam Chỉ bên người đi, cho nàng làm thủ vệ. Thế nhưng là Ngọc cùng tộc trưởng, hắn còn nhỏ, cái gì đều không có học được, đó là mệnh lệnh của ta, cứ như vậy định. Ngày mai bắt đầu, hắn liền theo Lam Chỉ. Trình Bách Lý từ một hậu tiên trở đi, vẫn làm bạn tại Lam Chỉ tả hữu. Lao tộc trưởng thường xuyên xử phạt nữ nhi, Trình Bách Ly đối với nàng trong lòng có oán, nhưng hắn cũng có một tia cảm kích tại, bởi vì nàng để cho mình có cơ hội đợi tại Lam Chỉ bên người. Trình Bách Ly hồi tưởng lại lúc trước một màn, đột nhiên bước chân khẽ động, hướng hương khí nồng nặc nhất địa phương đi đến. Lam Chỉ vội vàng theo sát hắn. Quá khứ là Trình Bách Ly từng bước theo sát Lam Chỉ, bây giờ ngược lại là Lam Chỉ lúc nào cũng khẩn trương hắn, một tấc cũng không rời. Trình Bách Ly cánh tay hướng về phía trước tìm đòi, chạm đến thô ráp thân cây. Sau đó, cánh tay của hắn thu hồi, hướng mình đỉnh đầu với tới, chạm đến một đoạn nhánh cây, kết, đưa nó bẻ gãy. Hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng phất qua, chạm đến tầng tầng lớp lớp hoa. Trình Bách Lý thỏa mãn cười cười, đem nó đưa tới Lam Chỉ trước mặt. Lam Chỉ nhìn qua mặt mũi của hắn, cái này nhánh hoa quế phảng phất đem nàng trong nháy mắt mang về nhiều năm trước đó. Nam Hải dáng người nhẹ nhàng, một cái xoay người công phu, trong tay liền có thêm một cánh hoa. Nàng không có vội vã đem hoa tiếp nhận, mà là há miệng đối với Trình Bách Lý nhẹ giọng nói chuyện. Bách Lý, ta hy vọng ngươi sống được tự do. Trình Bách Lý ngơ ngẩn. Lam Chỉ, ngươi khi đó bị mẫu thân chỉ cho ta làm thủ vệ, nhiều năm như vậy, một mực vây quanh ta đảo quanh. Về sau Lam Quốc hại ta, ngươi cũng nhận liên lụy. Ngươi đôi mắt này, lúc đầu có thể nhìn thấy thế gian này ngàn vạn phong hoa, bây giờ chỉ có thể đối mặt với vô biên hắc ám. Bách Lý, là ta lầm, ngươi Lam Chỉ bỗng nhiên tại Trình Bách Lý trước mặt tỉnh lại chính mình, mà lại giữa lời nói, có rời xa Trình Bách Lý ý tứ. Trình Bách Lý lập tức có chút lo lắng. Lam Chỉ, không phải như vậy, miệng hắn lần, đem lời bớt thuận nhiều lần, mới có thể biểu đạt rõ ràng chính mình ý tứ. Ta đôi mắt này, là bị Lam Quốc làm hại. Nàng lợi dụng danh nghĩa của ngươi lừa gạt ta, là nàng dụng tâm hiểm ác. Ta không thể phân biệt ra được lời nói dối của nàng, cũng là ta không đủ thông minh. Cái này cùng ngươi có cái gì liên quan đâu? Không cần bởi vì cái này xin lỗi. Ta từ nhỏ đã đi theo ngươi, ta giúp ngươi luyện làm ra thần vũ, đi theo ngươi qua nhiều như vậy địa phương đi cầu phúc. Nếu như không phải là bởi vì Lam Quốc từ đó phá hư, chúng ta lưu tại Hái Nữ tộc, ta cũng là muốn cả đời đi theo ngươi. Tộc trưởng đem cả đời hiến cho thần thạch cùng Hái Nữ tộc nhân, thủ vệ cũng sẽ đem cả đời hiến cho tộc trưởng, nhưng ta đã rời đi Hái Nữ tộc, ngươi bây giờ không phải ta thủ vệ. Ta Trình Bách Lý nghẹn lời. Lam Chỉ ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Lam Quốc sau khi chết, ta tại thế gian này không có bất kỳ cái gì thân nhân. Cũng may ta còn có sư phụ, còn có chỗ đi. Có thể Bách Lý ngươi không phải Đào Hoa Sơn đệ tử, các loại thương dưỡng tốt đằng sau, ngươi muốn lấy lý do gì lưu tại nơi này đâu? Ta Trình Bách Lý có chút chân tay luôn cuống. Hắn một mực tránh cho đi cùng Lam Chỉ đàm luận cái đề tài này, chính là sợ Lam Chỉ đuổi hắn đi. Ta sẽ ở dưới núi tìm một chỗ ở, ân nhân nói, dưới núi có một cái thôn, cách đó không xa còn có thôn trấn, sinh hoạt coi như tiện lợi. Vậy ngươi con mắt làm sao bây giờ đâu? Ngươi cái gì đều nhìn không thấy, còn muốn một cái nhân sinh sống. Ta không có vấn đề, Trình Bách Lý nói đến đây, đều có chút ủy khuất. Ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Không được, một mình ngươi căn bản chiếu cố không tốt chính mình, ta không yên lòng. Ngươi lại đi tìm một người cùng một chỗ sinh hoạt. Ta không cùng người khác, Trình Bách Lý nói đến đây, đông nhiên kịp phản ứng cái gì. Lam Chỉ. Hắn còn nắm cái kia nhánh hoa quế, coi như lại khó qua cũng không có đem nó tiện tay vứt bỏ. Lúc này hắn đông nhiên cảm giác được hoa quế nhánh hoa một chỗ khác bị người nắm chặt, nhẹ nhàng lung lay hai lần. Tìm ta đi, Bách Lý. Lam Chỉ thanh âm lại trở nên ôn nhu hòa hoãn, ta và ngươi cùng chung quãng đời còn lại. Trình Bách Lý trong lòng dâng lên một cỗ chua xót dòng nước ấm, chẳng biết tại sao, hắn cũng giống như về tới cùng Lam Chỉ lần thứ nhất lúc gặp mặt. Hắn đưa ra cái kia nhánh hoa quế, mãi mãi cũng sẽ bị cùng làm một người tiếp được, bất luận qua bao nhiêu năm. Chương 427, ngày vui. Chương 427, ngày vui. Trình Bách Lý cùng Lam Chỉ liên hệ tâm ý, ước định chung thân. Bọn hắn đã trải qua rất nhiều mưa gió, bây giờ chỉ muốn an ổn cùng lẫn nhau dắt tay đi qua còn lại sinh hoạt. Đào Miên nghe nói sau chuyện này, tự nhiên là vui vẻ. Ta trước đó 7 cái đệ tử đều là quả cả một đời, ta còn tưởng rằng chính mình đời này đều không có biện pháp chứng kiến thời khắc như vậy nữa nha. Bọn hắn cộng đồng thương lượng một ngày, định ra hôn kỳ. Có thật nhiều sự tình còn muốn chuẩn bị, hôn kỳ lần 2 năm mùa xuân. Nửa non năm này thời gian, hai người cũng không có nhàn rỗi. Trình Bách Ly đang cố gắng dưỡng thương, trước mắt trừ tật mắt không có cách nào khỏi hẳn, những địa phương khác cũng chưa hết. Ánh mắt của hắn tình huống cũng so trước đó tốt hơn nhiều, tối thiểu nhất bây giờ không phải là một vùng tăm tối, có thể trông thấy mông lung cái bóng mơ hồ. Lam Chỉ một mặt cùng hắn trị liệu, một mặt đặt mua thành thân phải dùng vật. Đào Miên không bỏ được để đồ đệ mệt nhọc, dứt khoát để hắn tài đại khí thô bằng hữu tiết trưởng quỹ hỗ trợ, đem đồ vật từng loại đưa tới cửa cho Lam Chỉ chọn. Hai người sau khi kết hôn, liền không tiện cùng sư phụ ở cùng một chỗ. Lam Chỉ trước cùng Trình Bách Lý thương lượng, sau đó lại tìm Đào Miên nói ý nghĩ của bọn hắn. Bọn hắn không có ý định cách Đào Miên quá xa, chuẩn bị ngay tại chân núi tới gần người ở địa phương, đóng một tòa phòng ở. Đào Miên cảm thấy đề nghị này có thể thực hiện, xin mời A Cửu tới, giúp đồ đệ tuyển địa phương. Đây là Lam Chỉ lần thứ nhất nhìn thấy A Cửu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới thế gian còn có dạng này tuyệt mỹ nhân vật. A Cửu luôn luôn cười khanh khách, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lam Chỉ. Đào Lang, đây là ngũ đệ tử a. Đã là bát đệ tử, A Cửu. Đào Miên đem Lam Chỉ giới thiệu cho A Cửu, còn nói nàng muốn qua sang năm thành hôn. A Cửu nghe xong, ngạc nhiên mở to hai mắt. Đây thật là đại hỷ sự a. Đào Lang, ngươi làm sao mới nói cho ta biết, không phải vậy ta cũng có thể giúp tám quả đặt mua vài thứ nha. Hiện tại cũng được Đào Miên nói, trái cây nhỏ chọn đồ vật muốn tuyển chọn tỉ mỉ, còn sớm đây. A Cửu tìm đến chính mình trong lầu công tượng đến giúp tám quả lập nhà, điểm ấy nhỏ sống đối bọn hắn mà nói dễ như trở bàn tay, kỳ hạn công trình bị rút ngắn thật nhiều, thuận lợi tại hai người thành thân trước giờ hoàn thành. Đào Miên làm trưởng bối, cũng bắt đầu bận bịu hắn phải bận rộn sự tình. Cái kia màu xanh da trời chỉ vừa mang Trình Bách Lý từ trên núi đi tản bộ trở về, chỉ gặp Đào Miên đoan chính ngồi tại bàn trước, trước mặt bày biện bút mực giấy nghiên. Đào Miên ngay tại chuyên chú viết một tấm thiệp cưới. Sư phụ, đang bận rộn hả? Lam Chỉ nằm nhoài rộng mở cửa sổ bên trên, dò xét cái đầu hỏi. Ân, mời làm sư bằng hữu tới. Đào Miên đem thiệp cưới cẩn thận xếp lại, Lam Chỉ ngẩng đầu, phát hiện trên bàn đã lui hai tấm. Muốn biết bao nhiêu đâu sư phụ, có muốn hay không ta giúp ngươi? Không cần, đã viết xong. Ân. Lam Chỉ nháy mắt mấy cái. Nghĩ không ra sư phụ sống 2000 năm, bằng hữu vậy mà như thế. Thưa thớt. Gọi thế nào thưa thớt đâu? Đào Miên đếm trên đầu ngón tay cho nàng số. Tiết Hãn, A Cửu, Trần Bản Lam, Tiết Trưởng Quỹ, Huyền Cơ lâu lâu chủ, Tiểu Thần Y Điệ. Đây không phải có 6 cái a? Gặp đồ đệ trầm mặc, Đào Miên lúng túng hò khan một cái. Cái này cũng không thể trách vi sư, chủ yếu là còn chết mấy cái. Đến ta số tuổi này, cơ hội chính là sống ở trong hồi ức. Hôn kỳ đúng hẹn mà tới, hôm đó đúng lúc là cái sáng lạn trời nắng. Đào Hoa Sơn hoa đô mở, đầy khắp núi đồi ấm màu hồng, cánh hoa vẩy khắp tảng đá xanh xếp thành đường núi, phảng phất là chuyên môn là đôi người mới này xếp thành bụi thảm. Xem lễ tân khách đều đến. Tiết Trưởng Quỹ một thân quý khí màu tím, Á Cửu cũng đổi thân màu thủy lam theo thừa váy lụa. Ngay cả Trần Thần Y Lìa đều thay đổi một bộ quần áo mới. Đào Miên lúc đầu không có trông cậy vào Trần Thần Y Lìa có thể đến, nhưng Trần Thần Y Lìa nói, trong khoảng thời gian này cho Đào Miên đồ đệ chữa bệnh, còn cho hắn đồ đệ đối tượng chữa bệnh, bao nhiêu chỉ ra tình cảm tới. Trận này vui lễ hắn đúng hẹn mà tới. Nghi thức bị Đào Miên đặt ở ngoài phòng tiến hành, đài xem sao quấn lên màu đỏ chót dây lụa, mặt đất phủ lên nhan sắc ăn mừng thảm. Đào Miên mặc chính là một thân màu đỏ lăn lộn tím bên cạnh quần áo, hắn làm trưởng bối, cấp bậc lễ nghĩa nửa điểm không có khả năng kém. A Cửu gặp hắn thân hình cứng ngắc, lặng lẽ tới gần hắn nói một câu. Đào Lang, ngươi cả ngón tay đều cứng đờ. A Cửu mạc muốn đánh gãy Đào Miên khẩn trương đến không được, ta ngay tại ôn tập chờ chút nghi thức, ta cảm giác muốn quên. Tiết trưởng quý cái kia ô cốt phiến vĩnh viễn không rời tay, hắn gõ gõ bàn tay. Nếu không ngươi đừng đem cái này cao đường, ta đến làm thay. Nói thêm nữa một câu, coi chừng ta đem ngươi đẩy tới đài xem sao. Gốm sứ đi theo đảo miên bên cạnh, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt bậc thang. Chờ chút người mới liền muốn từ nơi này lên tới đài xem sao. Về phần đất phó, nó đang ngồi lấy tân lang tân nương. Lần này nghi thức giản lược mà trịnh trọng, Lam chỉ cùng Trình Bách Lý thương lượng xong, không cần xin mời quá nhiều người, cũng không cần quá rườm rà khâu. Cho nên trong hôn lễ không có người ngoài. Nhân thủ không đủ, Đào Miên liền dùng giấy đỏ cắt rất nhiều lớn nhỏ không đều người giấy, dùng để hỗ trợ. Lam chỉ tại người giấy nhỏ hiệp trợ bên dưới, hoàn thành trang điểm. Nàng nhìn qua trong gương đồng chính mình, mũ phượng khăn quàng vai, giữa lông mày đào hoa điển. Nàng dùng đẹp đẽ quạt tròn che kín chính mình có chút phía mặt, ánh mắt lại còn thành trăng non. Trên cửa truyền đến thùng thùng hai tiếng, là đón dâu người giấy tại gõ cửa. Lam chỉ trong tay màu đỏ người giấy nhỏ bọn họ kỳ kỳ cha cha xoay người đứng lên, vây quanh ở tân nương tử bên người, thúc giục nàng đi ra ngoài. Lam chỉ cầm lấy quạt tròn, chậm rãi đứng dậy, kỳ phục bên trên chim loan theo thủa tỏa ra ánh sáng lung linh. Người giấy nhỏ trước nàng một bước đem cửa mở ra, vượt qua bậc cửa. Trên cổ buộc lại một đoàn hồng tú cầu đất thói bông điệu kêu một tiếng, ngoắc ngoắc cái đuôi. Lam chỉ một chân bước ra cửa, sau đó cái chân còn lại liên tiếp đứng. Trong viện cây đào kia nở hoa rồi, gió thổi qua tuôn rơi bay xuống. Trình Bách Lý liền đứng dưới tàng cây, hắn hôm nay không có mang trên mắt khăn vải, con mắt vô thần mở to. Lại tại Lam Chỉ đi ra ngoài một khắc này, đem ánh mắt chuyển qua trên người nàng. Lam Chỉ nhìn qua dưới hoa người, từng bước một, đi lại kiên định đi hướng hắn. Trình Bách Lý ngửi được Lam Chỉ trên thân đặc hữu hương hoa, khỏe môi giơ lên, đem quán có đồng tầm kết lụa đỏ đưa cho nàng. Người hôm nay nhất định rất đẹp. Hắn nhìn không thấy, nhưng xuyên thấu qua ánh sáng mông lung ảnh, hắn phảng phất có thể đụng chạm đến Lam Chỉ quanh thân cái kia cô loan rung rung bằng sáng. Lam Chỉ nắm lụa đỏ một mặt, lại mượn lụa đỏ che chắn, lặng lẽ dắt tay của hắn. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, khó được nói không ra lời. Bọn hắn đi ra khỏi đạo quán. Đất phó ở phía trước mở đường, người giấy nhỏ ôm các loại giấy kéo nhạc khí, thổi sáo đánh trống, theo sát tại người mới sau lưng. Trong núi lập tức vang lên ăn mừng điệu, Trình Bách Lý cùng Lam Chỉ đạp vào đầu kia phủ kín hoa đào đường núi. Đào hoa sơn linh thú bọn họ đều nghe được cái này điệu, từ các nơi hội tụ đến đường núi bên cạnh, lặng lặng xem lễ, đưa mắt nhìn đôi người mới này đi vào trong núi. Con đường núi này Trình Bách Lý đã đi vô số lần, cho nên không cảm thấy lạ lắm, nhưng bọn hắn ý nguyên đi rất chậm. Dựa theo trước đó định tốt kế hoạch, trước khi đến đài xem sao trước đó, bọn hắn còn muốn đi một chỗ. Lam Chỉ cùng Trình Bách Lý nắm lụa đỏ, đứng tại sư minh sư tỷ trước mộ bia. Lam Chỉ nhẹ giọng đối bọn hắn nói chuyện. Cố Viên sư minh, Sa Địch sư tỷ, Trải Tuyết sư tỷ, Theo Khói sư minh, Vinh Tranh sư tỷ, Sáu Thuyền sư minh, Nguyên Hạc sư minh, nàng một hơi niệm các sư minh sư tỷ danh tự. Tám quả hôm nay phải lập gia đình. Nàng quay sang nhìn qua Trình Bách Lý, người sau luôn luôn có thể phát giác được ánh mắt của nàng, quay đầu, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Đây là ta tuyển định người. Ta thở nhỏ cùng hắn quen biết, sau này cũng sẽ cùng chung quãng đời còn lại. Hắn chính là đời này làm bạn ta dài lâu nhất người. Lam Chỉ nói đến đây, đột nhiên có chút nghẹn ngào. Nhưng nàng không muốn tại sư minh sư tỷ trước mặt khóc lên, hơi khôi phục tâm tình, mới nói tiếp. Chúng ta đem một mực gần nhau, sinh không có khả năng đồng thời, chết chắc chắn cùng huyệt. Đúng rồi, ta còn muốn cùng sư phụ nói, ở chỗ này lưu cho ta cái địa phương, cùng các sư minh sư tỷ làm hàng xóm. Lam Chỉ nói không được nữa, Trình Bách Lý nắm ở bờ vai của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Đào Hoa Sơn chư vị sư minh sư tỷ hắn cũng cho ra lời hứa của mình, ta từ thở thiếu thời liền cùng Lam Chỉ làm bạn, sau này cũng sẽ cùng nàng trưởng tương tứ thủ. Ta cả đời đều tại học như thế nào đi thủ hộ nàng, đi qua làm được không tốt, sau này không ngừng cố gắng. Lam Chỉ bị hắn cuối cùng câu này không ngừng cố gắng chọc cười, Trình Bách Lý nghe thấy tiếng cười của nàng, khóe miệng ý cười cũng làm sâu sắc. Lễ nhạc vang lên lần nữa, bọn hắn muốn đi trước kế tiếp địa phương. Tại rời đi thời điểm, Lam Chỉ phúc đến tâm linh, quay đầu. Cái kia trống vắng trước mộ địa, tựa hồ đứng bảy đạo thân ảnh. Bọn hắn mặc an mừng quần áo, bị vội đưa mắt nhìn tiểu sư muội rời đi. Chỉ là một cái chớp mắt, những thân ảnh kia lại biến mất không thấy. Trình Bách Lý nhẹ giọng hỏi nàng thế nào, nàng về nói không có việc gì. Đại khái là gặp được mấy vị cố nhân. Chương 428, Đào Chi yêu yêu chương 428, Đào Chi yêu yêu nghe thấy đất thói bông bông gọi sau, Đào Miên liền biết, đây là người mới rốt cuộc muốn tới chợ. Tiết trưởng quý nhíu mày buồn bực. Người nuôi vậy rốt cuộc là cái quái gì, chó hay là sói? Người ta là sói, chỉ là sẽ chó sủa. Đất thói trước hết nhất vượt qua vách núi, xuất hiện tại các tân khách trước mặt. Theo sát phía sau là hai vị người mới. Bọn hắn nắm lụa đỏ, hướng Đào Miên từ từ đi tới. Trong lúc nhất thời sơn lâm yên tĩnh, chỉ có nơi này hỉ nhạc huyên náo, phảng phất dãy núi đều đang đợi lấy đôi người mới này đến đây. Đào Miên ánh mắt trước thấy được Trình Bách Lý, hắn vững vàng nắm lụa đỏ, bởi vì đường núi chật hẹp, một bàn tay từ đầu đến cuối nắm cả Lam Chỉ bà bay. Mà Lam Chỉ hôm nay vẽ lên đẹp đẽ trang dung, đỉnh đầu rơi lấy hoa lệ rườm rà kim sức, xấu hổ mang tiểu. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước lần đầu gặp Lam Chỉ lúc, nàng từ hắc trầm trong quan tài chật vật leo ra, ánh mắt trống rỗng, đã đối với sống sót không ôm bất cứ hy vọng nào. Hiện tại nàng gả cho vui vẻ người, nàng cùng người kia thanh mai trúc mã, người kia hướng nàng trịnh trọng hứa hẹn chung thân. Đào Miên khẽ mắt có chút ướt át, hắn muốn thừa dịp người khác không chú ý, lặng lẽ lau, lại bị Tiết trưởng quý tóm gọn. Tiên nhân sẽ không phải là muốn khóc lên đi. Ngươi sao có thể làm đến mở miệng liền chọc người ghét đâu? Đào Miên quả thực là đem nước mắt nghẹn trở về. A Cửu có chút hâm mộ nhìn qua Lam Chỉ, gả cho người ưa thích, may mắn dường nào sự tình. Nàng lặng lẽ đứng được cách Đào Miên tới gần một bước, lại phối hợp cười ngây ngô. Chủ trì nghi thức sự tình giao cho Trần Bản Lam, Trần Thần Y đi tới lúc sau đã cho mình rót mấy chén rõ ràng tiếng nói trà lạnh. Các loại người mới đứng vững, Trần Bản Lam dương tiếng nói, người mới đến, các tân khách đình chỉ nói chuyện với nhau, ánh mắt lẳng lặng rơi vào đôi người trẻ tuổi này trên thân. Xin tiêu tấu phượng hoàng, cổ nhạc nên tốt tân. Nhất bái thiên địa, Lam chỉ cùng Trình Bách Lý nắm lụa đỏ, đối mặt với đài xem sao bên ngoài thiên địa, cúi đầu. Tương Vân cuốn nhạc cửa, thì khí doanh môn đỉnh. Nhị bái cao đường, người mới có chút quen người, đối mặt với Đào Miên, thật sâu lại bái. Đào Miên kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười, hai cánh tay trùng điệp đặt ở trước người, lại vác tại phía sau, không biết nên làm sao thả mới tốt. Lam chỉ đối với hắn nháy mắt mấy cái, đáy mắt nhưng cũng nổi lên nước mắt. Chi lan mộ ngàn năm, cầm sắt lạc trăm năm. Phu thê giao bái, Lam chỉ lần nữa xoay người, cùng Trình Bách Lý mặt đối mặt. Trình Bách Lý thật sâu nhìn qua nàng, vươn tay, ngón tay cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve mặt của nàng. Hắn lại hạnh phúc lại tiếc nuối. Thời khắc trọng yếu như vậy, nếu là ta có thể trông thấy ngươi liền tốt. Đào Miên nghe thấy hắn nhẹ giọng thở dài, nghĩ thầm, cái này còn không dễ làm. Hắn hợp lại trường, trong miệng niệm cái pháp quyết. Mặc dù Trình Bách Lý con mắt không cách nào thấy vật, nhưng hắn tâm còn không có mù. Cho nên Đào Miên dùng huyễn thuật đem cảnh tượng trước mắt trở lại như cũ cho hắn tâm nhìn. Trình Bách Lý chỉ cảm thấy trước mắt màu sắc rực rỡ xương mỏng đống nhiên trở nên rõ ràng, hắn trông thấy nơi xa có hạ xuyên qua tầng mây, chỗ gần, các tân khách hỉ khí dương dương nhìn qua bọn hắn. Mà ở trước mặt hắn, Lam chỉ trong mắt ngậm lấy doanh doanh thu thủy, mỉm cười nhìn về phía hắn. Lúc này nhìn thấy ta rồi sao? Trình Bách Lý hô hấp run rẩy, tay của hắn nâng Lam chỉ bên mặt, hốc mắt đỏ lên. Ta nhìn thấy, Lam chỉ. Thật rất đẹp, Lam chỉ dùng tay của mình che lại Trình Bách Lý mu bàn tay, đối với hắn lộ ra hạnh phúc tràn đầy dáng tươi cười. Đào chi yêu yêu, sáng rực kỳ hoa. Đến tận đây, Lam chỉ không cần cô đơn nữa hành tẩu ở trong nhân thế. Chương 429, Trình Việt chương 429, Trình Việt Lam chỉ cùng Trình Bách Lý thành sau khi cưới, liền đem đến chân núi nhà mới ở, trải qua bình thản hạnh phúc thời gian. Bọn hắn thường xuyên đến trong núi bái phòng Đào Miên, giúp hắn làm chút đủ khả năng sự tình. Đại khái là lần kia chúng động, tổn thương Lam chỉ căn bản, nàng không cách nào thai nghén dòng dõi. Trình Bách Lý đối với cái này cũng không cái gì lời oán giận. Thê tử của hắn có thể từ trận kia trong kiếp nạn còn sống sót, đối với hắn mà nói, chính là không có gì sánh kịp chuyện may mắn. Thành hôn sau thứ 40 năm, Lam chỉ 62 tuổi, Trình Bách Lý 61 tuổi. Bọn hắn thu dưỡng một đứa bé. Đứa nhỏ này là lang thang đến Đào Hoa Sơn hạ cô nhi, bị hảo tâm vợ chồng thu lưu. Bọn hắn cho hắn đặt tên gọi Trình Việt. Hai người trước đó một mực không có thu dưỡng hải tử dự định, chỉ là Trình Việt cùng bọn hắn hữu duyên, Lam chỉ cùng Trình Bách Lý đều rất ưa thích đứa nhỏ này. Mà lại tại chỉ có hai vợ chồng thời điểm, Lam chỉ cùng trượng phu thương lượng qua. Hai người bọn họ vợ chồng niên kỷ càng lúc càng lớn, Đào sư phụ nhưng vẫn là thanh xuân dung mạo. Bọn hắn trăm năm sau đi, cũng nên cho sư phụ lưu người bạn mà. Trình Việt cứ như vậy bị phụ mẫu bán, trở thành Đào Hoa Sơn khổ nhỏ lực. Bọn hắn mang theo xuyên qua quần áo mới Trình Việt lên núi, Đào Miên vừa thấy được đứa nhỏ này liền thích đến không được, Trình Việt cùng Đào Miên cũng thân, dính tại phía sau hắn đảo quanh, như cái đuôi nhỏ. Trình Việt rất tôn kính chính mình cha mẹ nuôi, nhưng ngay cả Lam chỉ chính mình cũng nhìn ra được, hài tử hay là càng ưa thích cùng Đào Miên ở chung một chỗ. Lam chỉ không thể không thừa nhận, sư phụ nàng mang tiểu hài rất có một bộ. Năm này Đào Miên sinh nhật, Lam chỉ một nhà theo thường lệ đi vào trong núi, đổi sư phụ cùng một chỗ qua. Đào Miên làm hắn sở trường hứa tất linh đàn bánh ngọt, phía trên cắm đầy mỏng đến. Hắn đem bánh ngọt cầm tới tiểu Trình càng trước mặt, để hắn cầu nguyện. Lam chỉ xem xét như vậy sao được? Sư phụ đây là chính ngươi sinh nhật, nguyện vọng cũng nên do chính ngươi tuyển, để càng ngày hứa làm sao phù hợp. Có cái gì không thích hợp, càng hứa đi, có bao nhiêu dễ ngọn đến, ngươi liền có thể rất nhiều thiếu cái nguyện vọng. Lời này đem Lam chỉ đều cả trầm mặc. Con trai của nàng nếu là thật dựa theo sư phụ nói làm, cái kia đến hứa đến sang năm đi. Trình Bách Lý vui vẻ, theo Đào Miên giật dây nhi tử. Cầu nguyện đi càng, hứa một cái là được. Trình Việt năm nay 8 tuổi, tính cách nhưng lại không biết theo ai, so ở đây ba cái đại nhân đều muốn trầm ổn. Hắn đem hai tay khép lại, siết thành quyền, nhắm mắt lại. Ta muốn làm Đào Miên sư phụ đồ đệ, một mực bồi tiếp sư phụ. Nguyện vọng của hắn vừa nói ra, hai vợ chồng còn không có cảm thấy như thế nào, đem Đào Miên giật nảy mình. Càng, kia cái gì, ta lại để cho ngươi hứa một cái. Nguyện vọng này không tính toán gì hết. Trình Việt không hiểu, thậm chí bị tổn thương tâm. Vì sao? Ách, không có vì gì. Càng ngươi thích gì? Ngươi nói ngươi đưa thích đồ vật, sau đó ta giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, có được hay không? Trình Việt có một cỗ tính bướng bỉnh, hắn nghe chút Đào Miên không muốn thu hắn làm đồ đệ, tức giận đến quay đầu liền chạy đi. Trình Bách Lý cùng Đào Miên xin lỗi, cũng đuổi theo ra đi. Hắn mặc dù tuổi trên 50, ánh mắt cũng không còn dùng được, nhưng không có chút nào sốt ruột, dù sao nhi tử sinh khí đằng sau, đi địa phương chỉ có mấy cái kia. Trình Bách Lý hất lên quả trượng, cốc đi ra hoa đào xem. Lúc này trong viện chỉ còn lại có sư đồ hai người. Đào Miên gây tiểu hài sinh khí, trong lòng mình cũng áy náy. Lam chỉ là cố ý lưu lại. Sư phụ nàng nhìn ra Đào Miên khổ sở, cũng khuyên hắn một chút, Trình Việt tuổi còn nhỏ, đồng luôn vô kỵ, dỗ dành liền tốt. Trong lòng ngươi chớ để ý. Đào Miên than nhẹ một tiếng. Trái cây nhỏ, vi sư cũng không gạt ngươi. Lam chỉ bây giờ đều đến số tuổi này, còn bị sư phụ gọi trái cây nhỏ, ngẫu nhiên nàng đều có chút ngượng ngùng, nhưng Đào Miên rất thản nhiên. Ta hoa đào này núi không phải ai đến đều có thể làm đệ tử. Bình thường có tư cách coi ta Đào Miên đệ tử. Mệnh cũng không lớn tốt, ngươi cũng là đồ đệ của ta, ngươi đối với cái này cũng nên biết. Lam chỉ trầm mặt xuống, nàng nghe sư phụ nói qua sư minh sư tỷ sự tình, đó là nàng còn tưởng rằng bọn hắn đi vào Đào Hoa Sơn tiền phần lớn lang bạt kỳ hồ là một loại trùng hợp, nhưng sư phụ tựa hồ không cho là như vậy. Vi sư nhanh đến 2000 tuổi, bây giờ cũng không muốn xoắn xuýt đến cùng là các ngươi đặc biệt thảm mới đi đến ta Đào Hoa Sơn, hay là bởi vì muốn tới đến Đào Hoa Sơn cho nên đặc biệt thảm. Ta chỉ hy vọng Trình Việt tiểu hài này tương lai có thể trôi chảy điểm. Đào Miên nói, trước đó Đào Hoa Sơn cũng thu dưỡng qua tiểu hài tử, nói muốn làm đồ đệ của hắn, nhưng cuối cùng không có xem như, cũng đi qua rất tốt cả đời. Lam Chỉ lúc này minh bạch Đào Miên ý tứ, nàng không cảm thấy sư phụ buồn lo vô cớ. Sư phụ kinh lịch muốn so nàng dài nhiều, nàng không có tư cách ở chỗ này chỉ trích sư phụ. Nhưng là đối với Trình Việt đứa nhỏ này, nàng làm mẫu thân, hay là có quyền lên tiếng. Sư phụ, như Trình Việt thật sự là Đào Hoa Sơn người hữu duyên, vậy cũng đúng rất tốt. Đào Miên bị đồ đệ cái này đột nhiên bạo nói chấn động. Trái cây nhỏ, ngươi hay là nghĩ ngươi nhi tử trải qua tốt đi một chút đi, cái này có cái gì làm chỉ rất thoải mái, hắn đều đã đi vào Đào Hoa Sơn, mặc kệ trước đó trải qua cái gì, đến đây hắn cũng không cần lại ăn khổ. Sau này đường, muốn làm sao đi, cũng là chính hắn lựa chọn. Bất kể nói thế nào, đều không oán được sư phụ trên thân. Lam Chỉ còn nói đến Trình Việt bái sư việc này. Chỉ là hắn nói muốn bái sư, ta cũng không đồng ý. Tiểu tử này hiện tại trừ sẽ đuồng nghịch tính tình phát cáu còn có cái gì bản sự? Không so được mẹ hắn 40 năm trước một đầu ngón tay. Đào Miên bị đồ đệ chọc cười. Ngươi a, đã nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Không, giống như so với tuổi trẻ thời điểm sửa đổi cùng. Lam Chỉ cũng cười. Nàng cùng Trình Bách Lý mấy chục năm cầm sát hòa minh, vợ chồng ân ái. Trình Bách Lý sủng ái nàng, đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng, đền bù không ít Lam Chỉ đi qua thương tích. Lam Chỉ cho sư phụ rót một ly trà. Sư phụ, ta cùng Bách Lý bây giờ cũng già, còn lại thời gian muốn đếm trên đầu ngón tay qua. Chúng ta không biết ai sẽ đi ở phía trước, nhưng mặc kệ ai đi trước, còn lại một cái đều rất khó sống một mình. Lúc trước thu dưỡng Trình Việt đứa nhỏ này, cũng là nghĩ cho sư phụ lưu người bạn mà. Gốm sứ đi, đất phó cũng bị đồng bạn tìm về đi. Lớn như vậy Đào Hoa Sơn, chỉ còn sư phụ ngài cùng khắp núi không biết nói chuyện hoa đảo, còn có 8 tòa phần mộ. Làm chỉ đem ấm trà để qua một bên, đem chén trà trong tay đưa tới sư phụ trước mặt. Bây giờ nàng cặp kia nâng cái chén tay che kín nếp nhăn, đây không phải huyễn thuật, nàng là thật già đi. Lam Chỉ đen nhánh đôi mắt nhìn về phía Trầm Mặc Đào Miên. Chờ ta cùng Bách Lý sau khi đi, liền phải lao phiền sư phụ chiếu cố càng vượt qua. Càng càng còn nhỏ, nhân sinh của hắn còn rất dài. Chúng ta cùng hắn gặp nhau quá muộn, không có khả năng cùng hắn đi được càng xa hơn. Mặc kệ là thu làm đệ tử, hay là chỉ coi làm phổ thông tiểu hài thu dưỡng lấy, tóm lại là cho chính mình lưu cái làm bạn. Càng càng cùng sư phụ cũng rất thân cận. Ngài nếu có thể thu lưu hắn, hắn sẽ rất vui vẻ. Lam Chỉ đem lời nói đến đây, câu câu chữ chữ đều là tại vì Đào Miên cân nhắc. Đào Miên đón lấy chén trà kia. Trái cây nhỏ, mặc kệ Trình Việt có phải hay không đồ đệ của ta, ta đều sẽ nuôi hắn. Ngươi cùng Bách Lý, hai người các ngươi phải thật tốt, đừng để hắn nhỏ như vậy liền nếm đến song thân rời đi khổ. Chương 430, ngàn năm chương 430, ngàn năm Lam Chỉ phòng ngừa chú đáo, chứa chấp Trình Việt hải tử này, thật sự là có dự kiến trước. Tại Trình Việt 10 tuổi năm đó, Lam Chỉ được một trận bệnh cấp tính. Bởi vì phát sinh quá đột ngột, pháp thuật gì, linh đan rượu dược gì đều vô dụng. Một đêm trôi qua, Lam Chỉ liền bệnh qua đời. Lam Chỉ khi còn sống cuối cùng một đêm, trợ phu của nàng, sư phụ cùng nhi tử đều hầu ở bên người. Trình Bách Lý ngồi tại bên giường, nắm thật chặt tay của nàng, Trình Việt quỳ nằm nhòi bên giường, hốc mắt hồng hồng trông coi dưỡng mẫu. Hắn không có gọi qua Lam Chỉ một tiếng mẫu thân, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn đối với Lam Chỉ không thân cận, chỉ là hắn biết mình cha mẹ là ai, cho nên không gọi được. Lam Chỉ cũng không làm khó hắn, chỉ làm cho hắn gọi mình chỉ gì. Bây giờ Lam Chỉ muốn ly khai, nàng mệt mỏi ánh mắt xem trước một chút nhi tử, lại nhìn xem trợ phu. Bách Lý, chúng ta trước đó còn đánh cược, ai sẽ đi trước một bước, hiện tại xem ra là ta cược thắng. Nàng cười khẽ một tiếng, giống như đang là nhất sau một lần thắng qua trượng phu mà chúc mừng. Trình Bách Lý cặp mắt vô thần nước mắt chảy xuống, dùng mặt mình đi dán Lam Chỉ mu bàn tay. Là, ngươi thắng. Ngươi luôn luôn có thể thắng qua ta. Lam Chỉ vô lực ho khan hai tiếng, ánh mắt trượt hướng con mắt đỏ ngầu hải tử. Càng càng, ta muốn cùng ngươi nói tạm biệt. Thật muốn nhìn xem ngươi lớn lên a. Ngươi luôn luôn, thò ngắn lại tình trường chỉ di Lam Chỉ cuối cùng nhìn về phía mình sư phụ, cái kia tại nàng không chịu nổi nhất thời điểm, đưa tay đem nàng từ trong vực sâu lôi ra ngoài người. Đào sư phụ, ngài xích lại gần chút, ta muốn đơn độc cùng ngài nói một câu. Đào Miên chịu đựng trong lòng chua xót, đi lên trước, Trình Việt chủ động tránh ra vị trí. Hắn đem lỗ thai xích lại gần, Lam Chỉ ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói, kỳ thật ta trước kia liền biết, ta có thể trở thành đệ tử của ngài. Ngay tại trong quan tài, Đào Miên có chút mở to hai mắt, Lam Chỉ hít thở một hơi thật sâu, cười nhìn qua hắn, giống như đang nói, ta cũng thắng sư phụ một lần. Trình Việt, liền xin nhờ ngài thiên minh một chớp mắt kia. Lam Chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, không còn có mở ra. Đào Miên rất lâu mà đứng thẳng, nhìn qua nàng sau cùng dung nhan, như muốn đem một màn kia vĩnh viễn khắc vào trong đầu. Đây là hắn lần thứ 8 tiễn biệt đệ tử của mình. Dựa theo Lam Chỉ nguyện vọng, Đào Miên cùng Trình Bách Lý đưa nàng mai táng tại Đào Hoa Sơn, mai táng tại sư minh sư tỷ của nàng bên người. Trình Bách Lý vớt ve vong thêm một địa, phản phất trở lại nàng còn tại thời điểm, tay của hắn luôn luôn từng lần một phất qua khuôn mặt của nàng. Lam Chỉ qua đời sau tháng thứ 3, Trình Bách Lý tại thu xếp tốt có quan hệ Trình Việt hết thảy sau, cũng theo thê tử rời đi. Thân thể của hắn tại Lam Chỉ ốm chết sau, ngày càng sa sút. Chính hắn không có cái gì dục vọng cầu sinh, cũng không có phiền phức Đào Miên cứu hắn. Hắn nguyện vọng chỉ có một cái, đó chính là cùng thê tử mai táng tại một chỗ. Đào Miên đáp ứng hắn. Trình Bách Lý đi được rất an tường. Tử vong là cùng cố nhân trùng phùng, hắn chỉ là đến nên cùng Lam Chỉ lúc gặp mặt. Đào Miên nắm Tiểu Trình cẳng tay, đứng tại Lam Chỉ cùng Trình Bách Lý trước mộ địa. Thiên hạ lên liên tục mưa bụi, Trình Việt nắm chặt Đào Miên tay. Đào Miên sư phụ, bọn hắn đã nhìn thấy lẫn nhau rồi sao? Hắn đang hỏi Lam Chỉ cùng Trình Bách Lý phải chăng trùng phùng. Đương nhiên Đào Miên nhẹ giọng khẳng định hắn, bọn hắn duyên phận sâu như vậy, cho dù chết vòng cũng không thể đem bọn hắn tách rời. Trình Việt cái hiểu cái không gật đầu, vuốt vuốt khóc sưng con mắt. Tiểu Trình càng, từ nay về sau, ngươi liền muốn cùng ta lão đầu tử này sống nương tựa lẫn nhau. Lão đầu tử? Trình Việt mở mịt, thế nhưng là Đào Miên sư phụ, ngươi nhìn qua chỉ có 20 tuổi. Đó là ta dáng dấp tuổi trẻ. Ngươi trở lại Hoa Đảo xem theo ta ở đi, dưới núi phòng ở ta cũng giúp ngươi giữ lại, ngươi suy nghĩ gì thời điểm ở trở về cũng được. Ta muốn ở tại Hoa Đảo xem. Trình Việt không có nửa điểm do dự. Đi. Đào Miên một mình nuôi dưỡng Trình Việt một năm kia, Trình Việt 10 tuổi. Hắn so hài tử cùng lứa dáng dấp cao hơn, bộ dáng cũng tuấn thiếu, mang theo một cô linh khí. Đào Miên rất ưa thích Trình Việt tiểu hài này, thường xuyên dẫn hắn khắp nơi chơi, còn để hắn gặp Tiết trưởng quý cùng A Cửu. Tiết trưởng quý hoàn toàn như trước đây địa độc lưỡi. Nói sớm để cho ngươi đừng nuôi tiểu hài, nuôi đến cuối cùng, không phải nuôi xảy ra chuyện không thể. Nhiều như vậy vết xe đổ bầy biển đâu, ngươi chính là không tin tà. Đào Miên không thích nghe hắn nói lời này, tức giận đến hắn hướng trong tay áo nhiều thăm dò hai bao tiết phủ bị báo lá trà. Hắn thân sinh cha mẹ không biết người ở phương nào, cha mẹ nuôi Lâm Trung đem hắn phó thác cho ta. Đứa nhỏ này là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, ngươi để cho ta đem hắn nuôi đến một nửa ném ra. Ta làm sao bỏ được? Đào Miên lời này cũng cuốn tới Tiết trưởng quỹ tâm hoa tử, hắn cười như không cười nhìn qua đối phương. Vậy ta làm sao nhớ kỹ một số năm trước, có người tại góc đường nhặt được đứa bé, lại đem hắn xem như gánh vác, giao cho người khác nuôi đâu? Ách Đào Miên một trận chột dạ, cũng không có vừa rồi phách lối khí diễm. Tiết trưởng quỹ uống trà không? Ta cho ngươi qua điểm. Hắn đem vừa rồi nhét vào trong tay áo bao trà lại trắng trợn lấy ra. Không cần, uống ngươi đi. Mặc dù Đào Miên ngẫu nhiên sợ Trình Việt ở trong núi im lìm đến hoảng, thường xuyên dẫn hắn đến nhân gian chơi đùa, nhưng Trình Việt kỳ thật vẫn là càng ưa thích đợi tại Đào Hoa Sơn Trung. Hắn so Đào Hoa Sơn trước đó người hữu duyên đều phải để lại luyến nơi này, điểm ấy ngược lại là gọi Đào Miên rất hiếm lạ. Trình Việt 10 tuổi, từ nơi này niên kỷ bắt đầu, tiểu hài tử ngũ quan dần dần rút đi ngây thơ. Đào Miên nhìn xem hắn, thỉnh thoảng sẽ xuất thần, luôn cảm thấy hắn lớn lên giống vị nào cố nhân. Trình Việt mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng rất hiểu chuyện. Lúc trước hắn dưỡng mẫu để hắn làm Đào Hoa Sơn khổ nhỏ lực, Trình Việt chẳng những không có phản nàn, thậm chí biểu hiện được tương đương tích cực. Nếu không phải rất sống thêm Đào Miên không cho phép hắn làm, hắn cơ hồ có thể đem toàn bộ Đào Hoa Sơn sống đều ôm đồn. Mỗi lần nhìn thấy Trình Việt, Đào Miên đều muốn từ đáy lòng nói một câu, trẻ nhỏ dễ dạy, tương lai đều có thể. Ý là, các loại tiểu trình càng dài thành lớn Trình Việt sau, Đào Miên hết ăn lại nằm ngày tốt lành liền muốn đến. Đương nhiên hiện tại Đào Miên vẫn không nỡ tiểu hài làm sống lại, chỉ là ngẫu nhiên để hắn đi chân chạy, đến dưới núi thôn trấn mua chút đồ vật. Hôm nay hoa đảo trong quan ngọn đến thiếu, Đào Miên cho Trình Việt ngân lượng, để hắn đến trên thị trấn mua chút đi. Nếu như chính hắn thấy cái gì ưa thích, cũng có thể cùng nhau mua được, không cần lo lắng tiêu tiền sự tình. Trình Việt rất nghe lời, mang theo hai cái người giấy nhỏ rời núi. Người giấy nhỏ là Đào Miên dùng để bảo hộ hắn, hai tử quá nhỏ, hắn sợ cho người ta lừa gạt chạy. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, Trình Việt sáng sớm đi, giữa trưa liền có thể trở về. Nhưng hôm nay, buổi trưa sau hơn một canh giờ, cũng không thấy Trình Việt thân ảnh. Đào Miên có chút ngồi không yên, dự định xuống núi tìm xem. Đang lúc hắn dọc theo đường núi đi đến một nửa, hắn nhìn thấy Trình Việt, cùng đi theo Trình Việt bên cạnh một đứa bé. Đứa bé kia nhìn qua cùng Trình Việt cùng tuổi, ăn mặc rách tung toé, trên mặt cũng bụi bẩn, không biết mới từ cái nào trong vũng bùn mặt lăn qua. Hắn dùng tay áo lau lau mặt, kết quả càng lau càng hoa, đem chính mình biến thành cái tiểu hoa miêu, có chút tức giận vây vây tay áo. Tính tình còn không nhỏ. Đào Miên cảm thấy có chút buồn cười. Hắn đoán đây cũng là Trình Việt chính mình bạn chơi nhỏ, mời hắn đến trên núi làm khách. Đào Miên nên đón, trong miệng hô hào Trình Việt danh tự. Càng càng, làm sao mới trở về? Đào Miên sư phụ. Trình Việt tiểu chạy mấy bước, đuổi tới Đào Miên trước người. Đào Miên nửa ngồi xuống tới, từ trong tay hắn tiếp nhận ngọn nến, để qua một bên, cho Trình Việt lau lau mồ hôi. Lúc này hắn mới nhìn hướng bên cạnh túi đầu hải tử. Ngươi là nhà nào hải tử? Đã trễ thế như vậy không trở về nhà, cha mẹ đừng đi ra tìm ngươi a. Ta đứa bé kia chiếc ẩy nói không ra nói, Đào Miên muốn, hắn hẳn là có lời khó nói gì. Ngươi nếu là cần ta giúp ngươi làm cái gì, có thể nói cho ta biết. Hắn chậm lại thanh âm, kiên nhẫn cùng tiểu hài thương lượng. Tiểu hài bỗng nhiên ngẩng đầu. Thật sao? Ta muốn xin ngài thu lưu ta. Tiểu hài ngẩng đầu trong nháy mắt đó, Đào Miên tâm bị bỗng nhiên gõ một cái. Hắn căn bản không có nghe thấy lời hắn nói, lỗ tai chỉ có ông Minh Thanh. Hắn chậm rãi đứng người lên, lui về phía sau hai bước, dạng này dễ dàng hơn hắn dò xét người trước mắt, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đứa bé kia, ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ. Trình Việt phát giác được Đào Miên không thích hợp, chủ động vươn tay, nắm chặt hắn phát run ngón tay. Đào Miên sư phụ. Đào Miên ánh mắt vẫn là không có rời đi đứa bé kia, đột nhiên, hốc mắt của hắn đỏ lên. Cố Viên. Hai từ này dáng dấp cùng hắn đại đệ tử giống nhau như lúc. Chương 431, đưa nuôi chương 431, đưa nuôi cái này mới tới tiểu hải tự xưng là cô nhi, một mực tại lang thang. Hắn nhìn thấy Trình Việt, phát hiện đối phương là người có tiền tiểu hải, tưởng rằng cái oan đại đầu, liền một đường đi theo hắn, dự định đi đến địa phương không người, đem hắn túi tiền cướp đi. Hắn nghĩ rất đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Trình Việt đã sớm cùng Đào Miên học được mạnh tới đâu thân kiện thể quyền pháp, kết quả tiểu hải bị Trình Việt cho giáo huấn một lần. Theo lý thuyết, bị hành hung một trận đằng sau, đứa nhỏ này thức thời một chút nên đi được xa xa, nhưng là hắn không, hắn nhất định phải nhận Trình Việt làm đại ca. Trình Việt bị hắn phiền muốn chết, hắn còn cùng rất chặt, mấy lần đều không có hất ra, cuối cùng bị hắn đi theo Đào Hoa Sơn. Đào Miên nghe Tiểu Hải há mồm bá 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 nói cho hắn, mừng rỡ không được. Phối hợp thêm Tiểu Trình càng buồn bực thân sắc, thì càng buồn cười. Hắn hỏi Tiểu Hải là thật không có người thân, hay là lừa gạt Trình Việt. Tiểu Hải mở to hai mắt nói ai có thể lấy chính mình cha mẹ nói đùa đâu, cái này hắn tuyệt đối không có gạt người. Vậy ngươi tên gọi là gì, chính ngươi có biết không? Nghe Tiểu Hải chính mình giảng thuật kinh lịch, lúc trước hắn là theo chân một cái lao khất cái lan lộn. Lao khất cái không có văn hóa gì, Đào Miên đoán chừng hắn cho Tiểu Hải cũng lên không ra cái gì tốt nghe danh tự. Kết quả Tiểu Hải đâu ra đấy nói cho hắn biết, ta có danh tự, ta gọi Cố Tương. Đào Miên khẽ giật mình. Cố Biên, Cố Tương. Ngay cả danh tự đều như thế giống nhau. Tiên nhân không nói, một mực tại quan sát đến hắn Trình Việt có chút nết lên bờ môi. Cố Tương hào vô phát giác, hắn cái miệng đó phảng phất muốn được, một khắc càng không ngừng nói chuyện. Trình Việt nói ngươi là trong núi tiên nhân, nhỏ đào tiên nhân, ngươi thật là tiên nhân a. Vậy trong này chính là tiên sơn. Hoa, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sống tiên nhân cùng sống tiên sơn. Tiên nhân dung mạo ngươi thật trẻ tuổi a, nhìn qua chỉ có 20 tuổi. Nếu là ta một mực sống một mực nói, có phải hay không có một ngày, ta liền sẽ so ngươi nhìn xem giản mua thật nhiều nha. Tiên nhân, ta ồ, Cố Tương nói không xong, thẳng đến Trình Việt chịu không được, đem sách đập vào trên cái miệng của hắn, cưỡng ép để hắn im miệng. Cố Tương chỉ có thể phát ra ô thanh âm ồ, giống tính tình lớn còn vô lực phản kháng tiểu động vật, tức giận tới mức chết thẳng cẳng. Đào Miên lấy lại tinh thần, tại Trình Việt đem Cố Tương che trước khi chết, đem nói lao cứu lại. Hắn để Cố Tương đứng ở trước mặt mình, nghiêm túc tường tận xem xét hắn gương mặt kia. Mặc kệ nhìn ngang nhìn dọc, đều rất giống Cố Biên. Cố Biên là trong các đệ tử đi vào Đào Hoa Sơn lúc nhỏ tuổi nhất, tại hắn 16 tuổi trước đó, Đào Miên nhìn tận mắt hắn lớn lên, cho nên hắn có thể không chướng ngại chút nào nhận ra 16 tuổi trước mỗi một năm Cố Biên. Cái này gọi Cố Tương tiểu hải, cùng Cố Biên 10 tuổi thời điểm dáng dấp cơ hồ không khác biệt. Đương nhiên trong tính cách khác biệt vẫn phải có, Cố Biên không có hắn như thế có thể bá bá, như cái vừa mua về kèn, tích tích đáp đáp ồn ào không ngớt. Thiên nhân. Cố Tương gặp Đào Miên như thế kinh ngạc nhìn qua hắn, cũng cảm thấy không hiểu. Đào Miên để cho mình từ trong hồi ức bước ra, đối với hắn cười cười. Đã ngươi đã không chỗ nương tựa, vậy ta đến vì ngươi tìm một chỗ có thể chỗ đặt chân. Thiên nhân nói lời này, Cố Tương hoan hỉ nói đó là đương nhiên tốt. Trình Việt cũng rất trầm mặc, ngày đó cơm tối ăn đến cũng rất ít, sớm trở về phòng. Cố Tương liền ngủ ở chính mình sát vách, Trình Việt làm thế nào đều ngủ không đến, trên giường lật tới lật lui. Hắn coi là Cố Tương từ hôm nay trở đi, liền muốn giống như hắn ở tại Đào Hoa Sơn, không nghĩ tới sau 3 ngày, tiên nhân lại đột nhiên nói muốn ra cửa, mang theo 2 cái tiểu hải cùng một chỗ. Hắn đi tới địa phương là nhân gian tiết phủ, tiết trưởng quy trong phủ chờ hắn, lần đầu tiên nhìn thấy là Trình Việt, đối với hắn gật gật đầu. Nhìn lần thứ 2 nhìn thấy chính là Cố Tương. Tiết trưởng quý lông mày lập tức nhăn lại đến, tiểu hài này dáng dấp thực sự rất giống hắn ghét nhất người đệ tử kia, đơn giản giống nhau như lúc. Chắc không được ngươi nói muốn đem hắn đưa đến nơi này. Ngươi nếu là không muốn nhận, vậy ta cũng không làm khó ngươi. Không, ta thu Tiết Hán quả thực là cắn răng hàm đáp ứng, trưởng thành bộ dáng khác coi như xong, trưởng thành dạng này, nhất định phải lưu tại ta chỗ này. Hắn ẩn ẩn đang cắn răng nghiến răng, Đào Miên có chút lo lắng hắn có thể hay không ngược đãi tiểu hài. Ngươi sẽ không đánh hắn đi. Ta nhìn như vậy giống người xấu sao? Không phải giống như. Đào Miên nửa ngồi hạ thân, ngoắc ngoắc tay, để Cố Tương đi vào trước mặt hắn. Tiểu Cố Tương, từ hôm nay trở đi, ngươi liền cùng thúc thúc này ở cùng nhau, hắn sẽ thu lưu ngươi. Cố Tương trên mặt còn mang theo cười, nhưng ánh mắt ngơ ngác, không có kịp phản ứng. Thiên nhân, ta không có khả năng lưu tại trong núi a. Đào Miên để cho mình hạ quyết tâm, thừa dịp hài tử còn không có cùng hắn có bao nhiêu tình cảm, đem hắn giao cho Tiết Hán nuôi lớn là tốt nhất. Cố Tương, Tiết gia tài lực hùng hậu, Tiết trưởng quý mặc dù mọc ra một tấm người sống chớ gần mặt, kỳ thật người rất tốt. Hắn sẽ thật tốt chiếu cố ngươi, ta cũng sẽ thường xuyên đến nhìn ngươi. Đào Hoa Sơn sinh hoạt nhỏ khó, ngươi đi muốn cùng ta chịu khổ. Lưu tại Tiết phủ, mặc kệ ngươi là muốn khảo thủ công danh, hay là cùng Tiết trưởng quý học bình thường, hắn đều sẽ trợ giúp ngươi. Ngươi gặp qua rất há. Đào Miên là Cố Tương làm tốt dự định, hắn cùng Trình Việt không giống mới. Trình Việt là đã chết bát đệ tử giao phó cho con của hắn, hắn nhất định phải hảo hảo mà chiếu cố hắn. Mà Cố Tương, Đào Miên không cách nào coi nhẹ gương mặt kia mang đến cho hắn ảnh hưởng. Hắn tin tưởng linh hồn chuyển thế, nhưng nếu như Cố Tương thật là Cố Biên chuyển thế, hắn hiện tại không có trí nhớ của kiếp trước, cùng Đào Hoa Sơn duyên phận càng cạn càng tốt, dạng này còn có thể vượt qua bình an trôi chạy một đời. Nếu như Cố Tương không phải Cố Biên chuyển thế, cái kia Đào Miên cũng không thể cam đoan chính mình hoàn toàn đem bọn hắn coi là hai người. Bởi vì hắn không cách nào thời khắc bảo trì thanh tỉnh, cho nên hắn lo lắng sẽ tại không tự chủ tình huống dưới, tổn thương đến Cố Tương. Càng nghĩ, đem hắn đưa đến Tiết trưởng quý nơi này, để hắn trải qua áo cơm không lo giàu có sinh hoạt, dạng này là tốt nhất an bài. Cố Tương u mê gật đầu. Tựa như Đào Miên suy nghĩ, hắn cùng Đào Hoa Sơn, cùng tiên nhân còn không có thành lập quá thâm hậu tình cảm, cho nên rất dễ dàng tiếp nhận cuộc sống mới. Đào Miên yên lòng, vuốt ve tóc của hắn, đứng người lên. Trình Việt tiểu chạy trước đến bên cạnh hắn. Vậy chúng ta đi, Tiết Hãn. Đi mau, nếu ngươi không đi cũng đừng nghĩ đi. Tiết trưởng quý bắt đầu đổi người. Đào Miên cũng cùng Cố Tương tạm biệt. Cố Tương, gặp lại. Cố Tương ngơ ngác ngẩng đầu, cùng hắn phất phất tay. Đào Miên vượt qua tiết phủ cao cao bậc cửa, cùng Tiểu Trình càng cùng một chỗ rời đi. Hắn đi ra vài chục bước, quay đầu, phát hiện phía sau có thêm một cái tiểu ảnh tử. Cố Tương. Ách, ta Cố Tương như ở trong mộng mới tỉnh, bối rối lắc đầu, ta chính là đi ra đưa tiễn ngươi, lập tức liền trở về. Trình Việt chăm chú dắt lấy Đào Miên tay áo, giống tại đề phòng một cái cựu nhân. Đào Miên tâm có không bỏ, nhưng hắn nhất định phải để cho mình cùng đối phương giữ một khoảng cách. Cố Tương, trời đã sắp tối rồi, mau trở lại đi. Lúc này là Đào Miên đưa mắt nhìn Cố Tương nhất bộ tam quay đầu đi đến tiết phủ cửa ra vào, các loại tiểu hài lấy tay vịn vượt qua bậc cửa, hắn mới thu hồi ánh mắt. Trình Việt tại lúc này cũng thở dài một hơi, ngẩng đầu, phát hiện tiên nhân cười nhìn qua hắn. Đào Miên sư phụ Đào Miên sờ sờ đầu của hắn. Đi thôi tiểu Trình Cảng, chúng ta nên trở về nhà. Chương 432, nhỏ Đào tiên nhân không cần ngươi nữa. Chương 432, nhỏ Đào tiên nhân không cần ngươi nữa. Đào Miên cho là mình đem Cố Tương đưa đi tiết phủ, chính là đối với hắn tốt nhất an bài. Kết quả không tới một tháng, tiết trưởng quý đem hắn tìm đi. Đào Miên mang theo Trình Việt, còn không có vào cửa, chỉ nghe thấy tiểu hài gào khóc thanh âm. Đào Miên giật nảy mình, còn tưởng rằng tiết trưởng quý tại ngược đãi tiểu hài. Tiết hãn, làm sao khi dễ hài tử, hắn trong lúc nhất thời cũng là cuốn quý, oan uổng tiết trưởng quý. Chờ hắn xông vào phòng ở, chỉ gặp bên trong một mảnh hỗn độn, tiết hãn chính khí gấp bại hoại vùng lấy tràn đầy mực nước ống tay áo. Hắn nghe thấy Đào Miên không phân tốt xấu chỉ trích, vào cửa liền ngang đối phương một chút. Người tốt nhất nhìn xem, là ai đang khi dễ ai. Cố Tương nằm nhoài rộng lớn trên bàn sách, mặt chôn ở cánh tay ở giữa, ố ố cũng khóc, khóc đến ở hơi cũng muốn khóc. Thỉnh thoảng còn muốn cho không khí một quyền, cũng không biết là tại cùng ai tức giận. Đào Miên không để ý tới hỏi thăm rất nhiều, đi trước đến Cố Tương bên người, nắm tay khoác lên trên vai của hắn. Cố Tương, Cố Tương, thế nào? Làm sao không cao hứng? Cố Tương coi là người tới hay là tiết hãn, trực tiếp một cái nghiền mực đẩy đi ra. Đào Miên nhanh nhẹn tránh đi, lại vỗ nhẹ nhẹ lưng của hắn. Tốt tốt, không muốn nói liền không nói. Cố Tương lúc này mới nghe ra là Đào Miên thanh âm, hắn ngẩng đầu, mặt kìm nén đến đỏ bừng, con mắt sưng cũng lợi hại. Nhỏ Đào tiên nhân hắn run lấy thanh âm hỏi, ngươi là thật không cần ta nữa sao? A. Đào Miên nhất ngộng, vô ý thức nhìn về phía tiết hãn. Tiết hãn thản nhiên nhìn lại. Hắn hỏi ta nhỏ Đào tiên nhân làm sao còn chưa tới nhìn hắn, ta nói nhỏ Đào tiên nhân không cần ngươi nữa, sau đó hắn liền bắt đầu đùa nghịch tính tình. Đào Miên nghe chút, tiết trưởng quý thật đúng là dám cùng tiểu hài nói như vậy, nguyết hắn một cái. Ngươi liền không thể đem lời nói dễ nghe điểm. Ngươi nói như vậy để hắn làm sao tiếp nhận? Hắn mới 10 tuổi. Vốn chính là tiết trưởng quý lẩm bẩm một câu, hai ta chính là đồng dạng mệnh. Sau đó hắn lời nói xoay chuyển. Nhưng hắn trưởng thành dạng này còn bị ném ra núi, trong lòng ta kỳ thật trách hạ giận. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiết trưởng quý lời vừa nói ra, Cố Tương gào khóc âm thanh lại một lần lớn lên. Từ đêm nay chuyện này đến xem, không khó tưởng tượng hai người này trong vòng một tháng là như thế nào lẫn nhau tra tấn. Cố Tương không có đem mình làm tiểu hài, tiết hãn rất rõ ràng cũng không có đem mình làm đại nhân. Đào Miên vô vỗ tiểu hài phía sau lưng, cho hắn thuật khí, hắn cảm giác đứa nhỏ này đều muốn khóc có tới. Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, chắc không được chia tay lần trước thời điểm, Cố Tương như vậy nghe lời. Nguyên lai là cho là hắn chỉ là tạm thời ở tại tiết phủ, Đào Miên sớm muộn muốn đón hắn trở về. Trong lòng của hắn có chút lắc lư. Trình Việt là ở đây duy nhất người trầm mặc. Hắn đứng tại tiết hãn bên cạnh, nhìn xem sau bản dỗ tiểu hài Đào Miên cùng phát cáo Cố Tương, thật lâu, mở miệng nói một câu nói. Lúc này nhỏ Đào tiên nhân muốn dẫn hắn trở về. Ân. Tiết hãn cúi đầu, phát hiện tiểu hài là tại cùng hắn nói chuyện. Hắn nghe vậy cười nhạo một tiếng. Tâm hắn mềm, tiểu quỷ khóc vài tiếng, hắn liền hung ác không xuống tâm. Ta nhìn tiểu tử kia chính là đang giả vờ. Tiết hãn biết bên cạnh hắn tiểu hài này là Đào Miên đệ tử con nuôi, nhưng hắn tính cách này là theo người nào đâu. Hai cái đều là 10 tuổi, cái kia còn ỷ vào đại nhân sủng ái làm mưa làm gió, cái này đã học được che giấu mình tâm tư. Trình Việt đồng ý tiết hãn lời nói, tiết hãn nhìn chằm chằm tiểu hài tròn trịa đỉnh đầu, nhận người phiền cái kia cố sức lực lại đi tới. Nhỏ Đào tiên nhân muốn đem Cố Tương mang về, ngươi cũng không phải là Đào Hoa Sơn duy nhất tiểu hài. Ân Trình Việt bình tĩnh tỉnh táo về một câu, dù sao cũng so tiết trưởng quỹ một mực không lên núi được muốn tốt. Tốt tốt tốt, Đào Miên lúc này nuôi hai cái khắc tinh của hắn đúng không? Cố Tương rốt cục bị dỗ dành tốt, xóa hai mắt đỏ bừng, bả vai thỉnh thoảng còn muốn co rúm một chút. Hắn chăm chú dắt Đào Miên tay, sợ không để ý, người liền đi. Chỉ để lại đáng thương hắn cùng chán ghét lao tiết nhìn nhau hai ghét. Đào Miên đi vào tiết hãn trước mặt, nhìn thấy y phục của hắn từng khối không đều đều đen, muốn nói lời nói đều quên, trong lúc nhất thời chỉ muốn cười. Ngươi không có bị nệ tương đi. Tiên nhân hiện tại hỏi có phải hay không hơi trễ, tiết hãn chỉ có tại âm dương quái khí thời điểm mới có thể gọi Đào Miên một tiếng tiên nhân, ngươi chậm thêm hỏi một hồi, ta đều khỏi hẳn. Tiết trưởng quý gần nhất hoàn toàn chính xác bị Cố Tương tiểu tử túi này dày vò đến quá sức, ban ngày hắn đi ra ngoài tuần cửa hàng, Cố Tương trong phủ nằm ngáy ho ho chờ hắn mệt nhọc một ngày trở về, Cố Tương liền đúng giờ xuất hiện dày vào người. Đào Miên phát hiện luôn luôn chú trọng bề ngoài tiết trưởng quý, đáy mắt đều hiện ra nhàn nhạt xanh, xem ra mấy ngày này trải qua tương đương dày vò. Hắn hít một tiếng khí. Xin lỗi tiết hãn, ta không nghĩ tới Cố Tương tính tình đã vậy còn quá bướng bỉnh. Tiết trưởng quý hừ lạnh. Ngươi đồ đệ kia có tính tính tốt sao? Ngươi có phải hay không phải cương trùng không thu? Cố Tương còn không tính là đồ đệ của ta đâu. Tốt tốt tốt, không phải đồ đệ cũng có thể ở tại trên núi đúng không? Tại tiết trưởng quý phát tác trước đó, Đào Miên ý thức được không ổn, lòng bàn chân bôi dầu dự bị chuẩn đi. Hôm nào mời ngươi ăn cơm, ta hôm nay trước mang hai cái nhỏ trở về. Đi mau, đừng có lại đến trong phụ ta, mỗi lần đều là phiền phức. Trình Việt dắt Đào Miên một tay khác, an tĩnh đi theo tiên nhân đi. Hắn muốn là như vậy hiểu chuyện, không gọi tiên nhân quan tâm, không cho hắn thêm phiền phức. Nhưng tiên nhân sống lớn như vậy số tuổi, một đứa bé là tâm tư gì, hắn còn có thể nhìn không rõ à? Chờ trở lại Đào Hoa Sơn, Đào Miên để Cố Tương tiên đi ngủ, sau đó hắn đi vào Trình Việt gian phòng. Trình Việt sẽ ở trước khi ngủ nhìn một hồi sách. Hắn không giống Đào Miên, đọc sách không phải đến chợ ngủ, hắn là thật đang học. Tiên nhân gõ gõ cửa, Trình Việt vịn cái bàn đứng dậy, vội vàng đi mở cửa. Thời gian này tới, chỉ có thể là Đào Miên sư phụ. Trình Việt thích ăn quất tử, Đào Miên trong ngực ôm đĩa trái cây, trong mâm chất thành một cái nho nhỏ quất tử tháp. Trình Việt, chuẩn bị đi ngủ. Còn không có đâu, Đào Miên sư phụ đến nơi này ngồi. Đào Miên đem đĩa trái cây đặt ở mặt bàn, tò mò nhìn qua Trình Việt đang học sách. Chỉ là hai mắt, hắn cũng không dám nhìn nhiều. Đây là một bản kinh thư, hắn sợ lại nhiều một chút, liền sẽ ngồi ngủ. Đào Miên cho Trình Việt lột một cái quất tử, đưa tới trong tay hắn. Trình Việt nâng màu da cam quất tử, nửa ngày không động, một mực cúi đầu. Trình Việt. Đào Miên sư phụ Trình Việt thanh âm ép tới rất thấp, ta biết miệng ta đần, không giống người nào đó như vậy biết ta nói, nhưng là ta sẽ giúp ngươi tới hoa, rửa chén, mua đồ. Chỉ cần ta có thể làm, ta đều sẽ làm. Trình Việt ngón tay nhẹ nhàng thổi mạnh quất tử phía trên tơ trắng. Ta biết ngươi không muốn thu ta làm đệ tử, nhưng ta muốn lưu tại Đào Hoa Sơn. Trình Việt ngữ khí rất đề bài, Đào Miên mặc dù nghĩ đến Cố Tương xuất hiện, đại khái là cho Trình Việt mang đến một chút nguy cơ, nhưng hắn không nghĩ tới Trình Việt tâm tư như thế thành thục, hắn rất lo nghĩ. Trình Việt, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút ta. Đào Miên thói quen nhìn xem tiểu hài con mắt nói chuyện, dạng này hắn có thể tùy thời chú ý tới tâm tình của hắn. Trình Việt ánh mắt né tránh. Có lỗi với, ta không nên nói những lời này. Ta sẽ cùng Cố Tương hảo hảo chung đụng. Bát Quả thu dưỡng tới hài tử này, trời sinh tính cách tốt, vợ chồng bọn họ dạy đến cũng tốt. Hắn thông minh nhạy cảm, hiểu chuyện đến làm cho lòng người đau. Đào Miên chính mình giảm thấp xuống bả vai, ngẩng đầu, dạng này đến tư thế để hắn cùng Trình Việt đối mặt. Trình Việt, nếu như ngươi không thích Cố Tương, ngươi có thể nói thẳng ra, không cần im lìm ở trong lòng. Ta không thích hắn. Trình Việt lông mày nhỏ chăm chú nhíu lại, hắn quả thực là muốn vu vạ Đào Hoa Sơn, vu vạ Đào Miên sư phụ bên người, lúc đầu hai người chúng ta ở được thật tốt, hắn đột nhiên xuất hiện. Nhưng là Trình Việt nhớ tới Cố Tương thân thế đáng thương, còn có lúc bắt đầu thấy trên người hắn từng khối tím xanh. Nhưng là hắn lại rất thê thảm, nếu như rời đi nơi này, hắn cũng không có chỗ đi. Nhưng ta hay là chán ghét hắn. Trình Việt đối với Cố Tương tình cảm rất phức tạp, lại cảm thấy hắn vướng bận, lại xuất phát từ thiện lương mà đồng tình hắn. Cái kia tiểu Trình càng phải làm sao bây giờ đâu? Đem hắn lại cho trở lại Tiết trưởng quỹ bên người. Đào Miên đem hắn trong tay quất tử lại lấy ra đến, bẻ thành hai nửa, chính mình lưu một nửa, cho Trình Việt một nửa. Quất tử đẩy ra đằng sau, Trình Việt mới có ăn ý nghĩ. Hắn một bên xoắn xuýt, một bên dùng sức nhấm nuốt quất tử cánh, dùng cái này để phát tiết phiền muộn trong lòng cảm xúc. Tiết trưởng quỹ bị tra tấn thành cái gì hình dạng, Trình Việt chính mắt thấy. Đưa về tiết phủ cũng là không ổn. Tiết trưởng quỹ không cần cân nhắc hắn, hắn ở bên ngoài chính là một tác bá, Cố Tương loại này tiểu ma đầu còn không phải đối thủ của hắn, sớm muộn sẽ bị hắn quản được phục tùng. Đào Miên nói đến chắc chắn, Trình Việt xoắn xuýt một trận, vẫn cảm thấy không ổn. Đem Cố Tương đưa đến tiết phủ, Đào Miên là nắm nhân tình to lớn. Nhân tình này sớm muộn phải trả, Trình Việt không muốn bởi vì chính mình tùy hứng, liền để Đào Miên khó xử. Vẫn là đem hắn lưu tại Đào Hoa Sơn đi. Trình Việt do dự mãi, lựa chọn một cái điều hòa biện pháp, nhưng là nếu là hắn dậy vò đứng lên vậy liền, ta trông coi ngươi, ngươi trông coi hắn Đào Miên đạo, nếu là hắn không nghe lời, ngươi đã mập đánh cho hắn một trận, nhìn hắn còn dám hay không phép lối. Trình Việt không phải không nói đạo lý tiểu hài, không hội sư gia vô danh liền đánh người, Đào Miên tin tưởng hắn hoàn toàn có thể làm tốt chuyện này. Bị Đào Miên giúp cho trách nhiệm, hơn nữa còn có thể trông coi Cố Tương cái kia vô pháp vô thiên tiểu hài, để hắn thiếu tới gần tiên nhân, Trình Việt lúc này trong lòng tốt hơn nhiều. Đào Miên sư phụ yên tâm, ta nhất định có thể đem Cố Tương trông giữ tốt. Cố Tương tại gian phòng của mình không tim không phổi nằm ngáy o o, còn không biết chính mình ngủ được hôn thiên hắc địa thời điểm, liền bị tiện nghi sư phụ cho tiện nghi bán. Chương 433, nếu là cố nhân gặp nhau. Chương 433, nếu là cố nhân gặp nhau. Đào Miên đêm hôm đó cùng Trình Việt hàn huyên thời gian rất lâu, tiểu hài trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, nhưng là sợ cho hắn thêm phiền phức, cho nên cho tới bây giờ đều không nói ra đến. Lúc này một mạch nói xong, Trình Việt trong lòng nhẹ nhõm không ít, Đào Miên cũng có thể nhờ vào đó hiểu rõ ý tưởng chân thật của hắn. Mặc dù tiên nhân mang tiểu hài kinh nghiệm phong phú, nhưng mỗi cái hài tử ý nghĩ cũng không giống nhau. Hắn nhớ kỹ hắn mang qua Cố Viên, Sa Địch, Chạy Tuyết theo khói cùng Nguyên Hạn. Lại thêm một cái tiểu nguyên này, còn lại đồ đệ bái nhập Đào Hoa Sơn lúc đã trưởng thành. Liên nói mấy cái này tiểu hài, cũng là đều có các tính cách. Mà lại tiểu hài tính tình trở nên nhanh, một giây trước cao hứng đâu, một giây sau liền tức giận, Đào Miên liền bắt đầu vào đầu bứt tai nghĩ là chỗ nào chọc tới người. Trình Việt là cái rất có ý nghĩ tiểu hài, cũng trưởng thành sớm. Chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn cùng nguyên tắc, tính tình của hắn coi như là tốt. Chỉ là hài tử dù sao còn nhỏ, cha mẹ nuôi lại đang trước đó không lâu qua đời. Hắn nghĩ lại Đào Miên, trong lúc nhất thời không có cách nào tiếp nhận Cố Tương xuất hiện. Cùng Đào Miên hàn huyên trò chuyện đằng sau, Trình Việt đồng ý do hắn để ý tới lấy Cố Tương. Nhưng là tiểu hài trong lòng tựa hồ ẩn giấu bí mật nhỏ, hắn không chịu nói, Đào Miên cũng không thể miễn cưỡng hắn. Chuyện này cứ như vậy định ra đến. Cố Tương không đồng ý, nhưng không ai để hắn đồng ý. Cố Tương thân thể nhỏ nhỏ, đầy người đều là phản cốt. Trình Việt mỗi ngày đuổi theo hắn khắp núi đánh, Cố Tương chạy nhanh chóng, chạy về đến còn phải cùng Đào Miên cáo trạng. Tiên nhân. Trình Việt lại khi dễ người. Tiên nhân ngay tại dưới cây uống trà, màu xanh nhạt và áo tản ra, vài đóa hoa rơi tung bày tại trên đó. Cố Tương trước kia trải qua khổ, vóc dáng so người đồng lứa muốn thấp, nện bước chân ngắn nhỏ đang 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 từ đằng xa chạy tới, bổ nhào vào Đào Miên trước mặt. Hắn miệng mở rộng muốn bắt đầu bá bá, Đào Miên có dự kiến trước, một khối bánh ngọt tâm tắt cho hắn. Ô, Trình Việt ở tại sau chạy tới, trong tay còn nắm Đào Miên cho hắn gọi kiếm gỗ. Trình Việt, ngươi nói một chút thế nào? Hắn muốn nghe Trình Việt trước giảng. Trình Việt nói Cố Tương ở trong rừng đem một cái linh lộc cột vào trên cây. Nếu không phải hắn kịp thời đổi tới, cái kia vô cùng đáng thương hiệu con liền bị hắn đem cái đuôi đứt. Đào Miên lúc đầu coi là chỉ là phổ thông tiểu hài tử đùa giỡn sự kiện, không nghĩ tới đã vậy còn quá nghiêm trọng. Hắn đặt chén trà trong tay xuống, đáy chén cùng trà án đập ra nhẹ vang lên, Cố Tương thân thể lắc một cái. "Trình Việt, ngươi đi gian phòng của ta, giúp ta đem trên bàn bày vài cuốn sách kia phóng tới thư phòng." Trình Việt ứng tiếng là quay người về Hoa Đào xem. Cố Tương chính mình chột dạ, nằm ngoài trà án bên cạnh, đem trên bàn điểm tâm bã vụ dùng ngón tay bóp nát, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Đào Miên. "Cố Tương, ngẩng đầu lên." Tiên nhân thanh âm không giận tự uy, Cố Tương lẩm bẩm một câu nhấc liền nhấc cả gan nhìn về phía Đào Miên. Đào Miên trên mặt không có mỉm cười, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tiên nhân, trong lòng nhất thời không chắc. Tiên nhân tại sao muốn tổn thương linh lộc? Ta nghe nói linh lộc cái đuôi gãy mất có thể tái sinh, ta liền muốn thử một chút từ ai nơi đó nghe nói.
Từ,
là trong thôn tiểu hài nói.
Ta không cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Ta biết không thể để cho người tìm tới Hoa Đào xem. Chính là bọn hắn ở trong núi chơi, nói chuyện trời đất ta nghe được.
Cố Tương vừa rồi tự mình đứng lên đến, túi đầu, tại Đào Miên trước mặt, nhỏ giọng cùng hắn giải thích. Đào Miên nhìn xem cái này cùng Cố Viên Trường đến rất giống hài tử, trong lòng suy nghĩ lấy nên như thế nào để hắn ý thức đến sai lầm của mình mới tương đối thỏa đáng. Hắn chậm chạp không nói lời nào, Cố Tương trong lòng không chắc, một tay nắm chặt góc áo, một tay lau nước mắt, cũng không dám khóc lớn tiếng. Cố Tương Đào Miên tiên cùng hắn giảng đạo lý, ngươi biết hỏa thiêu trên người mình sẽ rất đau không? Ta biết nếu như ta từ người khác nơi đó nghe nói, thiêu hủy ngón tay người sẽ còn dài ra lại. Ta hiếu kỳ, dùng bó đuốc ngón tay của ngươi đốt đoạn, ngươi sẽ như thế nào đâu? Cố Tương thân thể đã run một cái, nắm lại nắm đấm, đem chính mình tất cả ngón tay đều giấu đi. Tiên nhân linh lộc nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn, kỳ thực tính công kích cực mạnh. Người thương làm hại tốt kia là ấu hiệu, rất nhanh, cha mẹ của nó liền sẽ lần theo khí tức tìm tới ngươi. Hùng lộc sừng hiệu so đao còn muốn sắc bén, ngươi đang ngủ thời điểm, nó liền sẽ xông vào phòng của ngươi, đem ngươi cuốn lại máu me đầm địa. Cố Tương nghe đến đó, đột nhiên ngửa mặt gào khóc lên tiếng. Ta sai rồi, không cần thiêu hủy ngón tay của ta, đừng dùng sừng hiệu đâm ta. Tiên nhân cứu ta, ô, hắn khóc đến thở không ra hơi, hai cánh tay che lại con mắt, khóc đến nước mũi một thành nước mắt một thành. Đào Miên nhìn một chút, kỳ thật còn cảm thấy trách tôi mới. Dù sao Cố Viên khi còn bé cho tới bây giờ không có khóc đến lợi hại như vậy. Hắn chờ Tiểu Hải khóc một hồi, để hắn triệt để ý thức được sai lầm của mình, mới nắm chặt tay của hắn, đem hắn đưa đến bên người đến. Cố Tương, vạn vật có linh. Đào Hoa Sơn linh lộc cơ hồ đều là bán tiên, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Ngươi dạng này đối đãi bọn chúng, là đối với thần linh mạo phạm. Ta sẽ không, tiên nhân, đừng đâm ta. Cố Tương lúc này là thật bị hù dọa, cả ngày đều không có chạy loạn, liền đi theo tiên nhân bên người, ngay cả lời đều biến thiếu đi. Lúc ăn cơm tối, hắn không có giống bình thường như thế nói nhảm hết bài này đến bài khác, Trình Việt còn nhiều nhìn hắn mấy mắt, chưa thấy qua hắn an tĩnh như vậy dáng vẻ. Đợi đến ban đêm buồn ngủ, Cố Tương ngủ không được, để Đào Miên nói cho hắn cố sự. Đào Miên sống dài như vậy, chính là không bao giờ thiếu cố sự. Hắn cho Cố Tương giảng có cái tiểu hài tại Đào Hoa Sơn lớn lên, cuối cùng cao chúng Trạng Nguyên, làm tể tướng. Cố Tương tại Đào Miên hòa hoãn trong thanh âm tiến vào mộng đẹp. Ngủ còn tại làm ác mộng, lông mày chăm chú nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm không cần đốt ta. Đào Miên cho hắn đem đá văng ra cái chăn đắp kín, nhìn xem tiểu hài nhiều nếp nhăn mặt, khóe mắt còn mang theo nước mắt. Ta có phải hay không đem người dọa đến quá lợi hại? Đào Miên lẩm bẩm một câu. 10 tuổi, không trên không dưới niên kỷ. Đào Miên không rõ ràng hắn qua lại, cũng liền không biết nên đem hắn hướng phương hướng nào dạy. Hắn một tay vê thành cái quyết, thuần trắng linh lực giấy lên, thắp sáng một mảnh nhỏ khu vực, cũng chiếu sáng Cố Tương mặt. Cố Tương không thoải mái lẩm bẩm hai tiếng, rúi đầu vào trong chăn. Đào Miên tâm niệm khẽ động, thu hồi linh lực, muốn dùng Di Bụi Quyết nhìn xem đứa nhỏ này chuyện lúc trước. Nhưng Di Bụi Quyết có tác dụng phụ, tiểu hài khả năng không chịu nổi. Thôi được rồi, lại nói, làm như vậy có điểm giống nhìn lén tiểu hài nhật ký. Đào Miên lặng yên không một tiếng động rời đi, hắn đẩy cửa ra, phát hiện bên ngoài đứng một người. Là Trình Việt. Trình Việt, làm sao không ngủ? Là ngủ không được a? Trình Việt lắc đầu, thanh âm chần chờ. Đào Miên sư phụ, ngươi xử phạt Cố Tương rồi sao?
Ân,
không có, ta chỉ là cùng hắn giảng đạo một chút để ý. Trình Việt nghe đến đó, thở dài một hơi. Đào Miên cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi không thích Cố Tương, nhưng sẽ lo lắng hắn. Trình Việt lại lắc đầu. Ta tưởng rằng ta nói cho Đào Miên sư phụ hắn làm sự tình, mới khiến cho hắn bị phạt. Đào Miên sờ sờ tiểu hài đỉnh đầu. Trình Việt, ngươi đang nói chuyện này thời điểm nói dối a? Không có vậy ngươi liền không có sai. Đào Miên nắm tiểu Trình cẳng tay, dẫn hắn trở về. Trái cây nhỏ giáo của ngươi quá có trách nhiệm tâm cùng đạo đức cảm giác. Trình Việt, không cần đối với mình quá mức hà khắc, dạng này ngươi sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Đào Miên đẩy cửa ra. Tiểu hài đem gian phòng của mình vĩnh viễn dọn dẹp chỉnh chỉnh tề tề, trên bàn còn bày biện trước mấy ngày Đào Miên mua cho hắn quả quýt. Đào Miên để Trình Việt ngồi trên ghế, chính mình nửa có chân, thuận tiện chính mình cùng hắn đối mặt. Cố Tương sơ đến chợt đến, chúng ta tại hiểu rõ hắn. Hắn cũng đang từ từ quen thuộc chúng ta. Quá trình này, chúng ta lẫn nhau đều muốn rèn luyện cùng ổn nắn sai lầm. Không chỉ là Cố Tương, coi như ta có làm được chỗ không ổn, tiểu Trình càng cũng muốn vạch ra đến. Trình Việt dương mắt lên tranh luận. Đào Miên sư phụ vĩnh viễn là đúng. Đào Miên cong lên con mắt. Ta cũng sẽ phạm sai lầm. Tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm cho là mình có thể gánh chịu tất cả hậu quả không sợ phạm sai lầm, đợi đến già lo trước lo sau nhưng vẫn là tránh không được đi nhầm một bước. Quên đi của lại, nhanh 2000 tuổi người, ta lại cảm giác cùng 1000 tuổi lúc so sánh không có gì tiến bộ. Nếu là cố nhân gặp nhau, có lẽ sẽ bị trò cười đi. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Chương 434, nước suối bên cạnh người. Chương 434,
Nước suối bên cạnh người Cố Tương bị Đào Miên răn dạy qua một lần sau, đại khái là thật bị hù dọa, gần nhất biết điều rất nhiều. Hắn không còn giống trước đó như thế, không thích làm sự tình liền chơi xấu tùy hứng giao cho Trình Việt, mà là ngoan ngoãn học giúp tiên nhân bận điệu, nói cũng so trước đó ít đi rất nhiều. Nhìn xem tiểu hài đáng thương đem chậu hoa chuyển đến dọn đi, cho hoa phơi nắng, Đào Miên bắt đầu tỉnh lại chính mình, có phải hay không trước đó có chút quá mức. Trình Việt đứng tại Đào Miên bên người, hắn mới vừa từ trên thị trấn mua đồ trở về. Nhìn xem trong viện bận điệu đến bận điệu đi Cố Tương, Trình Việt thần sắc nhàn nhạt. Hắn vốn là hẳn là giúp Đào Miên sư phụ chia sẻ những chuyện lặt vặt này, ngài không cần cảm thấy ấy nấy. Trình Việt lời nói này thời điểm căn bản không có người, Cố Tương nghe thấy đằng sau hành hắn một chút. Đào Miên để bọn hắn hai đều nghỉ ngơi một chút, hắn tắm một bàn trái cây. Cố Tương ôm trái cây gặm, cũng không nói chuyện. Đào Miên đưa tay sờ sờ tiểu hài tóc, lại hỏi Trình Việt vừa mới đi mua đồ vật có thuận lợi hay không. Đi hướng thôn trấn con đường kia, Trình Việt đi rất nhiều lần, đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Ngược lại là có một việc, hắn chợt nhớ tới, cùng Đào Miên để một câu. Ta tại chân núi nhìn thấy một cái thụ thương hài tử. Thụ thương hài tử? Đào Miên cau mày, là trong thôn sao? Trình Việt lắc đầu. Không xác định. Nhưng hắn lúc đó rời thôn con không xa, có thể là. Cố Tương một mực tại bên hai nghe, lúc này hắn chống đỡ cánh tay. Ta biết ta biết. Trình Việt nghiêng hắn một chút. Ngươi biết cái gì? Ta nghe nói, gần nhất dưới núi thôn tới một cái lang thang tiểu hài, bởi vì là câm điếc, cho nên mọi người cũng không biết hắn từ đâu tới. Không biết nói chuyện. Đào Miên nghĩ thầm tiểu hài này còn có chút thảm, vậy hắn như thế nào sinh hoạt đâu? Ai biết Cố Tương không tim không phổi bề, cầm trong tay một để ở một bên, lại lấy cái trái cây, sống không nổi liền sẽ đến thôn khác đi, dù sao ta trước đó là như vậy. Hai cái tiểu hài không có đem chuyện này để ở trong lòng, Đào Miên nhưng dù sao cảm thấy nhớ thương. Đang nhìn bọn hắn về phòng đi ngủ sau, ngồi một mình ở trong đỉnh Đào Miên suy nghĩ một hồi, đứng dậy ra hoa đào xem. Tối nay là 15, trăng sáng treo cao, nhất lộ thanh huy. Tiên nhân đạp trên dưới ánh trăng núi, đột nhiên bên người chuyển đến tuôn rơi lá cây âm thanh. Hắn ngẩng đầu, một cái thuần trắng linh lộc đứng tại giữa đường. Đào Miên ngước mắt, ý thức được hắn chính là ngày đó bị Trình Việt từ Cố Tương trong tay cứu được Cấu Hiệu. Hắn vươn tay, Cấu Hiệu đạp trên phiến đá cộc cộc tiến lên mấy bước, dịu dàng ngoan ngoãn cọ lấy lòng bàn tay của hắn. Trước đó ta thu dưỡng đứa bé kia làm bị thương ngươi, ta thay hắn xin lỗi. Đã hảo hảo quản giáo qua hắn, sau này hắn sẽ không lại phạm dạng này sai. Cấu Hiệu con mắt đen nhánh thanh tịnh, tựa như nghe hiểu lời hắn nói. Ta cũng may mắn, lúc đó còn có Trình Việt tại. Trình Việt là cái hảo hài tử. Ngươi gặp qua hắn đi. Hắn là đồ đệ của ta con nuôi. Trái cây nhỏ lúc trước sợ ta cô đơn, để hắn bồi tiếp ta. Bây giờ ta đích xác tại rất nhiều chuyện bên trên muốn nhỉ lại hắn. Hắn mới 10 tuổi, liền có thể một mình đảm đương một phía nhấc lên Trình Việt, Đào Miên con mắt cong lên đến. Lập tức hắn lại nghĩ tới Cố Tương, than nhẹ một tiếng. Cố Tương tính cách so Trình Việt cực đoan, thì nộ không chừng. Ta có đôi khi không biết nên làm sao đi dạy hắn mới tốt. Quản được mới lỏng, sợ hắn đi đường nghiêng. Quản được quá nghiêm, lại lo lắng hoàn toàn ngược lại, để hắn càng phản định. Ai, bây giờ xem ra, ta trước đó các đệ tử đều là tại dỗ dành ta sinh hoạt. Đào Miên tự nói một hồi, cuối cùng buông tay ra, đem Ấu Hiệu thả đi. Tốt, để cho ngươi nghe ta nói nhảm rất lâu. Ta phải xuống núi làm ý chuyện, chúng ta như vậy phân biệt đi. Đào Miên khoát khoát tay, quay người lại hướng dưới núi đi. Cạch cạch. Sau lưng lần nữa chuyển đến tiếng bước chân. Hắn dừng bước chân, tiếp tục hướng phía trước. Cạch cạch. Lại là tiếng bước chân. Đào Miên bất đắc dĩ quay đầu, Ấu Hiệu theo sát tại phía sau hắn, chóp mũi còn không cẩn thận đụng phải phía sau lưng của hắn. Tiểu hài ban đêm đều muốn ngủ, ngươi không ngủ được đi ra đi lung tung, còn đi theo người xa lạ đi. Coi chừng người khác đem ngươi làm thành nướng hiệu con. Ấu Hiệu căn bản không sợ, dùng cái mũi đỉnh đỉnh lưng của hắn, trái lại thúc giục hắn đi mau. Hảo hảo, ta đi. Đào Miên thỏa hiệp, nghĩ thầm cái này Ấu Hiệu có lẽ chính là ham chơi, chốc lát nữa cảm thấy nhàm chán, chính nó liền rời đi. Lúc này biến thành một người một hiệu dọc theo đường núi đi. Tuổi nhỏ chính là hoạt bát, cái này Ấu Hiệu một hồi cạch cạch chạy đến Đào Miên phía trước cho hắn dẫn đường, một hồi nhảy đến phía sau dùng chóp mũi đẩy ra lấy lưng của hắn, thúc giục hắn đi nhanh một chút. Đào Miên đi vào chân núi, kỳ thật có chút mờ mịt. Ta là tới tìm một cái tiểu hài này không biết nói chuyện. Trình Việt nói hắn có tổn thương, hay là cô nhi việc này Đào Miên nếu như không biết coi như xong, nhưng Trình Việt nhắc lên, hắn sẽ rất khó không chú ý Trình Việt nói hài tử này cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, 10 tuổi tả hữu. Cái tuổi này, Trình Việt cùng Cố Tương liền có thể nằm tại ấm áp trong phòng chìm vào giấc ngủ, hắn còn muốn chịu đói bị đánh. Ta liền thử tìm xem, tìm không thấy coi như xong. Hoặc là ngươi giúp ta cùng một chỗ. Đào Miên quay đầu hỏi Ấu Hiệu vô tội nhìn qua hắn. Ách, ta vẫn là chính mình nỗ lực a. Tìm ngươi chuyện này Đào Miên kỳ thật không có ôm kỳ vọng quá lớn. Hắn không có bất kỳ cái gì liên quan tới đứa bé kia vật phẩm, thậm chí không biết tướng mạo của hắn. Hắn chỉ có thể có cái đại khái phương hướng. Đào Miên tìm gần một canh giờ, đều không thể tìm tới chút dấu vết. Hắn hít một tiếng, quyết định từ bỏ. Khả năng hắn đã đi những thôn khác bên trong đi. Ấu Hiệu vừa rồi không biết đi nơi nào chơi, lúc này trên thân treo mấy mảnh lá cây. Đào Miên đem nó trên người lá cây gãy rơi, nó lại trái lại cắn tiên nhân tay áo. Ân, muốn dẫn ta đi chỗ nào tiên nhân bị nó dắt lấy, bước chân lảo đảo. Soạt. Hắn nghe thấy tiếng nước. Nơi này là đào hoa khê hạ du, dòng nước nhẹ nhàng quang đạt. Hoa rơi theo dòng nước đến nơi này, lơ lửng ở cập bờ địa phương. Đào Miên đối với đầu này nước suối đều có bóng ma tâm lý, hắn vừa nhìn thấy nó, liền nghĩ đến toàn thân đẫm máu nguyên hạt. Không biết lúc này đào hoa khê sẽ cho hắn đưa tới cái gì. Đào Miên bị linh lộc dẫn dắt đến chỗ này, tại ánh trăng lạnh lẽo bên dưới, hắn trông thấy bên dòng suối có cái nửa ngồi lấy thân ảnh. Thân ảnh kia nho nhỏ, là đứa bé. Hắn mặc một thân cũ kỹ áo đen, không biết từ nơi nào lấy được, rõ ràng lớn hơn một vòng. Hắn vén tay áo lên, lấy tay bưng lấy nước suối, đưa đến bên miệng. Nghe thấy có người sau lưng, hắn bỗng nhiên đứng dậy quay đầu, thân thể cứng đờ. Lòng cảnh giác thật mạnh. Đào Miên không muốn hù đến hắn, liền đứng tại chỗ, ánh mắt ôn hòa. Ngươi là nhà ai hài tử? Đã trễ thế như vậy không trở về nhà, là không muốn về, hay là không thể quay về? Đứa bé kia yên lặng nhìn qua Đào Miên, trước sờ lên mặt mình, lại dùng tay áo xóa đi trên mặt nước. Hắn có chút khẩn trương, một tay nắm chặt vào áo, tay kia cho Đào Miên chỉ cổ họng mình. Xem ra tiểu Cố Tương nói không sai, đứa nhỏ này hoàn toàn chính xác không thể mở miệng nói chuyện. Đào Miên chú ý tới hắn kéo lên tới tay áo lộ ra thường, cùng gầy còm cánh tay. Hắn nghĩ nghĩ, duỗi ra một bàn tay, thăm dò hỏi đối phương. Ngươi nếu là không có chỗ đi, có thể theo ta đi. Chỉ là trên núi thời gian nhỏ khó, ngươi nếu không chê, liền đi theo ta đi. Đào Miên mặc dù không thiếu tiền, nhưng hắn cũng không thích phô trương lãng phí. Hắn cùng trước mắt cái này xa lạ hài tử thương lượng, người sau tựa hồ không tin có loại này trên trời rơi xuống chuyện tốt, chậm chạp không có nhúc đích. Đào Miên lại nghĩ đến những biện pháp khác. Nếu như ngươi không muốn cùng ta đi, vậy ngươi muốn đi địa phương khác. Ta còn có bằng hữu tiểu hài bỗng nhiên lắc đầu, hắn hướng về phía trước chạy mấy bước, đi vào tiên nhân trước mặt. Tiên nhân đưa tay độ cao cùng hắn vóc dáng không sai biệt lắm, hắn dùng đầu nhẹ nhàng va vào một phát tiên nhân tay. Đào Miên có chút mở to hai mắt, tiếp theo mỉm cười, xoa xoa tiểu hài tóc. Đi thôi, chúng ta về đảo Hoa Sơn. Chương 435, chân trời hoa đảo chương 435, chân trời hoa đảo Đào Miên cho mới tới tiểu hài đặt tên gọi bình uống. Vốn là nhìn tiểu hài này dáng rất đen, các loại múc nước rửa mặt sau, phát hiện hài tử dáng rất còn rất trắng, chính là mặt cùng trên thân đều là đất, dùng nước ấm sát qua liền biến thành lúc đầu màu da. Nhưng danh tự đã lên tốt, bình uống ý tứ cũng là không cần đổi. Đào Miên thừa dịp hắn đang tắm thời điểm, cho hắn thu thập ra một gian sạch sẽ phòng ở đảo quán đầu phát tích thủy, đứng ở ngoài cửa lúc, Đào Miên để hắn nhanh vào nhà. Đừng để bị lạnh, giữ cửa cũng đóng lại. Bình uống yên lặng đóng cửa thật kỹ, đánh giá trong phòng bố trí. Hắn trông thấy Đào Miên tại trải giường chiếu, chủ động tiến lên giúp hắn. Đào Miên chính mình trải đến loạn thất bát ao, hắn mỗi lần đều là chịu đựng ngủ ngủ. Bình uống so với hắn phải cẩn thận nhiều, mỗi một hẻo lánh đều phủ bình. Ngươi có năng lực chiếu cố tốt chính mình, ta liền rất yên tâm. Đào Miên xem xét đứa nhỏ này tự gánh vác năng lực còn mạnh hơn hắn. Kết quả Bình uống nghe hắn nói xong câu nói này, thân góc chăn tay đột nhiên lại đem nó làm loạn. Đào Miên, ta nhìn thấy, thấy nhất thanh nhị sở. Bình uống đứng thẳng người, an tĩnh nhìn qua Đào Miên, hắn quá bình tĩnh, từ trong con mắt của hắn căn bản nhìn không ra cái gì dư thừa cảm xúc. Bình uống Đào Miên cho hắn lau lau tóc, xoa không tốt, ngược lại đem bọn nó toàn làm rối loạn. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đem ngươi ném ra bên ngoài, chí ít tại ngươi trưởng thành trước, ngươi cũng có thể an tâm ở chỗ này. Bình uống bởi vì hắn xoa tóc động tác mà bị ép buông thõng đầu. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không biết có phải là thật hay không tin tưởng Đào Miên lời nói. Đào Miên để Tiểu Hải sớm nghỉ ngơi một chút, hắn trở về gian phòng của mình. Hủy đi buộc tóc ngọc trầm, áo ngoài cũng dài. Đào Miên đem ngón tay cắm vào tóc đen ở giữa, chậm rãi theo xoa. Ba cái Tiểu Hải, Trình Việt, Cố Tương, Bình uống. Đến cùng cái nào mới là đồ đệ của hắn? Trực giác nói cho Đào Miên tha sẽ không tùy tiện nhặt được Tiểu Hải. Tựa như năm đó Nguyên Nhật lên núi, mặc dù không làm thành đệ tử của hắn, nhưng Nguyên Nhật cháu trai Nguyên Hạc bái nhập Đào Hoa Sơn. Bây giờ bàn tay vàng chậm chạp không online, Đào Miên định đem cái này ba cái tiểu hài đều trước nuôi lớn. Cũng không phải nhất định phải bọn hắn làm đệ tử của hắn, chờ bọn hắn trưởng thành, có ý nghĩ của mình, lại thả bọn họ xuống núi liền tốt. Đào Miên mình nghĩ rất đơn giản, kết quả ngày thứ hai liền náo đi lên. Mình vốn thức dậy rất sớm, hắn đánh tốt nước nóng, đi vào Đào Miên trước cửa, chờ hắn rời giường. Cố Tương cũng khó được làm cái thật sớm. Hắn bước mắt, phát hiện trong viện đột nhiên nhiều người xa lạ, cảnh giác nhìn qua đối phương. Người là ai? Mình vốn trầm mặc nhìn qua hắn, thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc. Cố Tương điên cuồng hồi ức, cuối cùng từ ký ức trong góc tìm được thân ảnh của người này. Ngươi là cái kia bẩn thỉu nhỏ câm điếc. Ngươi tới đây làm cái gì? Hoa Đào xem không chào đón ngươi. Trình Việt là trong ba người dậy sớm nhất, lúc này hắn tuần sơn đều tuần qua một lần. Đêm qua Đào Miên mang theo một đứa bé về núi, hắn nghe thấy động tĩnh, nhưng là không hỏi, tóm lại tiên nhân chính mình sẽ nói. Nhưng hắn không nghĩ tới, đứa nhỏ này lại là hắn thuận miệng nâng lên câm điếc tiểu hài. Trình Việt lo liệu lấy việc không liên quan đến mình treo lên thật cao suy nghĩ, đứng tại cách đó không xa an tĩnh nhìn xem hai người giằng co. Cố Tương tính cách không tốt, mới tới tiểu hài tính tình cũng cưỡng. Cố Tương nói, hai người liền đánh lên. Đương nhiên, là Cố Tương ra tay trước. Đều dày vò ra động tĩnh lớn như vậy, Đào Miên nếu không rời giường liền không lễ phép. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở ra, Đào Miên một tay một cái, dẫn theo hai cái tiểu hài cổ áo đem bọn hắn tách ra. Vì cái gì tại chúng ta miệng đánh nhau? Tiên nhân là hắn ra tay trước. Đào Miên nhìn xem sưng mặt sưng mũi tiểu Cố Tương, lại nhìn một cái không bị thương chút nào bình cũng nhỏ. Hắn dùng đầu gối muốn cũng có thể biết là ai ra tay trước. Cố Tương tiểu hài này hiếu chiến nhưng đồ ăn, Đào Miên nghĩ thẩm về sau còn phải dạy một chút hắn. Đậu thủ trước đó trước cân nhắc một chút lẫn nhau thực lực, đừng ngốc hổ hổ làm mãn phu. Bọn hắn đánh nhau lý do, tiên nhân đại khái cũng có thể đoán được. Cố Tương tức giận đến muốn mạng, Bình Uống còn một bộ không có quan hệ gì với hắn dáng vẻ. Trình Việt, ngươi cũng tới. Đào Miên hô đứng tại cách đó không xa quan chiến tiểu Trình Càng. Trình Việt hai ba bước đi tới, đứng ở trước mặt hắn. Đào Miên sư phụ. Đào Miên để Cố Tương cùng Trình Việt song song đứng đấy, để Bình Uống đứng tại phía bên mình. Từ hôm nay trở đi, Bình Uống liền muốn cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ. Hắn Đào Miên lời nói vẫn chưa nói xong, Cố Tương liền lao ra cửa đi. Chờ chút, Cố Tương, tiên nhân hô không nổi hắn, Trình Việt mở miệng. Đào Miên sư phụ yên tâm, Cố Tương chạy không xa, ta lát nữa đi tìm hắn. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía An Tĩnh đứng đấy Bình Uống. Hoan nghênh ngươi, Bình Uống. Về sau chúng ta phải thật tốt ở chung. Bình Uống dùng cặp kia đen nhánh con mắt đánh giá Trình Việt, một lát sau, gật gật đầu. Trình Việt nở nụ cười, lại thoáng qua thu hồi dáng tươi cười. Có lẽ là bởi vì có Cố Tương tiến sơn kinh lịch trước đây, hắn rất dễ dàng tiếp nhận Bình Uống tồn tại. Mà lại từ khi Đào Miên để Trình Việt trông coi Cố Tương, Trình Việt lớn lên nhanh chóng, bây giờ đã có thể rất tốt xử lý tâm tình của mình. Hắn nói muốn đi tìm Cố Tương, Đào Miên suy tư một chút, hay là quyết định để hắn mang Bình Uống bốn chỗ đi dạo, chính mình đi tìm Cố Tương. Hắn tại Đào Hoa Khê bên cạnh phát hiện Cố Tương ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, từng khối hướng trong nước ném tảng đá nhỏ. Ánh mắt của hắn buồn vô cớ nhìn qua viễn thể nước suối, một tay nâng cằm, bên mặt cùng năm đó Cố Viên không có sai biệt. Đào Miên trong thoáng chốc còn tưởng rằng trở lại ngàn năm trước, thẳng đến Cố Tương liếc thấy hắn, hờn dỗi đem thân thể vặn đi qua, mỗi một sợi tóc kia đều đang tức giận. Đào Miên cảm giác tiểu hài này muốn đem chính mình làm tức chết, hắn rất không có lương tâm cười lên. Cố Tương nghe thấy tiếng cười của hắn, càng tức. Tiên nhân liền cười đi. Thử. Xin lỗi, nhưng ngươi bây giờ thật giống một cái cá nóc. Ta sinh khí, thử. Ngươi đừng tức giận. Ta không thể không sinh khí, thử. Vậy ngươi khí đi. Tại triệt để đem tiểu hài khí đến bạo tạc trước, Đào Miên mỉm cười, đem lời lôi trở lại. Không lộn xộn, không lộn xộn. Hắn ngồi tại Cố Tương bên cạnh, cùng hắn cùng nhau đối mặt lấy nước suối. Hôm nay là trời nắng, đào hoa khê sóng nước lấp loáng, vài con cá nhàn nhã ở trong mây xuyên thẳng qua. Đào Miên hỏi Cố Tương làm sao tâm tình không tốt. Cố Tương lại ném đi một khối đá, phanh ảnh rơi tại trong nước. Bởi vì câm kia, ta không thích hắn. Có thể các ngươi hôm nay mới tính được là lần thứ nhất chính thức gặp mặt, hắn không có đắc tội ngươi. Cố Tương con mắt chừng đến tròn trịa. Nhưng là hắn muốn ở tại Đào Hoa Sơn. Ba người chúng ta ở chỗ này đã đủ chật chội. Làm sao lại? Bản tiên quân hoa đảo này núi sản vật đây đà địa linh nhân kiệt, còn nuôi không xuống ba người các ngươi tiểu hải. Tiên nhân biết rất rõ ràng chính mình là có ý gì, nhất định phải đổi chủ đề. Cố Tương càng là tức giận im lìm. Hắn không nói, tiên nhân ôn hòa cười cười, vô lương của hắn. Cố Tương, Đào Hoa Sơn hoan nghênh tất cả người hữu duyên. Đã hoan nghênh Trình Việt, ngươi tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt Bình Uống. Nhưng là ngay cả ta đều là bị Đào Hoa Sơn tiếp nhận người. Đào Miên hồi nhớ tới ban sơ tình cảnh, tại hắn cùng Đường Mạt Lộ thời điểm, là núi tiếp nạp hắn, cho hắn một phương dựa vào sống sót thổ địa. Cố Tương chưa từng nghe qua tiên nhân đi qua cố sự, lúc này cũng quên tức giận, tò mò quay đầu nhìn xem Đào Miên. Ta còn tưởng rằng tiên nhân là nơi này sinh trưởng ở địa phương người. Đào Miên lắc đầu, lại dừng lại. Ta mặc dù là từ bên ngoài đến, nhưng ta ở chỗ này sinh hoạt gần 2000 năm rồi, nơi này mỗi một tấc đất sớm đã trong lòng ta, ta tựa như sinh trưởng ở chỗ này một gốc cây đào, không thể rời bỏ. Vậy ta cũng bồi tiếp tiên nhân. Cố Tương nắm lấy tiên nhân ống tay áo, dưới ánh mặt trời tiên nhân toàn thân có một loại nhạt nhẽo vầng sáng, hắn sợ nhân gian này tiền cứ như vậy trở lại giao trời. Ta sẽ một mực đợi tại tiên nhân bên người. Tiểu hài khó được có trịnh trọng như vậy thời điểm, Đào Miên nhìn qua tấm kia cùng cố nhân tương tự mặt, nhớ tới dưới đêm trang đại đệ tử. Sư phụ, đồ nhi sẽ về tới đây, ngày ngày nấu cơm trẻ tuổi, không oán không hối. Nhưng hắn cũng không trở về nữa. Đào Miên ánh mắt dịch ra, khoe miệng giơ lên một vòng đắng chắc cười. Đừng đem lời thề nói đến quá sớm, các ngươi cuối cùng đều muốn đuổi theo chân trời hoa đào đi xa. Chương 436, lừa mình dối người chương 436, lừa mình dối người hôm đó Đào Miên cùng Cố Tương tại bên dòng suối nói chuyện lâu, Cố Tương đạt được tiên nhân cam đoan, coi như mình cũng tới, tiên nhân đối với hắn cũng vẫn là như cũ, sẽ không giảm bất đối với hắn chú ý lần này Cố Tương rốt cục chịu đáp ứng Bình Uống ở tại Đào Hoa Sơn. Hắn nói, hắn không có khả năng giống Trình Biệt như thế, nhanh chóng tiếp nhận Bình Uống tồn tại, nhưng hắn sẽ học thích ứng. Dạng này đối với Cố Tương mà nói, cho dù có tiến bộ. Đào Miên khen khen tiểu hải. Cố Tương còn có chút không có ý tứ, bởi vì hắn bình thường so Trình Việt tinh lịch, cho nên Đào Miên rất ít khen hắn, không gian dạy hắn đều coi là tốt. Bình Uống cũng không phải cái gì làm người ta ghét tiểu hải. Hắn không nói lời nào, cũng bất loạn soát cảm giác tồn tại. Trình Việt cùng hắn ở chung coi như thái bình, Đào Miên thậm chí gặp được qua hai người đang thảo luận cùng một quyển sách nội dung. Bình Uống không biết nói chuyện, nhưng biết viết chữ. Lần thứ nhất nhìn thấy Bình Uống chữ lúc, Đào Miên còn sửng sốt một chút. Hắn không nói một lời nhặt lên trên bàn đá giấy trắng, phía trên có mấy cái chữ mực. Chữ viết mạnh mẽ, có cá biệt điểm phần đuôi rất có đặc điểm, giống chim én cái đuôi. Đây là Cố Viên viết chữ lúc trong lúc lơ đãng thói quen. Đào Miên sẽ không nhận lầm. Trí nhớ của hắn không tính kém, nhất là tại đối mặt đồ đệ sự tình lúc. Tay của hắn có chút phát run, Trình Việt phát giác được dị dạng, lo lắng lại hoang mang hỏi hắn. Đào Miên sư phụ, thế nào? Đào Miên ánh mắt rơi vào Bình Uống hất lên trên khuôn mặt. Cố Viên mặt mày muốn so Bình Uống càng thâm thúy, hai người ngũ quan không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Đào Miên nhớ kỹ 10 tuổi lúc Cố Viên, cho nên hắn không có khả năng nhận lầm. Nhưng chữ viết chuyện này không có cách nào giải thích. Thật chẳng lẽ chính là trùng hợp sao? Bình Uống nhẹ nhàng túm một chút tiên nhân ống tay áo, người sau lấy lại tinh thần, đôi mắt lắc lư, cái kia âm thanh Cố Viên kẹt tại trong cổ họng, làm sao đều nhả không ra. Không, không có khả năng dạng này bỏ đoán. Vạn nhất Bình Uống không phải Cố Viên chuyển thế, hắn dạng này mạo muội coi hắn là làm chính mình đại đệ tử, đối với Bình Uống có lẽ sẽ là một loại tổn thương. Đào Miên hít vào một hơi thật dài, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn đối với hai cái ngựa đầu nhìn qua con của hắn, rắc khỏe miệng gạt ra một cái cứng răng cười. Không có việc gì, các ngươi đi học tiếp tục đi. Đào Miên một mình trở về phòng, cơ tối cũng chỉ là vội vàng ăn một miếng. Tiên nhân không thoải mái a? Cố Tương ở trong núi chơi cả ngày, mồ hôi đầm địa trở về ăn cơm. Gặp Đào Miên khẩu vị như thế không tốt, lo lắng hỏi một câu. Trình Việt về hắn ăn ngươi bình gốm nhìn qua cửa phòng đóng chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Đợi đến trời tối người yên, yên lặng như tờ thời điểm, Đào Miên rốt cục mở cửa phòng của hắn. Hắn đi vào bình gốm phòng ở, tiểu hài che kín chăn mền, ngủ thời điểm cũng rất quy củ, để tay bên ngoài chăn. Đào Miên nhìn chăm chú ngủ say bình gốm, bàn tay nhẹ nhàng khoác lên trên trán của hắn. Bình gốm đối với cái này không có chút nào phát giác, hô hấp an ổn. Đào Miên lòng bàn tay dần dần dâng lên linh lực màu trắng, hắn định dùng di bụi quyết nhìn xem bình gốm chuyện lúc trước. Bình gốm tại lúc này đống nhiên nghiêng đầu một cái, đầu cọ tại tiên nhân lòng bàn tay. Tiểu hài tóc là mềm mại, mao nhung nhung, hắn trong ngộng không đề phòng, vô ý thức tới gần để hắn nghỉ lại người. Tiên nhân đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay của mình phảng phất bị nóng một chút. Hắn bỗng nhiên quận mình ngón tay, linh lực không còn. Dương thơm bên trong lại lần nữa khôi phục hắc ám, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ nước trong và gợn sóng hạ xuống. Di bụi quyết không có khả năng dùng linh tinh, bình gốm còn nhỏ, Đào Miên không dám hứa chắc sẽ mang đến hậu quả gì. Hắn để cho mình tỉnh táo lại. Muốn biết bình gốm chuyện lúc trước, không nhất định phải dùng di bụi quyết, còn sẽ có những biện pháp khác. Lại hoặc là, để bình gốm chính mình nói đi ra. Đào Miên trước đó liền có ý tưởng, cho bình gốm trị cổ họng của hắn. Hắn viết thư cho dược tiên cốc, người trong cốc trả lời hắn, gần đây có thể tới. Đào Miên dự định lập tức mang theo bình gốm đi, trên núi liền giao cho Trình Việt cùng Cố Tương. Cố Tương sưng mặt lên, hắn là muốn cùng Đào Miên đi, nhưng tiên nhân nói, chuyến này hành trình rất căng, đoán chừng sẽ mệt mỏi, để Cố Tương hảo hảo ở tại Hoa Đảo xem đợi. Sau đó, hắn liền mang theo An Tĩnh bình gốm, tiến về dược tiên cốc. Dược tiên cốc tiểu thần ý Trần Bản Lam phía trước năm qua đời. Hắn tại trong phàm nhân đã được cho trường thọ, thọ hạn lấy hết, cũng liền trở lại. Trần Bản Lam không có gì tiếc nuối, liền lưu lại một phong ngắn gọn di thư, ngắn gọn đến dùng 4 chữ liền có thể khái quát. Chết, chớ niệm. Hắn thoải mái rời đi. Hiện tại dược tiên cốc đương ra là tiểu thần y đồ đệ nho nhỏ thần y Liễu, 50 tuổi Lý Tam Thất. Tam Thất đại phu chẳng những từ sư phụ Trần Bản Lam nơi đó học được y thuật, còn học được mặt của hắn có khắp. Mỗi lần Đào Miên đối với hắn, luôn cảm giác là chết đi Trần thần y âm hồn bất tán, mà lại bọn hắn sư đồ ngay thẳng phương thức nói chuyện cũng là đời đời truyền lại. Đối mặt bình vốn cơn bệnh, Lý Tam Thất chỉ có một câu: "Trời sinh, trị không được." Đào Miên một chuyến tay không. Dược tiên cốc thần y tài đức bệ toàn. Cái gọi là tài hoa chỉ là y thuật, cái gọi là mỹ đức chỉ là thành thật. Nói trị không được, đó chính là thật trị không được. Thần tiên tới cũng vô dụng. Đào Miên đành phải mang theo bình gốm lại trở lại trong núi. Trên đường trở về cũng không cần quá vội vàng, bọn hắn còn lừa gạt đi Tiết trưởng quỹ trong phủ. Vừa vặn A Cửu cũng tại. A Cửu cùng Tiết Hán ở giữa cũng sẽ làm ăn, dù sao bọn hắn là tin được bằng hữu, có chút tiền hay là để người trong nhà kiếm lời. Đào Miên đến đúng lúc, ba vị bằng hữu còn nhỏ tụ một phen, mang theo bình gốm cùng một chỗ. Bình gốm luôn luôn yên lặng, rất hiểu chuyện. Đến tiểu hài nên thời gian ngủ, hắn liền cùng tiên nhân bằng hữu nói ngủ ngon, chính mình trở về phòng đi ngủ. A Cửu rất ưa thích đứa nhỏ này, cảm thấy hắn ổn trọng. Tiết trưởng quỹ bưng chén rượu hừ lạnh một tiếng, nói là cái tiểu hài đều so Cố Tương tiểu ma đầu kia đến hay lắm. A Cửu hay là lần đầu nghe được Cố Tương danh tự, có chút mờ mịt. Cố Tương, Đào Lang, ngươi bị kia đại đệ tử, có phải hay không gọi Cố Biên? Khó được A Cửu còn có thể nhớ được cái tên này. Tiết hắn không đổi được các miệng ma bệnh, rắc khỏe miệng. Nói không chừng là con riêng. Đào Miên tại hắn ngửa mặt giơ ly rượu lên đồng thời, tay bỗng nhiên hướng lên nắm đáy chén. May mắn Tiết trưởng quỹ có phòng bị phản ứng nhanh, không phải vậy chén rượu này liền toàn đút cho hắn cái kia giá trị bản thân giá trị liên thành y phục. Giờ cho xấu chưa thỏa mãn, Đào Miên bình tĩnh về lấy A Cửu lời nói. Cố Biên trung thân chưa lập gia đình, việc này hắn khi còn sống hảo hữu Trình Chỉ cũng chứng thực qua. Cố Tương cùng Cố Biên, hẳn là chỉ là trùng hợp dung mạo na ná. A Cửu nô một tiếng, từ trong mâm lấy đi một cây thịt khô, cắn lấy trắng loan giữa răng. Có lẽ là chuyển thế đâu, cũng nói không chính xác. Nhắc lên chuyển thế, Đào Miên mí mắt vừa rơi xuống. Nếu thật là chuyển thế, so với Cố Tương, nói không chừng bình vốn càng có thể là. Đào Miên liệt kê một chút, hắn cảm thấy bình vốn cùng Cố Biên là cùng một người chứng cứ. Không có phát hiện bút tích trước đó, vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Hiện tại xem ra, hắn đắp chăn lúc dáng vẻ, đọc sách đặc biệt thích. Còn có rất nhiều chi tiết, đơn giản cùng năm đó Cố Viên giống nhau như lúc. Đào Miên phối hợp nói, không coi ai ra gì. A Cửu trước đó còn tại chăm chú nghe, chậm rãi lộ ra lo lắng ánh mắt. Nàng rời đi ánh mắt, nhìn Tiết Hán một chút. Tiết Hán liếm lấy mặt mày, căn bản nhìn không ra tâm tình của hắn. Các loại Đào Miên nói cũng kha khá rồi, hắn mới mở miệng. Đào Miên, ngươi là đang dối gạt mình cái người. Chương 437, Định Hồn La Bàn chương 437. Định Hồn La Bản ba vị lao hưu gặp nhau, cực ít có huyên náo không vui thời điểm, nhưng hôm nay, Tiết trưởng quý cùng tiên nhân suýt nữa ra tay đánh nhau. Nếu không có A Cửu ở đây, đoán chừng hai người đã sớm không để ý phong độ, trực tiếp đem Tiết phủ nóc phòng phá hủy. Đào Miên nghe được Tiết Hán câu kia lừa mình dối người liền đã bất mãn, hắn nói hắn chỉ là tại đem ý nghĩ của mình nói ra, để hai vị bằng hưu nghe một chút nhìn. Kết quả Tiết Hán trực tiếp cho hắn phủ định. Tiết Hán để hắn thiếu lừa gạt mình. Cố Viên chết nhanh 1000 năm, muốn chuyển thế đã sớm bằng vo. Còn nữa nói, Đào Miên chỉ dựa vào mấy cái không có ý nghĩa thói quen, liền kết luận bình gốm là Cố Biên, không khỏi có chút buồn cười. Tiết Hán nói chuyện cho tới bây giờ cũng không tốt nghe, chỉ là Đào Miên đi qua cười ha hả, không xem ra gì. Lúc này là đạp chúng hắn lôi khu, hắn lúc này cùng Tiết trưởng quý tranh chấp. Ta là đang hỏi ngươi có hay không loại khả năng này. Coi như chỉ có một chỗ là trùng hợp, làm sao có thể khắp nơi là trùng hợp đâu. Tiết Hán ngươi căn bản không nghe xong ta nói chuyện. Ta còn cần nghe xong A. ngươi thoạt nhìn là đang hỏi ta cùng A Cửu ý kiến, kỳ thật trong lòng ngươi đã sớm có khuynh hướng không phải sao?
Ta có thể có cái gì khuynh hướng?
Ta nói, ta hiện tại chỉ là tại hỏi.
Ngươi không hảo hảo nói ngươi ý nghĩ, trước hết chỉ trích ta.
Ngươi cảm thấy cái này phù hợp?
Ta đã nghe ngươi giảng thời gian rất lâu, ta cũng đã nói ý nghĩ của ta.
Nhưng là ngươi nghe sao?
Ta nói bình vốn không phải cố viên chuyển thế, ngươi chịu tin tưởng sao?
Đã ngươi có ý tưởng, vậy ngươi có thể hảo hảo nói a.
Ta cũng không có cố chấp như vậy tại cố viên chuyển thế chuyện này, thuận miệng nhắc lên mà thôi. Đào Miên Tiết hãn đầu một lần đánh gãy Đào Miên nói chuyện, ngươi bây giờ chính là đang dối gạt mình kinh người.
Ngươi không dám dùng gì bụi quyết, đến cùng là sợ pháp quyết đối với cái kia nhỏ câm điếc sinh ra ảnh hưởng, hay là sợ tính ra chuyện lúc trước, không phải ngươi muốn chuyện lúc trước.
Cố viên đã chết đi gần ngàn năm, hắn mai táng tại Thanh Miểu Tông, thậm chí ngay cả Thanh Miểu Tông đều nhanh vong.
Đào Miên ngươi vì cái gì còn không bỏ xuống được chấp niệm?
Tiết hãn sau cùng lời nói khí nghiêm khắc, cùng hắn bình thường vì tính tản mạn bộ dáng hoàn toàn không hợp.
Hắn muốn gọi tình chấp mê bất ngộ Đào Miên.
Cố viên chết, Đào Hoa Sơn trước 8 người đệ tử đều đã chết.
Bọn hắn không có một cái nào chuyển thế trở về.
Tiết hắn không muốn Đào Miên ôm mở mịt hy vọng, khổ đợi lấy đệ tử của hắn trở về.
Năm đó cố viên rời núi sau lại cũng không trở về nữa, coi như hắn chuyển thế, ngươi nhận thức thế nào hắn nhất định sẽ trở lại Đào Hoa Sơn.
Tiết trưởng quỹ một đao đâm xuyên tiên nhân tâm, máu me đầm địa.
Là, cố viên sinh tiền cũng là có cơ hội trở lại Đào Hoa Sơn. Nhưng là hắn không bỏ xuống được Thanh Miểu Tông, cho nên hắn chưa bao giờ về Đào Hoa Sơn.
Đào Miên trong nháy mắt đã mất đi cái lộn hứng thú.
Hắn trở nên trầm mặc, cả người hôi bại xuống tới.
Ta đi, về Đào Hoa Sơn.
Nhưng là Đào Lang, Bình Ốm hắn đã ngủ lại, Á Cửu Liên bước lên phía trước ngăn lại Đào Miên.
Đào Miên dừng bước lại, đúng rồi, Bình Ốm đã ngủ.
Vậy ta ngày mai tới đón Bình Ốm, ta đêm nay đi câu cá.
Tiết hắn nhíu mày.
Đêm hôm khuya khoắt ngươi đi nơi nào câu cá?
Đừng quản.
Chưa từng có câu lên qua cá nhỏ Đào Tiên Nhân hai tay chống chân đi câu cá, chỉ còn lại có Á Cửu cùng Tiết Trưởng Quỹ, còn có đầy bàn chén cuộn bờ buồn.
Á Cửu nhìn qua đồng dạng cưỡng tính tình Tiết Trưởng Quỹ, than nhẹ một tiếng.
Đào Miên tính cách ôn hòa, Tiết hắn hỉ nộ không lộ. A Cửu trước đó cũng không nghĩ đến ai có thể cùng bọn hắn hai đem đỡ ở Mỹ lên, hiện tại xem ra, hai người này công kích đối phương hỏa lực là nửa điểm đều không kém.
Hai người các ngươi cũng thật là
bao nhiêu năm bằng hữu, làm gì đem lời nói đến như thế cương đâu.
Tiết Hán ngồi trở lại trên ghế, ngửa mặt uống cạn trong chén rượu thừa.
Là Đào Miên rất cố chấp, phải cứ cùng ta giả mồm.
Ngươi cũng biết Cố Viên là trong lòng của hắn một cây gai, cần gì phải không phải nắm lấy cây gai này làm bằng chương đâu.
A Cửu đề cập qua ấm trà, rót một chén, cho Tiết Hán tỉnh rượu.
Dỗ dành hắn nói một chút, cũng không có gì.
Liên để hắn coi là Bình Gốm là cố viên chuyển thế thì thế nào đâu.
Lấy Đào Lang tính cách, đến chết hắn cũng sẽ không để Bình Gốm biết cố viên người này, nhưng hắn sẽ đối với hắn rất tốt.
Ôi, cái kia câm điếc tiểu hài thật là đáng thương, cả một đời đều tại khi một người khác bóng dáng.
Không thể nói như thế nha.
Coi như Bình Gốm cùng cố viên không có quan hệ, Đào Lang cũng sẽ đem hắn chiếu cố tốt, hắn như vậy một người thiệt lương.
Chuyện này khác biệt duy nhất chính là Đào Lang tâm cảnh của mình.
Phàm nhân tuổi thọ cũng liền mấy chục năm, để hắn thật vui vẻ qua mấy chục năm này, không phải cũng là rất tốt một chuyện không?
Ngươi cũng là quá nuông chiều hắn. Tiết trưởng quỹ nộ khí bình phục không ít, nhưng ác miệng ma bệnh không đổi được, tùy ý hắn lừa mình dối người.
A Cửu cười lên.
Không có cách nào nha.
Hắn sống lâu như vậy, vui vẻ sự tình có thể có mấy món đâu.
Ta nhìn Bình Gốm đứa bé kia không sai.
Coi như hắn biết tình hình thực tế, chỉ sợ cũng phải phối hợp chúng ta, bồi tiếp Đảo Miên diễn tiếp.
Được được, chỉ một mình ta không thích sống chung, các ngươi đều là cùng một bọn.
Rất không biết câu cá Đảo Miên, tự nhiên là một con cá đều không có câu đi lên, nhưng hắn ngày thứ hai đúng giờ đem Bình Gốm lĩnh đi, liên thanh chào hỏi đều không cùng Tiết trưởng quỹ đánh.
Tiết trưởng quỹ yên lặng bóp nát một cái chén, A Cửu thấy thế, tại hắn phát tác trước đó, đội vàng cấp hắn lấp một cái mới.
Cũng đừng lại cãi nhau, lại nhao nhao ta đúng vậy quên.
Đào Miên ngay trước Bình Gốm mặt, đem tất cả cảm xúc thu thập xong, lại biến trở về ôn nhã tiên nhân.
Bọn hắn trở lại Đào Hoa Sơn, còn tốt, có trình càng tại, hai cái tiểu hài không có náo ra loạn gì đến.
Cố Tương muốn tiên nhân rồi, các loại tiên nhân một lần núi, hắn liền dính tại phía sau hắn đi khắp nơi.
Về phần Bình Gốm, hắn cùng trước đó so sánh, hay là không có thay đổi gì.
Đối với chữa bệnh chuyện này, Đào Miên an ủi qua hắn, nhưng hắn khoát khoát tay, ý là không có chuyện gì.
Hắn chưa biết viết chữ, sẽ còn đơn giản một chút ngôn ngữ tay, có thể làm cho Đào Miên xem hiểu loại kia.
Ta không khổ sở, ngươi cũng đừng khổ sở.
Bình Gốm dạng này nói.
Đào Miên về núi sau không có hai ngày, khách không mời mà đến nhà.
Là dẫn theo lễ vật Tiết trưởng quỹ.
Dựa theo Đào Miên chính mình lý giải, Tiết hắn tên này tại trải qua hai ngày hai đêm đối với mình đầy đủ tỉnh lại, khắc sâu ý thức được hắn ngày đó đối với nhiều năm bạn thân lời nói ra đến cùng đến cỡ nào quá phận, cố ý sửa soạn hậu lễ đến nhà nhận lầm. Xét thấy hắn nhận lầm thái độ tốt đẹp, đưa tới lá trà cùng rượu cũng uống rất ngon, tiên nhân khoan hồng độ lượng, tha thứ hắn.
Kỳ thật Tiết Hán căn bản không có nhận thức đến chính mình sai ở nơi nào, hắn chỉ biết là trước mắt lao ra hỏa này rất có thể sống, ai cũng sống không qua hắn.
Vạn nhất tiên nhân lúc này phát áo, đem người phơi 1000 năm.
Các loại 1000 năm sau, Tiết trưởng quỹ cũng không biết chính mình chôn ở chỗ nào đâu.
Thôi được rồi.
Trừ những này quý báo lễ vật, Tiết Hán còn làm ra một cái kỳ lạ la bàn.
Cái này la bàn là lão cổ đồng, nhẹ nhàng đụng một cái đều muốn bỏ đi.
Tiết Hán đều là cầm nhẹ để nhẹ.
Hắn đối với Đào Miên giải thích cái đồ chơi này tác dụng.
Ngươi không phải lo lắng gì bụi quyết sẽ đối với nhỏ câm nhất có ảnh hưởng sao?
Đây là định hồn la bàn, có nó, tiểu hai hồn phách liền sẽ không bị ngươi gì bụi quyết biết đi, ngươi liền có thể yên tâm tính toán hắn chuyện lúc trước.
Chương 438, vị thứ 9 đệ tử chương 438, vị thứ 9 đệ tử Đào Miên có định hồn la bàn, còn tại xoắn xuýt có cho hay không bình gốm cách dùng quyết. Cuối cùng là Tiết Hãn không quen nhìn hắn cái này do dự sức lực, chủ động mang theo bình gốm tới tìm hắn. "Tiết Hãn." Tiết Hãn chắp tay sau lưng, bình gốm đứng tại trước mặt hắn. "Ta cùng Tiểu Hải nói, để hắn phối hợp ngươi." "Ân." Đào Miên trừng trong mắt, đem Tiết Hãn lạc qua một bên, nhỏ giọng hỏi hắn: "Ngươi cùng bình gốm nhỏ nói cái gì?" Tiết trưởng quỹ ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc. "Ta chỉ nói là, để hắn phối hợp với ngươi tính toán chuyện lúc trước, nói không chừng cái này cơm bệnh liền chữa khỏi. Không nói người nào đó sự tình, yên tâm đi." Bình gốm đối bọn hắn đối thoại không hiếu kỳ, chỉ là bình thản nhìn chăm chú lên Đào Miên. Đào Miên đi đến trước mặt hắn: "Bình gốm, ngươi thật là tự nguyện sao?" Bình gốm gật gật đầu. Cái kia tiên nhân còn đang do dự không quyết, Bình gốm nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của hắn, lại là gật đầu. "Tốt a, ta thử một chút." Đào Miên dùng Di Bụi Quyết cho Bình gốm tính toán chuyện lúc trước. Di Bụi Quyết triển khai ngàn vạn chuyện đời, Đào Miên nhìn thấy Tiểu Hải một thế này. Hắn sinh ra ở một hộ phổ thông nông gia, bởi vì trời sinh là câm điếc, cho nên vì cha mẹ chỗ không thích, trong nhà còn có một cái đệ đệ. Về sau gặp được năm mất mùa, trong nhà đói, phụ mẫu vừa muốn đem hắn bán đi. Nhưng Bình gốm tại phụ mẫu động thủ trước đó, vụ trộm chạy ra. Mặc dù thu được tự do, thế nhưng không có khác chỗ đi, đành phải lang thang. Hắn chịu rất nhiều khổ, mới đi đến Đào Hoa Sơn. Đây là Bình gốm bản thế kinh lịch, một cái đáng thương Tiểu Hải. Đào Miên còn chứng kiến Bình gốm ở kiếp trước cùng đời trước nữa, đều là người đọc sách. Cuối cùng, Đào Miên nhìn năm thế, Bình gốm đều là người bình thường, cùng Đào Hoa Sơn không hề có một chút quan hệ. Bình gốm chỉ là Bình gốm, không phải cố viên chuyển thế. Linh lực thu hồi, Đào Miên có chút phiêu khởi ống tay áo theo tim của hắn cùng nhau rơi xuống. Bình gốm còn phải lại ngủ một hồi mới có thể tỉnh lại, trong phòng chỉ có Tiết Hãn cùng hắn. Mắt thấy toàn bộ hành trình Tiết Hãn mở miệng. Lúc này nhận rõ sự thật. "Ân." Tiết Hãn gặp hắn thực sự khổ sở, mấy lần muốn nói lại thôi. Tiết trưởng quý đối với mình nói chuyện khó nghe chuyện này, vẫn rất có tự biết rõ. Hắn lo lắng lên phản tác dụng, lại cảm thấy không nói hai câu, tiên nhân ở bên kia cũng phải nát. "Đào Miên, luân hồi chuyển thế loại sự tình này huyền diệu không gì sánh được. Đồ đệ của ngươi coi như chuyển thế, khả năng cũng sẽ là một cái cây hoặc là một cây cỏ, hắn không biết nói chuyện, nhưng là hắn cũng yên lặng đuổi ngươi thật lâu. Đây coi như là Tiết trưởng quý nghĩ ra có thể nhất an đuổi người, nói xong chính hắn đều không tin." Đào Miên vừa quay đầu, vốn là còn bị thương tâm, kết quả bị Tiết Hãn cái kia buồn nôn ánh mắt của mình chọc cười. "Ngươi tính toán, sẽ không an ủi người khác cũng đừng có ép buộc chính mình, ta cũng trách hãi. Ngươi có ý tứ gì? Ta thật là an lòng an ủi ngươi vài câu, ngươi còn ghét bỏ lên. Lỗi của ta, lỗi của ta." Bình gốm nhanh tỉnh, "Nếu không ngươi đi trước đi. Sớm như vậy liền muốn đuổi người. Ngươi Hoa Đào này núi là cái gì rất cao quý địa phương sao? Ngươi cho rằng ta vui lòng đến? Ách, ta chính là biết ngươi không tình nguyện, mới quên ngươi về sớm một chút ta." Tiết Hãn cuối cùng là bị Đào Miên khí đi. Đào Miên thất lạc vẹn vẹn kéo dài một khắc đồng hồ. Tiết Hãn nói không sai, cố viên chết đi đều nhanh ngàn năm, hắn đã sớm nên quen thuộc hắn không có ở đây thời gian. Ba cái tiểu hài tại Đào Hoa Sơn vô ưu vô lự, bàn tay vàng chậm chạp không lên tuyến, Đào Miên trong lòng thậm chí còn cảm thấy may mắn. Mấy đứa bé bình an vô sự lớn lên, liền đã rất khá. Đào Miên sẽ không đường đường chính chính dạy bọn họ nguyên bộ công pháp, nhưng là sẽ thiếu dạy một chút cường thân kiện thể. Nhất là Cố Tương, hắn thân yếu, dễ dàng sinh bệnh, mỗi lần mùa giao thế thời khắc, Cố Tương liền phải bị bệnh mấy ngày. Hắn hừ hừ nói khó chịu, Đào Miên còn phải cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hắn. Bình gốm mặc dù không bài xích học kiếm pháp, nhưng Đào Miên chưa bao giờ nhìn thấy hắn tự mình luyện qua. Hắn hỏi Bình gốm có phải hay không cảm thấy không thích hợp hắn, Bình gốm lắc đầu, nói hắn chỉ là không thích. Bình gốm lấy tay khoa tay xong câu nói này, quay đầu nhìn qua Đào Miên. Đào Miên biết hắn có ý tứ gì, sờ sờ đầu của hắn. "Không quan hệ, ta không phải còn cưỡng cầu hơn các ngươi học những này. Bình gốm, ngươi chỉ cần làm chuyện ngươi muốn làm liền tốt." Bình gốm hai cánh tay hướng ở giữa, đầu ngón tay khoác lên cùng một chỗ, dựng lên cái rông ruột núi bộ dáng. "Ngươi muốn lưu ở Đào Hoa Sơn?" Đào Miên hỏi. Bình gốm gật đầu. Đào Miên dùng bàn tay vô vô đỉnh đầu của hắn. "Ngươi đã lưu lại?" Bình gốm đông nhiên lộ ra dáng tươi cười, hắn bình thường là cái nghiêm túc hài tử, cực ít biểu hiện ra chính mình chân thực cảm xúc, cái gì đều là nhàn nhạt. Đào Miên cũng mỉm cười. Sơn phong thổi đến người rất dễ chịu, Trình Việt tại Tuần Sơn, Cố Tương không biết lại chạy tới chỗ nào chơi, Đào Miên mang theo Bình gốm đến dưới núi thôn trấn dạo qua một vòng, hai người ôm rất nhiều thứ trở về. Đào Miên hỏi Bình gốm đồ vật có nặng hay không, Bình gốm lắc đầu. Bọn hắn dọc theo đường núi đi, đi ngang qua một mảnh rừng đảo. Trong núi Hoa Đảo cơ hồ muốn cảm ơn, có người dưới tảng cây luyện kiếm. Gió chợt nổi lên, hoa đào đầy trời. Dưới tảng cây múa kiếm người là Trình Việt, hắn kiếm pháp lưu loát, mang theo thủy linh lực chân bóng cùng trôi chảy. Coi như Đào Miên không có dạy qua Trình Việt làm như thế nào dùng linh lực, hắn vậy mà cũng tự học. Đứa nhỏ này thiên tư kinh người, Đào Miên trong lòng mình so với ai khác đều rõ ràng. Hắn tự nhiên có thể truyền cho hắn tốt hơn công pháp, nhưng tiên nhân còn đang do dự không quyết. Hắn không biết để Trình Việt đi đến con đường này, đối với hắn mà nói là tốt là xấu. Táng quả lâm trung bị thác, khiến cho Đào Miên tại đối đãi Trình Việt hài tử này lúc, luôn luôn không khỏi cẩn thận từng ly từng tí. Bình gốm phát hiện Đào Miên đang ngẩn người, hắn đẩy tay đồ vật, chỉ có thể dùng đầu va nhẹ tiên nhân cánh tay, ra hiệu hắn hoàn hồn. Tiên nhân ý thức hấp lại, nhanh chóng nháy mắt hai cái, khỏe miệng giơ lên. "Đi thôi, chúng ta đi gọi Trình Việt trở về ăn cơm." Hắn vừa đi ra một bước, đinh một tiếng, bàn tay vàng xuất hiện. Đào Miên kinh dị trợn tròn mắt. "Ai? Là Trình Việt hay là Bình gốm?" Kiểm tra đo lường đến phù hợp đồ đệ tư chất mục tiêu đồ đệ tính danh, Trình Việt thân thế, Thanh Miểu Tông một đời mới truyền nhân tư chất, thượng phẩm thủy linh căn bối cảnh, Trình Việt là Thanh Miểu Tông tông chủ Trình Chỉ hậu nhân. Tại một năm tiết thượng nguyên, tuổi nhỏ Trình Việt và thân sinh phụ mẫu tẩu tán, bị ép lang thang. Tại mất đi Trình Việt sau, mẹ hắn bởi vì tưởng niệm thành tật, không đến một năm cũng chết. Cha nó tại xuất lĩnh môn nhân ra ngoài tiêu diệt yêu thú lúc, vì bảo vệ môn nhân mà chết. Trình Việt tại cùng phụ mẫu tẩu tán sau, lang thang đến Đảo Hoa Sơn, bị Lam Chỉ thu dưỡng, bây giờ tại Đảo Hoa Sơn sinh hoạt. Trở lên làm đồ đệ Trình Việt tin tức tương quan giới thiệu, xin mời ký chủ dốc lòng bồi dưỡng chúc mừng ký chủ giải tỏa ban thưởng, Thanh Miểu kiếm pháp 1, Song Ngư tâm pháp 1 vị thứ 9 đệ tử là Trình Việt. Trình Việt là Trình Chỉ hậu nhân. Đào Miên Vân không ra cái này hai đầu tin tức, một đầu nào đối với hắn trùng kích càng lớn. Lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy Trình Việt cùng ai lớn lên giống, hắn nhận biết họ Trình người cũng không nhiều. Mặc dù hướng Trình Chỉ phương hướng liên tưởng qua, nhưng hắn không rõ ràng Trình Chỉ có hay không hậu đại, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Nếu như Trình Việt thật là cùng Trình Chỉ có liên hệ máu mủ hậu nhân, nhìn như vậy đến, lúc trước chân chính đánh cả một đời quan côn chỉ có hắn đáng thương đồ đệ Cố Biên, mà lại căn cứ bàn tay vàng cho tin tức, Trình Việt cùng phụ mẫu tẩu tán lúc cũng đã là ký sự niên kỷ. Nói cách khác, hắn một mực biết mình là Thanh Miểu Tông căn chính miêu hồng người thừa kế, nhưng hắn chưa bao giờ đối với Đào Miên nhắc qua chuyện này. Đào Miên lần nữa nhớ lại một chút bàn tay vàng giới thiệu Trình Việt, lại cùng chính mình trước mấy cái đồ đệ so sánh. Mặc dù đứa nhỏ này khắp nơi lang thang rất đáng thương, nhưng đem so với trước đồ đệ đã được cho tốt. Tiên nhân đang trầm tư, dưới cây múa kiếm Trình Việt lại trước một bước hướng hai người bọn họ đi tới. Đào Miên sư phụ, hắn cùng sư phụ Vân An lại đối bình gốm nhẹ nhàng gật đầu. Đào Miên hoàn hồn mỉm cười, hỏi Trình Việt có mệnh hay không. Trình Việt lắc đầu, chỉ là hoạt động mấy lần gân cốt, đói bụng đi, chúng ta trở về ăn cơm. Đào Miên mang theo hai cái tiểu hài trở về, vừa vặn ra ngoài điên chạy Cố Tương cũng bay về rồi. Cố Tương tính cách hoạt bát, thích đến chỗ chơi. Đào Miên không hạn chế hắn, chỉ cần chính hắn chú ý an toàn liền tốt. Cố Tương có đôi khi sẽ tự mình đến trên thị trấn đi, có khi sẽ cùng trong thôn tiểu hài cùng nhau chơi bừa. Hắn chạy đầu đầy là mồ hôi, nóng hổi đi vào Đào Miên trước mặt. Tiên nhân, ngươi nhìn, là chim nhỏ. Cố Tương để bàn tay mở ra, lòng bàn tay có một cái toàn thân trắng hồng sắc lông vũ xẻ nhỏ. Cánh của nó bị thương, đáng thương kêu thảm thiết lấy. Đào Miên cho đồ đệ lau lau mồ hôi trên mặt, hỏi hắn là từ đâu nhặt được chim nhỏ. Chính là tại trong bụi cỏ, nó từ trong ổ rơi ra tới. Cố Tương đỉnh lấy một tấm ngây thơ nét mặt tươi cười. Tiên nhân, chúng ta đem nó nướng đến ăn đi. Chương 439, ta chỉ nguyện lưu tại Đảo Hoa Sơn. Chương 439, ta chỉ nguyện lưu tại Đảo Hoa Sơn. Cố Tương nụ cười trên mặt không giống giả, hắn đối với nướng chim non chuyện này là thật rất chờ mong. Đào Miên lại hơi nhíu lên lông mày. Kỳ thật tiểu hài tử thích ăn thì không có gì, theo lý thuyết Đào Miên không quản lý đến rộng như vậy, nhưng hắn trong lòng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Cố Tương đứa nhỏ này trên thân luôn có một loại ngây thơ tàn nhẫn. Đào Miên bứt bỏ trong đầu thượng vàng hạ cám suy nghĩ, tiểu hài chỉ là muốn ăn thịt mà thôi. Loại thứ này trong núi sơn tước, không thể ăn. Cố Tương, ngươi nếu là muốn ăn thịt, hôm nào ta để Tiết trưởng quỹ dẫn ngươi đi có được hay không? Cố Tương nghe thấy Tiết trưởng quỹ ba chữ này liền muốn quên miệng. Nhưng từ khi đốt hiệu sự kiện sau, hắn liền trở nên rất nghe Đào Miên lời nói. Tốt ta, vậy ta không ăn tiên nhân. Đào Miên tùng một hơi, từ đứa bé trong tay tiếp nhận cái kia vô cùng đáng thương phấn sơn tước. Hắn để Trình Việt trước mang theo mặt khác hai đứa bé đi ăn cơm, chính mình đem sơn tước đưa về gian phòng. Trong phòng còn có đất phó khi còn bé lưu lại ổ, đối với chim nhỏ này tới nói có chút lớn, nhưng tạm thời có thể sử dụng. Đào Miên cho nó cánh lau chút thuốc, giữa ngón tay từ từ nó cái đầu nhỏ. Nếu có thể bay mất, mau đi đi. Không phải vậy tiểu hài nhớ tới vấn đề này, lại muốn đem ngươi nướng đến ăn. Sơn tước tinh tế kêu to hai tiếng, tựa như nghe hiểu tiên nhân nói. Tiên nhân sắc mặt như thường rời đi gian phòng, cùng mấy cái tiểu hài cùng một chỗ, bình an vô sự ăn bữa cơm. Sau khi ăn xong, bình thường là Trình Việt cùng Bình Vốn hỗ trợ thu thập, Cố Tương luôn luôn lười biếng. Nhưng Đào Miên vị công bằng, cho bọn hắn sắp xếp đi ban. Hôm nay là Cố Tương rửa chén. Trình Việt sau khi ăn xong sẽ đi lại tuần một lần núi, Bình Vốn thì sẽ một mực đợi tại Đào Miên bên người, thẳng đến chìm vào giấc ngủ thời gian. Ngày hôm nay sau khi ăn xong, Đào Miên nói hắn cùng Trình Việt cùng đi tuần sơn, Bình Vốn cùng Cố Tương lưu tại Hoa Đào xem. Tiên nhân cùng thiếu niên sau khi rời đi, Cố Tương cầm chén vừa để xuống, đối với Đào Quán Di chỉ khí làm. Ngươi, đi rửa chén. Bình Vốn vốn đang dự định phụ một tay, nghe được Cố Tương câu nói này, trực tiếp cầm trong tay một chồng bát buông xuống, từ cửa sân nên ngang đi ra ngoài. Cố Tương tại nguyên chỗ tức giận đến nhảy dựng lên, nhưng Bình Vốn cái này cưỡng tính tình, ngay cả tiên nhân có đôi khi đều không có biện pháp, hắn chỉ có thể nhận thua, thở hổn hển đem tất cả bát đều soát. Lúc này Trình Việt cùng tiên nhân ngay tại tuần sơn. Trình Việt tuần sơn tuần đến cẩn thận, chủ yếu là nhìn có hay không dễ dàng bốc cháy địa phương, còn có ngoại nhân xâm nhập vết tích. Hắn mang theo trong người thuốc trị thương, ngẫu nhiên gặp được trong núi sinh linh thụ thương, hắn sẽ còn xuất thủ cứu giúp. Hiện tại hắn ngay tại cho một cái chân bị cỏ đâm đâm thương thỏ trắng băng bó. Cái kia thỏ trắng an tĩnh ở tại trong bàn tay của hắn, Trình Việt buông thong tầm mắt, hơi dài lông mi tại đáy mắt lưu lại một mảnh nhỏ bóng ma. Đào Miên nhìn chăm chú lên hắn nhanh chóng động tác, rất hiển nhiên, đây không phải hắn lần thứ nhất làm chuyện này. Trình Việt là cái mặt lãnh tâm tiện hải tử, cùng hắn tiền bối Trình Chỉ không quá giống. Trình Chỉ bên ngoài nóng bên trong nóng, giống một đoàn thịnh vượng hỏa diễm, là cái tên dở hơi, thường xuyên nói lời kinh người. Trình Việt cùng Cố Viên cũng không quá giống. Cố Viên diện lãnh tâm lạnh, chỉ có tại đối mặt đặc biệt người lúc mới có chút nhân tình vị. Nếu quả như thật nói như, Bình Vốn cùng Cố Viên tính cách cũng rất tiếp cận. Bây giờ bàn tay vàng thượng tuyến, muốn Đào Miên nhất định phải nhận lấy Trình Việt, làm Đào Hoa Sơn thứ 9 đệ tử. Đào Miên bỗng nhiên nhớ tới năm đó hắn qua sinh nhật, đem nguyện vọng tặng cho Trình Việt, kết quả Trình Việt mở miệng liền nói muốn làm đồ đệ của hắn. Lúc đó hắn sợ nguyện vọng này thực hiện, Trình Việt liền muốn chịu khổ. Nhưng hôm nay Trình Việt bình yên vô sự lớn lên, lễ tạ thần nhìn thành sự thật. Ai? Đào Miên ở trong lòng thở dài, không biết đây coi là được chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bất quá đây chẳng qua là Trình Việt khi còn bé tâm nguyện, người ta hiện tại có lẽ không muốn làm Đào Miên đệ tử đâu. Ta muốn. Tại Đào Miên thăm dò tính cùng Trình Việt đưa ra, muốn hay không khi hắn đồ đệ lúc, Trình Việt cũng không cho con thỏ nhỏ băng bó, trực tiếp đem nó để dưới đất, quay người đối mặt với Đào Miên. Sợ chậm một chút nữa, tiên nhân liền muốn đổi ý hắn không chút nghĩ ngợi trả lời, tiên nhân ngược lại trở tay không kịp. Ngươi nếu không lại suy nghĩ một chút đâu. Trình Việt ánh mắt kiên định, thật sâu ngắm nhìn một người khác. Ta đã cân nhắc rất nhiều năm, Đào Miên sư phụ. Ta không muốn chỉ là làm bị dưỡng phụ dưỡng mẫu phó thác một cái gánh nặng, ở tại đảo Hoa Sơn. Ta không có khả năng luôn luôn một vị đòi lấy. Trình Việt có chính hắn rất ngộ, Lam chỉ đem hắn giao cho Đào Miên, là để hắn đi theo Đào Miên học đồ vật, chiếu cố và làm bạn hắn, mà không phải trái lại, để Đào Miên một mực tại bận tâm về hắn. Khó được Trình Việt có loại này không ăn bám ý nghĩ, sống nhanh 2000 năm Đào Miên cảm thấy rất vui mừng. Đã ngươi có ý nghĩ này, vậy ta liền đem ngươi thu làm đảo Hoa Sơn thứ 9 đồ đệ. Khẩn trương Trình Việt giờ phút này rốt cục thở dài một hơi, hắn thật sự là sợ Đào Miên đột nhiên đổi ý, nhưng có một việc thiếu niên tinh thần lại kéo căng. Trình Việt, ngươi biết chính mình là Thanh Miểu Tông truyền nhân, đúng không? Ta biết. Việc này không thể gạt được tiên nhân, Trình Việt dứt khoát không che giấu. Ta không phải cố ý không nói ra. Ta trước đó niên kỷ quá nhỏ, căn bản không thể quay về Thanh Miểu Tông. Chờ ta rốt cục dò tham tin tức lúc, cha mẹ đã không có ở đây. Nơi đó hiện tại với ta mà nói chính là cái lạnh như băng địa phương, ta không muốn trở về, ta muốn lưu tại đảo Hoa Sơn. Ta sợ Đào Miên sư phụ biết ta có chỗ đi, liền không đem ta lưu tại nơi này. Trình Việt nói đến phần sau, chậm rãi cúi đầu. Hắn rất thẳng thắn, Đào Miên hỏi cái gì, hắn giống như nói thật. Hắn cũng rất sợ hãi. Hắn không phải chân chính không chỗ có thể đi, chỉ là nơi đó căn bản không phải nhà của hắn, hắn không muốn về. Trình Việt mở miệng, chờ đợi Đào Miên đáp lại. Nhưng người đối diện nửa ngày không ngôn ngữ, Trình Việt có chút vội vàng ngẩng đầu. Đào Miên sư phụ, ta không phải nói láo, không, ta khả năng che giấu một chút hắn đều có chút lời nói không mạch lạc. Đào Miên vốn đang tại sụ mặt, chuẩn bị hù dọa Tiểu Hải. Có thể Tiểu Hải gấp đằng sau, hắn ngược lại buồn cười. Không có quan hệ, Trình Việt, ngươi không cần hướng ta xin lỗi. Sư phụ con thỏ khôi phục sức sống, ngay tại gầm tiên nhân dạy. Đào Miên xoay người đem nó ôm. Nhìn xem rất nhỏ một cái, ôm vào trong ngực còn chìm rất. Ngươi cùng Đào Hoa Sơn có rất sâu duyên phận, ta gặp qua ngươi tiên tổ Trình Chỉ, chúng ta còn cùng uống qua rượu đâu. Trình Việt không biết còn có một đoạn như vậy, mang theo vài phần hiếu kỳ nghe Đào Miên giảng. Trình Chỉ là cái người thú vị. Ta lần thứ nhất đi xa nhà, chính là cùng hắn cùng một chỗ. Khi đó hắn mang theo ta đi gặp ta đại đệ tử Cố Viên. Ta muốn giúp Cố Viên đoạt lại Thanh Miểu Tông. Đào Miên không có thử một cái thuận con thỏ mềm mại lông, hồi ức chuyện cũ. Đó là bao lâu chuyện lúc trước đâu? Tựa như là ngàn năm trước đó. Đúng rồi, ngươi là Trình gia hậu nhân, vậy ngươi hẳn nghe nói qua Cố Viên danh tự đi. Ta gặp qua Cố Tông chủ chân dung Trình Việt nhớ lại đoạn kia bị phụ mẫu ôm vào trong ngực thời gian. Cha ta rất sùng kính hắn. Hắn luôn luôn nói, nếu như hắn có Cố Tông chủ ba phần bản sự, Thanh Miểu Tông cũng không trở thành suy sụp đến tận đây. Thường thấy lưng suy lên xuống tiên nhân nghe vậy, chỉ là cười một tiếng. Thanh Miểu Tông đại thế đã mất. Không phải ai đến liền có thể ngăn cơn sóng dữ, đây chỉ là thế gian tiên luật. Trình Việt cũng thắc khẽ. Ta cùng Đào Miên sư phụ nghĩ đến một dạng, cho nên ta từ trước tới giờ không dự định sanh trở lại Mịt Mù Tông. Ta chỉ nguyện lưu tại Đào Hoa Sơn, thật dài rất lâu mà lưu tại nơi này. Chương 440, tự nhiên chui tới cửa chương 440, tự nhiên chui tới cửa Trình Việt xem như chính thức bị Đào Miên thu làm môn hạ. Ban đêm hôm ấy, hắn liền mang theo cựu đệ tử, đi vào đệ tử khác trước mộ phần, cho hắn tiến hành nhập học giáo dục. Đây chính là sư minh sư tỷ của ngươi bọn họ, nhận thức một chút đi. Trình Việt tiên lặng nhìn qua trước mắt vài tòa bia. Đúng rồi, tiên nhân ý nghĩ cực kỳ nhảy vọt, bát đệ tử là của ngươi dưỡng mẫu Lam Chỉ, ngươi gọi nàng một tiếng gì, hiện tại các ngươi lại trở thành sư tỷ đệ. Cái này nên từ đâu bàn về đâu? Ta vẫn là gọi chỉ gì đi. Nhập môn giáo dục kết thúc, Đào Miên đối với Trình Việt nói, hắn có hai môn công pháp muốn truyền cho hắn. Một môn là Thanh Miểu kiếm pháp, đây là Cố Viên tại Xuyên Vân kiếm trên cơ sở cải tiến phiên bản. Một môn khác Song Ngư tâm pháp thì là phụ trợ nội công. Đào Miên đem hai quyển bí tịch trước ném cho Trình Việt, để chính hắn nghiên cứu một phen, có không hiểu hỏi lại hắn. Tiên nhân tin tưởng lấy Trình Việt thiên tư, tự học thành tài không là vấn đề. Trình Việt cầm hai quyển công pháp, suy nghĩ một lát sau, ngẩng đầu hỏi Đào Miên. Đào Miên sư phụ, Cố Tương cùng Bình Vốn có thể học cái này à? Ân. Đào Miên mới vừa rồi còn ở trong lòng suy tư, làm sao cân bằng chuyển thụ công pháp chuyện này. Bình Vốn có lẽ không có ý kiến gì, nhưng nếu như hắn đơn chuyển cho Trình Việt, Cố Tương tuyệt đối phải não. Có thể đây chính là cho Trình Việt một người công pháp. Theo đạo lý hắn chính là Thanh Miểu Tông đường đường chính chính truyền nhân, cái này hai môn vốn chính là do Cố Viên khai sáng công pháp truyền cho hắn, không hề có một chút vấn đề. Chuyện này để Đào Miên có chút khó khăn, không nghĩ tới Trình Việt trực tiếp sách ra. Ân. Bởi vì Cố Viên lúc trước viết hai môn công pháp này lúc, đem tất cả môn nhân đều cân nhắc đến bảo, cho nên khác biệt linh căn người cũng có thể luyện. Trình Việt gật gật đầu. Vậy ta cùng bọn hắn cùng một chỗ học đi. Trình Việt Đào Miên cảm thấy hay là không thể đem Tiểu Hải dạy đến như thế vô tư, không phải vậy chịu lấy bị khuất, đây chính là vi sư cho ngươi một người công pháp, ngươi không cùng mặt khác hai đứa bé chia sẻ, cũng không có người sẽ chỉ trích ngươi. Nhưng là sư phụ sẽ làm khó đi Trình Việt ngữ khí chắc chắn, ta không muốn để cho sư phụ khó xử, ta cũng không để ý cùng bọn hắn cùng một chỗ học. Trình Việt cho tới bây giờ đều là hào phóng lại bằng thẳng, có một viên chân thành tâm. Đứa nhỏ này tâm lý một chút địa phương âm u đều không có, Đào Miên ngẫu nhiên đều sẽ bị hắn người quang minh lỗi lạc nghiên cứu lay động đến con mắt. Hảo hài tử, đã ngươi nói như vậy, vậy ngươi cũng cùng nhau dạy cho bọn hắn đi. Tiên nhân có thể lười biếng liền lười biếng, tính cách cũng là một chút cũng không thay đổi. Trình Việt được an bài đến rõ ràng, nhưng hắn không có nửa phần lời oán giận. Hắn chịu chia sẻ công pháp, nhưng hắn còn có lẻ tẻ một chút tư tâm. Tiên nhân sẽ đem Cố Tương cùng Bình Gốm Thu làm 10 đệ tử cùng thập nhất đệ con a. Ân, ta sẽ chỉ dẫn ngươi đi gặp Đào Hoa Sơn những đệ tử khác, đương nhiên bọn hắn cũng đều biết nơi đó chôn lấy người là ai. Lại nói, không phải do ngươi đến dạy bọn họ công pháp a. Nhìn như vậy, ngươi hẳn là coi như bọn họ sư phụ mới đối. Trình Việt thở dài một hơi. Hắn cho là có tứ sư minh ví dụ trước đây, Đào Miên sư phụ sẽ đem mặt khác hai cái tiểu hài cùng một chỗ thu làm đệ tử. Có thể Đào Miên tựa hồ không có loại ý nghĩ này. May mắn sư phụ không có loại ý nghĩ này. Từ ngày đó trở đi, Trình Việt liền mang theo mặt khác hai cái tiểu hài cùng nhau nghiên cứu công pháp. Nói đúng ra, chỉ là mang theo Cố Tương một cái, mình vốn đối với cái này nửa điểm hứng thú đều không có, mỗi lần khẽ đảo mở bí tịch, liền meo mắt lại ngủ gà ngủ gật. Cố Tương mỗi lần ngược lại là rất tích cực. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện, Đào Miên đối với ba đứa hài tử biểu hiện trong lòng hiểu rõ. Trình Việt có thiên phú lại khắc khổ, Cố Tương không có thiên phú nhưng khắc khổ. Về phần mình vốn, hắn từ trước tới giờ không tu luyện. Cố Tương là để Đào Miên cảm thấy vui mừng. Mặc dù tiểu hài học được chậm, nhưng từ khi tìm tới sự tình làm đằng sau, hắn cũng không nhớ cả ngày điên chạy, cũng có thể an an phân phân đi theo Trình Việt học chiêu thức. Mỗi ngày cơm tối tiêu thực sau, Trình Việt cùng Cố Tương sẽ ở trong viện so kiếm. Lúc này Đào Miên liền sẽ đem địa phương cho bọn hắn ngừng lại, mang theo bình gốm ra ngoài Tuần Sơn. Từ khi Trình Việt bận rộn, ban đêm Tuần Sơn người liền biến thành tiên nhân cùng bình gốm. Hai người một chỗ thời điểm, Đào Miên lời nói lại so với bình thường càng nhiều, bình gốm cũng sẽ lấy tay ngữ đơn giản trả lời hắn. Đào Miên từ dưới đất nhặt được một cây đặc biệt trực tiếp những cây, yêu thích không buông tay, tùy ý vung tới vung lui. Hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng, hỏi bình gốm vì sao không đi theo mặt khác hai cái tiểu hài cùng một chỗ luyện kiếm. Thốt ra lời này lối ra, Đào Miên liền ngậm miệng, muốn quất chính mình một cái. Bình gốm đối với cái này không hứng thú, mà lại bạn nhất hắn là bởi vì không có thiên phú, mới cố ý không cùng những người khác cùng một chỗ luyện kiếm đâu. Đây không phải hướng tiểu hài trên vết thương sát đuôi a. Cái kia, bình gốm, người coi ta không nói gì, ta khẳng định là bị gió đêm thổi hỏng đầu óc. Đào Miên loạn thất bát tao giải thích, lúc này bình gốm chỉ là yên lặng cầm đi trong tay hắn những cây. Hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị động tác, tiện tay khởi thế, một trận nhẹ nhàng gió thổi qua, nhìn như bình thường, lại chớp mắt lúc, đến không hết nhánh gãy lá rách từ giữa không trung rơi xuống. Tại rồi rít lá rụng ở giữa, bình gốm đứng bình tĩnh lấy, đưa tay hướng về phía trước, đem nhánh cây kia còn cho hắn. Đào Miên im lặng tiếp nhận những cây, cuối cùng chỉ có một câu, không nên tùy tiện phá hư hoa cỏ cây cối. Bình gốm giơ lên quẹt môi, có chút hiếm thấy, nhỏ không thể thấy tự gắp. Sự kiện này đi qua sau, Đào Miên có hai cái nhận biết. Thứ nhất, đứa nhỏ này là phong linh lực. Thứ hai, bình gốm nhỏ đang giả heo ăn thịt hổ, cầm là nhân vật chính kịch bản. Nhưng hắn an tại làm cái người qua đường nhân vật, tha rằng bồi Đào Miên sống phong túng, cũng không chịu luyện nhiều một khắc đồng hồ kiếm pháp. Thời gian cứ như vậy bình ổn lướt qua, đảo mắt 3 năm. Ba cái tiểu hải, phải gọi thiếu niên, vóc dáng bất đến rất nhanh, tuần tự vượt qua chính mình 13 tuổi sinh nhật. Tại Trình Việt 13 tuổi sinh nhật vừa qua khỏi, Thanh Miểu tông người liền tìm tới cửa, xin mời Trình tông chủ con trai độc nhất Trình Việt trở về, trọng trấn tông môn. Thiếu niên Trình Việt nhìn qua hai cánh cửa này người, ánh mắt trầm tĩnh. Đây là các ngươi lần thứ 3 tìm ta. Mặc kệ bao nhiêu lần, câu trả lời của ta cũng sẽ không biến. Thanh Miểu tông hướng suy, ta không quan tâm. Ta chỉ cần lưu tại nơi này, lưu tại Đào Hoa Sơn. Trình Việt thà rằng ở chỗ này bồi Đào Miên mà người, cũng không muốn đi quản tông môn cái kia sạp hàng lạ sự. Cầm đầu là một vị tương đối người lớn tuổi, họ Hứa, tại tông môn làm trưởng lão. Hứa trưởng lão tay vướt trong râu, cảm thấy Trình Việt đang nháo tiểu hài tử tính tình. Thanh Miểu tông mặc dù không còn ngày xưa nổi danh, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chung quy là đã từng thiên hạ đệ nhất tông. Vậy cũng là 1000 năm trước chuyện. Trình Việt hảo tâm nhắc nhở hắn, để lão đầu trước mắt nhận rõ sự thật. Hứa trưởng lão ho khan một cái. Thiếu tông chủ, còn xin ngài cần phải nghĩ lại. Ta không cần nghĩ lại, các ngươi hỏi lại bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không cải biến tâm ý, ta khuyên các ngươi hay là chết sớm một chút tâm, đi dạy vào người khác đi. Trình Việt tay phải hướng về phía trước duỗi ra, làm cái tiễn khách thủ thế. Hứa trưởng lão thở dài một hơi, hắn biết Trình Việt là bởi vì ai mới lưu lại, nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái kia nhìn có chút hai người trẻ tuổi, đến cùng có cái gì mị lực. Cái này có chút hai người trẻ tuổi, cũng chính là Đào Miên, đang cùng Bình Vốn cùng một chỗ bắt dế mèn. Hắn hôm nay tâm huyết dâng trào nhất định phải đấu dế mèn. Nhưng người nào nhà đội vàng mặt trời treo cao thời điểm bắt côn trùng, cho nên hôm nay chú định không công mà lui, Bình Vốn cũng là nuông chiều hắn, định lấy Thái Dương cùng hắn bốn chỗ mỏ mà bay. Trình Việt lúc đầu cũng muốn cùng đi, nhưng môn nhân cho hắn truyền tin, hắn suy nghĩ đem người trực tiếp đuổi, đừng làm rộn đến sư phụ trước mặt, quấy rầy hăng hái của hắn. Các loại môn nhân rời đi, Trình Việt mới quay người hướng Hoa Đảo xem phương hướng đi. Hứa trưởng lão mang theo tuổi trẻ môn nhân rời đi, người sau còn có chút lời oán giận. Thiếu tông chủ này thật sự là khó chơi. Rõ ràng là chuyện tốt một cọc, kết quả hiện tại, chúng ta còn phải thấp kém cầu hắn. Hứa trưởng lão là cái lao hồ ly, nói chuyện vĩnh viễn không nói tuyệt. Thiếu tông chủ tự nhiên có tính toán của hắn, nhưng chúng ta cũng muốn phòng ngừa chú đáo. Vị trí tông chủ này hắn bỗng nhiên dừng bước lại, bởi vì có người ngăn ở trước mặt bọn họ trên con đường. Cố Tương ngẩng đầu. các ngươi là Thanh Miểu Tông người a? Lại tìm đến Trình Việt. Hứa trưởng lão vừa thấy được Cố Tương Na cùng trong chân dung Cố Viên cực kỳ tương tự dung mạo, liền có chút nheo mắt lại. Hắn rắc khỏe miệng cười một tiếng. Đây thật là. Tự nhiên chui tới cửa chương 441, đường xuống núi chương 441, đường xuống núi hôm đó Đào Miên bắt rất nhiều dế mèn trở về, đều đặt ở hàng mây che lá trong lồng. Mình vốn một mực cùng hắn bắt được ban đêm, về sau Trình Việt cũng cùng nhau gia nhập. Chỉ là không thấy Cố Tương. Đào Miên tâm nghĩ đến Cố Tương hẳn là đi ra ngoài chơi, chờ hắn trở về, muốn cho hắn xem bọn hắn ba người một đêm thành quả. Nhưng Cố Tương thảo thảo nhìn thoáng qua, liền nói chính mình mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi. Đào Miên ý thức được có lẽ chuyện gì xảy ra, thần sắc trở nên phức tạp. Hắn cúi người, đem dế mèn toàn thả. Bình Ngốn cùng Trình Việt hai tên thiếu niên tại phía sau hắn liếc nhau, yên lặng nhìn hắn đem dế mèn phóng sinh. Ba cái tiểu hài vẫn giữ tại trên đảo Hoa Sơn, đảo mắt lại là 2 năm. Trình Việt cùng Bình Ngốn an tâm lưu tại đảo Hoa Sơn, Cố Tương tâm cũng đã bay. Ngày đó Đào Miên là Bình Ngốn chúc mừng sinh nhật, tiên nhân tự mình làm hứa tất linh bánh ngọt, hàng năm cũng sẽ không vắng mặt. Bình Ngốn đối với cái kia cắm đầy ngọn nến, căn bản không nhìn thấy bánh ngọt không hiểu vật thể, im lặng cho phép ba cái tâm nguyện. Kế tiếp là Đào Miên mong đợi nhất thổi cây đến câu. Cầu nguyện, cái kia thổi cây đến đi. Đào Miên đem Hứa Tất Linh đưa đến Bình Gốm trước mặt, Bình Gốm nhẹ nhàng thổi. Hô, những ánh lửa kia tứ tán, hóa thành bãi tinh, theo gió tung bay, cả viện đều bị chiếu sáng. Như vậy lãng mạn tình cảnh, Trình Việt ở bên cạnh yên lặng bồi thêm một câu. Vạn nhất cái nào khỏa hỏa tinh rơi vào trong rừng, liền nguy rồi. Đào Miên để hắn đem tâm thả trong bụng, hắn đều làm như vậy đã bao nhiêu năm, không có việc gì. May mắn tâm lý không được, Đào Miên sư phụ. Trình Việt mọi thứ nghĩ đến cẩn thận chú đáo, có lúc Đào Miên cũng hoài nghi, bắt quả đến cùng là đưa cái đồ đệ cho hắn, hay là đưa cái cha. Thổi qua ngọn đến sau, nghi thức coi như hoàn thành hơn phân nửa. Lúc này Cố Tương có chút ngồi không yên, nâng chén không uống, đồ ăn cũng ăn được rất ít. Đào Miên có chút bận tâm. Cố Tương, là thân thể không thoải mái à? Tiên nhân đột nhiên kêu lên tên của hắn, Cố Tương tay run một cái, đũa suýt nữa rơi tại trên bàn. Tiên nhân, ta bụng khó chịu, có thể là ăn được nhiều. Ta đi bên ngoài đi một chút. Đào Miên yên lặng nhìn qua Cố Tương, người sau mồ hôi lạnh đều muốn xuống tới. Hắn phảng phất cả người đều bị tiên nhân nhìn đấu, nhưng đối phương ý nguyên thả hắn rời đi. Đường ban đêm cho nước, cẩn thận một chút đi. Cố Tương liên tục không ngừng gật đầu, từ trong viện đi ra ngoài. Bên cạnh bàn chỉ còn 3 người, Trình Việt quay đầu hỏi Đào Miên. Sư phụ, muốn ta đi xem một chút ta? Đào Miên liếm lấy con người. Không cần, ta nói chung biết được hắn chỗ đi. Hắn bưng một chén trà nguội, chân trời tháng rơi tại trong chén, khẽ đung đưa. Trình Việt, Bình Ngốm, Đào Miên nhẹ giọng hỏi, các ngươi năm nay đều tròn 15 tuổi. Ta dĩ vãng các đệ tử, tại cái tuổi này, đều có tính toán của mình. Các ngươi muốn xuống núi à? Sư phụ, ta không muốn. Trình Việt cái thứ nhất trả lời, Bình Ngốm cũng kiên định lắc đầu. Thanh Miểu Tông đến đảo Sơn sự tình không thể gạt được Đào Miên, Trình Việt sợ sư phụ lo ngại, lại giải thích vài câu. Đào Miên sư phụ, ta rời đi Thanh Miểu Tông thời điểm niên kỷ rất nhỏ, đối với tông môn tình cảm không sâu. Cha mẹ mai táng tại quê quán, ta hàng năm tảo mộ cũng không trở về nơi đó. Tóm lại nơi đó không có bất kỳ cái gì ta có thể lưu luyến đồ vật. Trình Việt đem lời nói đến rất rõ ràng, hắn từ đầu đến cuối đều không muốn làm cái gì tông chủ, coi như Thanh Miểu Tông người lại đến bao nhiêu lần đều không dùng. Tại Trình Việt lúc nói chuyện, Bình Gốm đang ngẩn người. Đào Miên ngược lại hỏi hắn, Bình Gốm nhỏ, ngươi đây? Bình Gốm đem hai cánh tay đầu ngón tay một dựng, cho Đào Miên dựng lên một cái núi thủ thế. Hắn vẫn là phải lưu tại Đào Hoa Sơn. Đào Miên gật gật đầu, minh bạch hai tên thiếu niên tâm ý. Trình Việt gặp Đào Miên thần sắc có vẻ cô đơn, biết hắn là đang lo lắng Cố Tương sự tình. Hắn vẫn nhớ kỹ năm đó sư phụ gọi hắn trông coi Cố Tương, cho nên hắn đối với sư phụ cam đoan. Đào Miên sư phụ, có lẽ Cố Tương hắn có tính toán của mình. Nhưng nếu như hắn tương lai đi lầm đường, đã làm sai chuyện, ta sẽ ra tay, không cứ gọi sư phụ khó xử. Trình Việt hoàn toàn như trước đây cẩn thận quan tâm, Đào Miên đem tạp nhạp suy nghĩ không hề để tâm. Hôm nay là Bình Gốm sinh nhật, chúng ta trò chuyện ấn mở tâm sự tình, không nói những thứ này. Cố Tương không tại, Đào Miên cùng Trình Việt buổi tiếp Bình Gốm qua 15 tuổi sinh nhật. Cố Tương gần nhất thường xuyên biến mất, nhưng hắn muốn là như vậy, khắp nơi điên chạy, cho nên Trình Việt cùng Bình Gốm cũng không có coi ra gì. Đào Miên biết hắn tại cùng ai tiếp xúc, nhưng thủy chung im miệng không nói. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới ngàn năm trước tháng kia đêm, Đào Miên tâm bên trong vẫn có một tia buồn vô cớ. Hàng năm Cố Tương là 3 đứa hải tử bên trong sớm nhất sinh nhật. Năm sau 3 tháng, Đào Miên sớm rời giường, tự mình đến trên thị trấn chọn mua, chuẩn bị đêm nay sinh nhật yến. Nấu cơm loại sự tình này là không tới phiên hắn, vì không đem mấy người bọn hắn tiểu hài nuôi chết, Trình Việt lúc còn rất nhỏ, liền xử lý nấu cơm xào rau sống. Trình Việt tay cầm môi, Đào Miên cùng Bình Gốm trợ thủ. 3 người phối hợp với, đốt đi tràn đầy một bàn đồ ăn. Đây là Cố Tương 16 tuổi sinh nhật, nhưng nhân vật chính trước kia đã không thấy tăm hơi bóng dáng, cho tới bây giờ đều không có trở về. Đào Miên cùng hai tên thiếu niên ở trong phòng yên lặng chờ, cửa phòng mở rộng, bên ngoài chỉ có lạnh lùng ánh trăng. Trình Việt quan sát đến Đào Miên thân sắc, không khỏi khuyên hắn. Đào Miên sư phụ, chờ đợi thêm nữa đồ ăn muốn lạnh, không bằng ngài ăn trước đi. Bình Gốm đem Đào Miên trước mặt ly tia lạnh nước trà đổ sạch, một lần nữa cho hắn châm một chén nóng. Đào Miên đưa tay nhốt chặt chén trà kia, trong suốt con mắt nhìn về phía trong viện. Chờ một chút. Hắn nói như vậy, có thể một mực chờ đến đêm khuya, Cố Tương cũng không trở về nữa. Đào Miên chính mình không có gì khẩu vị, nhưng không có khả năng bị đói hai tên thiếu niên. Hắn để Trình Việt đi đem đồ ăn hâm nóng, đơn giản ăn chút. Trình Việt nói sư phụ không ăn ta cũng không ăn, Bình Gốm cũng là đồng dạng ý tứ. Đào Miên thở dài một hơi. Vậy liền đều lưu đến ngày mai đi, hôm nay tất cả mọi người mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi. tiên nhân chính mình dập tắt trên bánh ngọt ngọt đến, nguyện vọng gì đều không có. Cố Tương đêm hôm đó gắng sức đuổi theo, chung quy là tại nửa đêm trước một khắc gấp trở về. Hắn tại Đào Miên ngoài phòng quanh quẩn một chỗ, không biết sư phụ có hay không nghỉ ngơi, hắn có chuyện gấp gáp cùng sư phụ nói. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra. Mặc chỉnh tề tiên nhân xuất hiện tại Cố Tương trước mặt, hắn căn bản không có ngủ. Tiên nhân Cố Tương có chút bối rối luống cuống, Đào Miên than nhẹ một tiếng. Bên ngoài mát, vào nói đi. Cố Tương là hướng Đào Miên chào từ giã. Tiên nhân đã từng nói, nếu như chúng ta ba cái có khác dự định, liền nhất định phải cùng ngài thẳng thắn. Ta, Thanh Miểu Tông người đi tìm ta thật nhiều lần, bọn hắn nói ta cùng Thanh Miểu Tông tông chủ Cố Viên có thân duyên quan hệ, ta là có thể danh chính ngôn thuận kế thừa Thanh Miểu Tông. Cố Tương không biết Cố Viên là Đào Miên đại đệ tử, Đào Miên cho bọn hắn giới thiệu đệ tử của mình lúc, còn cần chính là một chó nhị nha ba đất bốn chồng dạng này nụ danh. Chỉ có làm cựu đệ tử Trình Việt mới biết được mấy vị khác sư minh sư tỷ chân chính danh tự. Vì công bằng, Đào Miên cũng cho Trình Việt lên một cái sáng sủa trôi chảy danh tự, gọi 90.000 dự tính ban đầu là Đào Miên hy vọng Trình Việt tương lai sinh hoạt giàu có, nhưng không biết tại sao nghe vào cùng hắn bảy ống sư minh còn có chút đối ứng. Đào Miên bình thường vẫn là gọi Trình Việt đại danh, chỉ có hai người một chỗ lúc sẽ gọi đủ danh này. Bây giờ Cố Tương nói muốn đi Thanh Miểu Tông, Đào Miên ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nửa ngày không nói gì. 16 tuổi, Cố Viên cũng là tại cái tuổi này rời đi. Cố Tương cùng Cố Viên trừ lớn lên giống, chỗ nào đều không giống. Đào Miên kỳ thật sẽ không đem hai người bọn họ lẫn lộn, hắn cũng không có ở trước mặt hắn đề cập qua Cố Viên, chỉ là không nghĩ tới, vận mệnh vẫn làm an bài như vậy. Cố Viên khi đó lưng đeo huyết hải thâm cửu, Đào Miên lan không được hắn. Bây giờ Cố Tương, hắn lại là vì cái gì đâu? Mặc kệ bởi vì cái gì, Đào Miên vẫn ngăn không được hắn. Cố Tương, ngươi ở trong lòng đã quyết định chủ ý, ta khuyên ngươi không nổi. Đào Miên có chút nghiêng đầu, dịch ra giao hội ánh mắt. Tiên nhân 16 tuổi, ngươi nên có lo nghĩ của mình. Ta sẽ không nuốt lời, ngươi rời đi thôi. Tiên nhân nói đến phần sau, ngữ khí mang theo thật sâu thở dài thanh âm. Cố Tương năng nghe được, trong lòng đống nhiên một trận chua xót. Mấy tháng này hắn trầm mê ở chính mình sự tình, lại quên đi tại hoa đảo này núi từ đầu đến cuối có nhớ nhung người của hắn. Tiên nhân, Cố Tương y lìa bày mở ra, quỳ trước mặt hắn, đối với hắn thi lễ một cái. Tiên nhân ân đức, Cố Tương đời này không thể báo đáp. Đào Miên buông thong tầm mắt, ngàn năm trước đạo thân ảnh kia, chung quy là cùng trước mắt chi cảnh trùng điệp cùng một chỗ. Đấy lòng của hắn quần quận lên kinh đào hải lãng, trên mặt lại vẫn là bình tĩnh ôn hòa. Đi thôi, Cố Tương. Chỉ là phải cẩn thận người bên cạnh, tham niệm không được quá nhiều. Là, tiên nhân, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Cố Tương cuối cùng cúi đầu, đứng dậy, nhìn qua tiên nhân muốn nói lại thôi, cũng không nói gì, cũng không quay đầu lại rời đi. Tiên nhân nhìn qua bóng lưng của hắn, câu kia đáp lại cũng không nói ra miệng. Hắn cho Cố Tương sau cùng lời khuyên, nhưng hắn cũng biết, Cố Tương căn bản sẽ không nghe theo. Tạo hóa như vậy, Cố Tương tại xuống núi trên đường gặp Trình Việt, Trình Việt ở chỗ này chờ hắn rất lâu. Ngươi chưa có trở về cùng chúng ta cùng một chỗ qua sinh nhật, hắn rất khó chịu. Ta Cố Tương thẹn trong lòng, nhưng hắn là muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng, không thể xoắn xuýt tại nhất thời một chuyện. Đây là ta không đối, ngươi thay ta hướng tiên nhân. Nói một tiếng thật có lỗi. Cố Tương Trình Việt nhìn thiếu niên ở trước mắt, cảm thấy hắn quen thuộc vừa xa lạ, phía ngoài những cái kia phù hoa, thật đáng giá ngươi bỏ qua tại Đào Hoa Sơn hết thảy à? Trình Việt như là hỏi, Cố Tương lại cảm thấy hắn không hiểu. Trình Việt, ta nghe Hứa trưởng lão nói, ngươi cũng là có tư cách kế thừa tông môn, ngươi lại chủ động ngừng hiền. Ngươi không có khả năng lý giải cách làm của ta, ta cũng không thể hiểu ngươi ý nghĩ. Chúng ta không phải người một đường, không cần thiết lẫn nhau cộng tình. Hắn từ Trình Việt bên người đi qua. Sát vai lúc, hắn chần chờ, cho đối phương lưu lại một câu. Nếu là ngươi muốn về Thanh Miểu Tông, Trình Việt, tông môn bất cứ lúc nào cũng sẽ hoan nghênh ngươi. Trình Việt nhìn qua xa xa tinh cung. Ngươi không cần thăm dò ta, Cố Tương. Đã ngươi nói chúng ta lẫn nhau không cần cộng tình, vậy ta cũng không có gì có thể nói. Đào Hoa Sơn lưu không được cao phi chim. Đường xuống núi gặp đèn, ngươi chậm một chút đi.